Chương 28, kết minh cây trong lao, Bạch Nôn đã dùng một cây cây cần tiếp xúc đến Thanh Nưu thân thể, ở trong ý thức cùng nó trò chuyện. "Ai, sự tình vừa rồi xin lỗi, trông thấy lục sắc đồ vật liền muốn cắn một cái nếm thử hương vị. Ngươi đầu này lão Nưu, không tại mình bộ lạc đợi, làm sao một thân một mình chạy đến nơi này rồi?" Đối với ăn hắn một ngụm lá cây chuyện này, Bạch Nôn cũng không thèm để ý, hắn chỉ quan tâm đầu này châu tại sao lại một mình chạy đến tìm hắn. Lao Thanh Nưu nói, "Ta nghe dưới đấy những người kia nói ngươi rất lợi hại, trước đó vài ngày vừa đánh chết một đầu đại xà." Bạch Nôn chỉ chỗ xa xa một cái cự đại cây u cục. "Ê, con rắn kia thi thể hiện tại liền nằm ở bên trong. Đại xà thân thể quá lớn, Bạch Nôn vẫn không có thể đưa nó hoàn toàn nuốt mất." Thanh Nưu ngẩng đầu nhìn một cái, một đôi mắt trâu trừng lớn mấy phần. "Quả nhiên lợi hại a, Thu Thần, ta lão Nưu lần này tới, là muốn bái ngươi vi sư." "Phúc, ngươi nói cái gì? Bái ngươi làm thầy a? Làm sao vậy, xem thường ta lão Nưu sao?" "Không phải, ngươi một cái đồ đẳng, bái biệt bộ lạc đồ đẳng vi sư, ngươi có suy nghĩ hay không qua những cái kia thờ phụng ngươi người cảm thụ?" Thanh Nưu lắc lắc cái đuôi trâu, tùy tiện nói ra, "Bọn hắn không quản được ta, ta muốn làm cái gì làm cái gì." Bạch Nôn ngay từ đầu cho là hắn là đang nói đùa, nhưng nhìn nó bộ dáng bây giờ, là chăm chú. "Ngươi muốn theo ta học cái gì?" Thanh Nưu nheo mắt lại, "Ngươi dạy ta cái gì ta liền học cái gì. Ta lão Nưu làm đám người kia mấy chục năm đồ đẳng, đều không có ngươi lợi hại, ta nghĩ trở nên giống như ngươi lợi hại." Đầu này trâu có chút gở, còn có chút nhận lý lẽ cứng nhắc. Nó chính là cảm thấy Bạch Nôn còn lợi hại hơn, liền muốn cùng hắn học đồ vật, không nghĩ tới khác. Nhưng chính Bạch Nôn sẽ đồ vật cũng không nhiều, nhiều nhất dạy một chút nó làm sao ứng dụng tín ngưỡng chi lực, khác cũng mất. "Lão Nưu, không phải ta không muốn dạy ngươi, ta kỳ thật sẽ đồ vật cũng không nhiều, có thể đánh thắng đầu kia đại xà, không phải ta lợi hại, mà là con rắn kia quá yếu." "Ai, đó chính là không nguyện ý dạy ta nha." Thanh Nưu đằng một chút đứng lên, cắt ra cùng Bạch Nôn liên hệ. Nó cúi đầu xuống, lộ ra trên đầu một đôi sừng trâu, móng trước trên mặt đất bới mấy lần, vọt tới trước, đánh tới bốn phía cây lồng. Cứng rắn rắn chắc cây lồng bị nó trực tiếp đụng nát. Thanh Nưu xông ra cây lồng, quay đầu phi nước đại lấy xông về Bạch Nôn chủ thân cây. Nhanh ngăn lại nó. Hắc thủy gào thét lớn, lần thứ nhất xuống tới, ý đồ ngăn lại Thanh Nưu. Bạch Nôn cũng không ngờ tới cái này, lão Nưu một lời không hợp liền động thủ, không có phòng bị hạ bị nó phá vỡ cây lồng. Thanh Nưu đầu hất lên, đem nào lên hắc thủy đâm bay ra ngoài, tiếp tục xông về phía trước. Nhưng những người khác cũng không có bị hù dọa, ngược lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên, muốn ngăn cản Thanh Nưu. Bạch Nôn không có khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị Thanh Nưu từng cái đánh bay ra ngoài. Mấy cây xúc tu từ dưới đất thoát ra, mấy lần liền cuốn lấy Thanh Nưu bốn cái móng trâu. Bất quá Thanh Nưu khí lực lớn dọa người, dễ cây mới cuốn lấy, liền bị nó tránh thoát ra ngoài. Bạch Nôn đại khái đã đoán được thực lực của nó, so đầu kia đại xà hơi yếu một chút. Siêu. Từ không trung bắn xuống đến một đầu kim sắt trường đằng. Tốc độ nhanh kinh người, ba một chút quất vào Thanh Nưu trên lưng. Bò họ Thanh Nưu bị đau ngửa đầu kêu lên. Bạch Nôn sợ nó tiếp tục nổi điên, khống chế xúc tu đưa nó toàn bộ trói lại. Sau đó vừa dùng lực đem nó treo đến trên trời. Thanh Nưu tứ chi trên không trung lung tung giẫm đạp một trận, không có gắng sức địa phương, nó chỉ có một thân khí lực cũng không sử ra được. Thanh Nưu cầu xin tha thứ, "Thu thần, ta lão Nưu biết sai rồi, ngươi mau đưa ta buông xuống đi thôi, cao như vậy ta sợ hại à?" Bạch Nôn tức giận trả lời, "Chậm, chờ ngươi bộ lạc người đến, ta lại đem ngươi ném xuống. Bây giờ đang ở cái này nghỉ một lát đi." Bạch Nôn đưa nó dán tại không trung, cũng không thả nó xuống dưới. Thanh Nưu lại vùng vây mấy lần, đầu cùng tứ chi bỗng nhiên liền cúi xuống dưới. Một đôi mắt đóng chặt lại, chậm nhìn giống như chết đồng dạng. Nhưng Bạch Nôn rất rõ ràng, gia hỏa này chính là đang giả chết. Thấy không có lửa qua Bạch Nôn, Thanh Nưu lại ý đồ cùng Bạch Nôn giao lưu. "Ai, Thu Thần, ngươi nhìn ta lão Nưu, chỉ có một thân khí lực, còn không phải dễ dàng liền bị ngươi treo lên. Ta làm nhiều năm như vậy đồ đẳng, trên thân cái gì bản sự cũng không có, ngươi liền thương xót một chút ta lão Nưu, dạy ta ít đồ đi." Lớn Thanh Nưu nói xong từ Nưu nhãn con ngươi bên trong gạt ra mấy giọt nước mắt. Bạch Nôn nhìn cười. "Được a, muốn để cho ta dạy ngươi đồ vật, đem đồ vật tới đổi. Bạch chơi, không có cửa đâu." Lớn Thanh Nưu mở to hai mắt nhìn, lập tức tinh thần tỉnh táo. "Đây là có hi a." Nó đầu góc thật nhanh chuyển động, lo lắng lấy dùng vật gì cùng Bạch Nôn trao đổi. Nó nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không có cách. Đành phải hỏi, "Thu thần, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta lão Nưu có, ta đều cho ngươi." Bạch Nôn nói đùa nói ra, "Ta rất lâu chưa ăn qua thịt bò, ta nhìn ngươi đầu kia chân sau được không sai, đưa cho ta như thế nào?" Lớn Thanh Nưu trợn tròn mắt, cái này. "Thu thần, ngươi nhìn ta lão Nưu liền một cái chân, nếu là cho ngươi ăn, ta chẳng phải thành vẻ chân châu rồi. Tốt như vậy, ta cái kia trong bộ lạc có không ít châu, ta để bọn hắn đưa ngươi mấy đầu thế nào?" Bạch Nôn cười nói, "Kia tốt, trước hết đưa 10 đầu trâu đến đây đi, được cái các một nửa." Lớn Thanh Nưu liên tục gật đầu, "Tốt, tốt." Thanh Nưu bộ lạc người đối với mấy cái này Thanh Nưu 10 phần coi trọng, trước đó thụ bộ lạc tìm bọn hắn muốn mấy đầu tới, nói cái gì cũng không nguyện ý cho. Bây giờ lão đại của bọn hắn một hơi liền đưa 10 đầu trâu ra. Cái này 10 đầu trâu chỉ sợ làm Thanh Nưu bộ lạc lòng người đau thật lâu rồi. Xem ra đầu này lão Nưu là thật muốn học đồ vật. Ta lớn Thanh Nưu gặp Bạch Nôn không nói, qua một hồi lâu, nó cẩn thận hỏi, "Thu thần đại nhân, ngươi đáp ứng?" "Nào có dễ dàng như vậy, còn có điều kiện khác." Lớn Thanh Nưu không để ý chút nào, ngươi nói. "Ừm, ngoại trừ châu bên ngoài, Thanh Nưu bộ lạc về sau đến nghe thụ bộ lạc." Lần này Lớn Thanh Nưu nhưng không có trực tiếp điểm đầu đáp ứng. "Chuyện này ta lão Nưu chỉ sợ không làm chủ được, Thanh Nưu bộ lạc đều thuộc về tộc trưởng của bọn họ Nưu Phong quản, muốn để bọn hắn nghe lời, đến Nưu Phong nói mới tính." Lớn Thanh Nưu cũng không lừa gạt Bạch Nôn. Nó mặc dù là Thanh Nưu bộ lạc đồ đẳng, nhưng địa vị lại không bằng Bạch Nôn trong thụ bộ lạc cao như vậy. Trên thực tế chỉ có những cái kia thanh lưu sẽ nghe nó, mà trong bộ lạc người cơ bản đều nghe tộc trưởng. Lớn thanh lưu đề nghị, thu thần, không bằng dạng này, ta mang theo đàn châu nhờ cậy ngươi nhóm thụ bộ lạc. Bạch Nôn quả quyết cự tuyệt, được rồi, ngươi nếu là thật làm như vậy, thanh lưu bộ lạc tuyệt đối cùng thụ bộ lạc liều mạng. Bạch Nôn suy tư một trận, nghĩ đến một cái biện pháp mới. Tốt như vậy, thanh lưu bộ lạc cùng thụ bộ lạc kết thành liên minh. Liên minh, kia là cái gì? Liên minh, hai cái bộ lạc trợ giúp lẫn nhau, cái kia bộ lạc gặp được nguy hiểm, một cái khác bộ lạc liền muốn hỗ trợ, mà bình thường hai cái bộ lạc cũng muốn hô bang hỗ trợ, cộng đồng phát triển. Lớn Thanh Nưu nhẹ gật đầu, cái này tốt, Nưu Phong khẳng định sẽ đáp ứng. 28 chương 29, gấp kết thành liên minh, đối hai cái bộ lạc đều có chỗ tốt. Bất quá nói thật, đối Thanh Nưu bộ lạc trợ giúp lớn hơn một chút. Thu bộ lạc có Bạch Nôn trợ giúp, bây giờ quy mô đã ẩn ẩn vượt qua Thanh Nưu bộ lạc, mà lại trên nhiều khía cạnh, thu bộ lạc đều so Thanh Nưu bộ lạc phát triển tốt. Bất quá Bạch Nôn vẫn là rất thèm Thanh Nưu bộ lạc châu, đây chính là trọng yếu sức sản xuất. Một con trâu khí lực đỉnh mấy người, mặc kệ là đất cày vẫn là làm chuyện khác, có một đầu trâu trợ giúp đều muốn nhanh rất nhiều. Bạch Nôn cùng Lớn Thanh Nưu nói điều kiện xong, liền đợi đến Thanh Nưu bộ lạc người đến đây. Đợi gần nửa ngày, một đám người vội vã từ bên ngoài chạy vào. Người tới chính là Thanh Nưu tộc nhân trong bộ lạc, dẫn đầu trên đầu người kia mang một cái đầu trâu xương, hai cây sừng trâu phóng lên tận trời. Người này chính là Thanh Nưu bộ lạc tộc trưởng, Nưu Phong. Nưu Phong mang theo tộc nhân đi vào thụ bộ lạc. Hắn bộ pháp vững vàng, từ thụ bộ lạc đám người vây xem bên trong đi qua, sắc mặt như thường, không thấy mảy may e sợ sắc. Hắc Thủy đứng tại đại thụ trước mặt, nhìn xem Nưu Phong đâm đầu đi tới. Nưu Phong đi đến chỗ gần, nhìn thoáng qua còn bị gián tại không trung Lớn Thanh Nưu. Hắc Thủy tộc trưởng, có thể đem chúng ta Thanh Nưu đại nhân buông ra sao? Hắc Thủy trên mặt sắc mặt giận dữ, hừ một tiếng. Đây là con trâu kia mình kiếm chuyện. Nó không chỉ có cắn chúng ta thụ thần đại nhân, còn chuẩn bị đụng cây, kết quả bị thụ thần đại nhân bắt lấy, treo lên tới. Muốn thả người, vậy phải xem thụ thần đại nhân có đồng ý hay không. Nưu Phong chân mày cau lại, hắn cũng biết mình bộ lạc đồ đẳng đột nhiên chạy đến khác bộ lạc đi không được tốt lắm sự tình. Phải biết, trước đó không lâu thụ bộ lạc mới giết một đầu đại xà. Kia đại xà chính là một cái khác xà bộ lạc đồ đẳng. Trông thấy thụ bộ lạc bên ngoài, đầu kia bờ sông nhỏ to lớn cây liễu sao, bên trong bao lấy chính là con rắn kia thi thể. Chuyện này xử lý không tốt, nói không chừng sẽ bị thụ bộ lạc hiểu lầm, cho là bọn họ cũng nghĩ tiến công thụ bộ lạc. Nưu Phong cảm thấy Thanh Nưu bộ lạc chỉ sợ cũng đánh không thắng bọn hắn. Mấu chốt nhất một điểm, thụ bộ lạc đồ đẳng thật không đơn giản. Nưu Phong hít sâu một hơi, Hắc Thủy tộc trưởng, ta có thể tự mình hỏi một chút thụ thần sao? Hắc Thủy nhíu lông mày, tránh ra thân thể. Nưu Phong đi lên trước, nhìn trước mắt cái này quả giống như núi cao lớn cổ thụ. Không nói chính hắn, liền xem như bọn hắn đồ đẳng Thanh Nưu, tại cái này quả cổ thụ trước mặt, cũng cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Bạch Nôn nhìn xem dưới đáy Nưu Phong, chờ lấy hắn nói chuyện. Nưu Phong cân nhắc một chút, mới mở miệng nói, "Thụ thần đại nhân, muốn như thế nào mới có thể thả Thanh Nưu đại nhân?" Bạch Nôn nói, "Hai điều kiện." Nưu Phong lặng lặng nghe, hai cái điều kiện này chính là trước đó Bạch Nôn liền cùng Thanh Nưu thương lượng xong. Nưu Phong đối kết minh một chuyện hoàn toàn tán thành, nhưng đưa châu chuyện này lại có chút khó khăn. Dù sao cũng là 10 đầu Thanh Nưu, đối bọn hắn bộ lạc tới nói cũng không phải một chuyện nhỏ. Nưu Phong còn đang do dự, đỉnh đầu Thanh Nưu trước gấp. Nó hướng phía Nưu Phong ngay cả kêu mấy âm thanh, hận không thể xuống dưới một đầu đem Nưu Phong trên đỉnh trời. Bạch Nôn cười đưa nó phiên dịch cho Nưu Phong nghe. Đương nhiên, bên trong những cái kia thô tục coi như xong, dù sao chướng thai gai mắt. Nưu Phong chỉ có thể gật đầu, Lớn Thanh Nưu đều lên tiếng, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Bạch Nôn lúc này mới đem Lớn Thanh Nưu buông xuống. Vừa rơi xuống đất, Lớn Thanh Nưu liền hướng phía Nưu Phong mà tới. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, đem hắn đỉnh té xuống đất bên trên, còn cần móng trâu đạp mấy phát. Nưu Phong lúng túng từ dưới đất bò dậy. Bạch Nôn nói, "Nưu Phong, ngươi đi về trước đi, đem 10 đầu trâu chuẩn bị kỹ càng." Hắn lại phân phó Hắc Thủy, làm tốt kết minh chuẩn bị, chờ Nưu Phong đem 10 đầu trâu đưa tới, hai cái bộ lạc liền chính thức kết minh. Về phần Lớn Thanh Nưu, nó còn muốn cùng Bạch Nôn học đồ vật, nói cái gì cũng không nguyện ý trở về. Nưu Phong chỉ có thể một mặt buồn bực rời đi thụ bộ lạc. Tới đây một chuyến, đồ đằng không có mời trở về, còn trắng ném đi 10 đầu trâu. Đi ra thụ bộ lạc, Nưu Phong thở dài một hơi. "Ai, Thanh Nưu đại nhân, ngươi làm sao lại không có thụ bộ lạc đồ đằng lợi hại đâu?" Thụ bộ lạc bên trong, Lớn Thanh Nưu ngay tại Bạch Nôn dưới thân ở Bạch Nôn chuẩn bị trước dạy nó như thế nào sử dụng thể nội tín ngưỡng chi lực. Một giáo lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, Lớn Thanh Nưu vậy mà hiểu được một điểm tín ngưỡng chi lực phương pháp sử dụng. Nó mặc dù không biết loại lực lượng này kêu cái gì, đến từ chỗ nào, nhưng Lớn Thanh Nưu dù sao đương đồ đằng rất dài thời gian. Nó tại phát hiện trong cơ thể mình tín ngưỡng chi lực về sau, liền tiến hành qua nếm thử. Chỉ bất quá nó không thể thí nghiệm ra hiệu quả gì, về sau liền từ bỏ. Hiện tại nghe Bạch Nôn nói chuyện, mới biết được thứ này tác dụng không nhỏ. Nó thập phần hưng phấn, cảm thấy bái sư Bạch Nôn chuyện này làm rất đúng. Nếu không phải Bạch Nôn đề điểm, nó chỉ sợ cả đời cũng làm không rõ cái này tín ngưỡng chi lực cách dùng. Bạch Nôn đơn giản dạy Thanh Nưu, còn lại liền để chính nó đi suy nghĩ. Lớn Thanh Nưu có thể tự mình điều động lực lượng, nói rõ là có thiên phú. Trước kia Bạch Nôn coi là trên đời này chỉ có hắn hiểu được như thế nào ứng dụng tín ngưỡng chi lực, nhưng gặp được Lớn Thanh Nưu, Bạch Nôn cảm thấy là hắn tự đại. Thế giới này không biết lớn bao nhiêu, nói không chừng tại một nơi nào đó liền có đồ đẳng tự mình tìm tòi ra tín ngưỡng chi lực cách dùng. Bạch Nôn tối đa cũng liền chiếm một điểm tiên cơ. Dạy xong Lớn Thanh Nưu, Bạch Nôn cứ làm chính mình sự tình. Đầu kia đại xà thân thể không sai biệt lắm muốn hấp thu xong. Bạch Nôn đem đại xà thân thể huyết đục cùng thể nội tín ngưỡng chi lực đều hấp thu, chỉ còn lại có một bộ xương rắn. Cỗ này xương rắn không có tác dụng gì, Bạch Nôn dùng rễ cây đưa chúng nó kéo tới dưới mặt đất chôn xong, tỉnh chiếm chỗ. Đại xà thể nội tín ngưỡng chi lực không ít, dù sao nó chưa hề đều không có sử dụng qua. Ngoại trừ những chỗ tốt này bên ngoài, Bạch Nôn còn chiếm được một chút tin tức. Là đầu này đại xà một chút ký ức. Bất quá ký ức cũng không toàn, đứt quãng, miễn cưỡng có thể chắp vá ra đại xà một đời. Con rắn này đã từng chỉ là một đầu độc xà bình thường. Về sau ngẫu nhiên tiến vào một cái sơn động, nó cảm giác trong sơn động rất thích hợp ở lại, liền định cư xuống tới. Nhưng trên thực tế, đại xà đã bị đầu kia tiểu hồng xà phụ thân. Về sau đại xà trong sơn động ở thời gian rất lâu, mà thân thể cũng càng dài càng lớn, vượt xa phổ thông loài rắn vốn có kích thước. Lại về sau nó gặp một đám người nguyên thủy. Nó ăn hết mấy người về sau, đám kia người nguyên thủy không chỉ có không có đi, ngược lại đưa nó cung phụng thành đồ đằng. Về sau một đoạn thời gian rất dài, nó thay mặt tại chỗ hang núi kia bên trong, đói bụng có người mang cho nó đồ ăn, vây lại liền đi ngủ. Thẳng đến ngày đó, lại một đám người xâm nhập sơn động, nói cho nó xả bộ lạc sự tình. Về sau chính là cùng Bạch Ngôn đại chiến, cho đến chết. Bạch Ngôn xem hết đại xà ký ức, đem đầu kia tiểu hồng xà đem ra. Tiểu hồng xà bị giam trong lồng, biết chạy không thoát về sau, cũng không dãy rủa nữa, chỉ là cuộn lại thân thể đi ngủ. Từ đại xà trong trí nhớ có thể biết, nó có thể dài đến lớn như vậy, tất cả đều là đầu này tiểu hồng xà nguyên nhân. Nó nhập thân vào đại xà thể nội, để nó không ngừng trưởng thành, có lẽ là nghĩ bồi dưỡng được một bộ đủ cường đại nhục thân. Có thể coi là có nhục thân, lấy nó hiện tại linh hồn cường độ, chỉ sợ cũng giết không được đại xà, chỉ cứ không được thân thể của đối phương. Quả nhiên linh trí có hạn a, có lẽ chỉ để lại một chút bản năng. Lúc này Bạch Nôn nhớ tới cây kia xương rồng. Đầu này tiểu hồng xà đoán chừng chính là tòng long xương bên trong đàn sinh ra. Kia xương rồng bên trong sẽ có hay không có bí mật gì? 29 chương 30, nhỏ xích long Bạch Nôn đem xương rồng từ chữ vật trong phòng lấy ra ngoài, vừa quan sát một bên nghiên cứu. Xương rồng nóng ánh sáng long lanh, rõ ràng đã ngọc hóa, chỉ từ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ vật gì. Bạch Nôn thử đem một chút tín ngưỡng chi lực rót vào xương rồng. Tín ngưỡng chi lực rót vào sau rất nhanh liền lại chảy ra. Xem ra vô dụng. Bạch Nôn nghĩ, dùng nhánh cây làm ra một cái có thể buông xuống xương rồng chậu gỗ. Sau đó ngưng tụ ra rất nhiều nhựa cây, đem xương rồng bỏ vào. Những này nhựa cây mang theo cực mạnh sinh mệnh lực, một giọt liền có thể cứu sống một cái trọng thương người. Nhưng đảo cổ nửa ngày, vẫn là không có gì phản ứng. Bạch Nôn có chút đột trí, có lẽ đây chính là một cây phổ thông xương cốt, căn bản không phải cái gì xương rồng. Lại hoặc là nó là xương rồng, nhưng cũng chỉ là một cây xương rồng mà thôi. Bạch Nôn cười cười, được rồi, dù sao cũng là làm lấy chơi. Trong đầu hắn bỗng nhiên lại linh quang lóe lên, ý thức có thể hay không trực tiếp tiến vào cái này căn cốt đầu. Bạch Nôn lập tức đem ý thức của mình phân ra một chút, hắn đây là cẩn thận. Trước đó hắn đem ý thức dung nhập vào tín ngưỡng kim thân bên trong, thiếu chút nữa ra không được. Có một lần kinh nghiệm về sau, Bạch Nôn đã nghĩ đến ứng đối phương pháp. Kia bộ phận ý thức vừa tiếp xúc với xương rồng, liền thuận lợi dung nhập đi vào. Bạch Nôn thấy thế mừng rỡ trong lòng, không biết bên trong sẽ có thứ gì. Một lát sau, Bạch Nôn mới đưa phân đi ra ý thức thu hồi lại. Hợp hai làm một sát na, Bạch Nôn cũng cảm giác đầu óc hỗn độn. Một đạo cực kỳ khổng lồ ý chí hướng hắn va chạm mà tới. Kia là một đầu toàn thân màu đỏ cự long, dáng người rong ròng cao từ trong mây mù trồi lên, long nhãn lúc khép mở hiện lên kim quang. Xích long bay thẳng mà xuống, đầu rồng dữ tợn mở ra miệng lớn, hướng Bạch Nôn cắn một cái đi qua. Bạch Nôn sắc mặt trắng bệnh, nhưng khi xích long tới người lúc, hắn đã thanh tỉnh lại. Đạo này hướng nó bay thẳng mà đến long đầu bất quá là một đạo huyết ảnh. Xích long trực tiếp xuyên qua Bạch Nôn thân thể, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Xích long biến mất về sau, Bạch Nôn trong ý thức nhiều hơn một phần di vật, hoặc là nói là một loại nào đó năng lực, thần thông. Hóa long. Bạch Nôn đem cái này thần thông xưng là hóa long. Cái này thần thông như tên của nó, có thể để người sử dụng hóa thành long hình, lĩnh ngộ một tia chân long ý chí. Nếu là thể nội có một tia chân long huyết mạch, nói không chừng thật có thể nhờ vào đó đột phá tự thân, hóa hình thành công, biến thành rồng thực sự. Ngoài ra hóa long về sau, tự mang một tia long uy, đối huyết mạch không bằng chân long sinh linh sẽ có áp chế hiệu quả. Bạch Nôn rất nhanh nắm giữ cái này thần thông. Hắn thi triển ra hóa long thần thông, chỉ cảm thấy toàn bộ thân cây đều tại khẽ chấn động. Bạch Nôn sững sờ, không thể nào, chẳng lẽ có thể đem ta toàn bộ thân hình đều biến thành một con rồng? Vậy ta biến thành long chi sau có thể hay không bay? Hắn cảm giác mình dễ cây, nhánh cây cùng lá cây đều tại co vào. Bạch Nôn bây giờ rễ cây đều kéo dài đến ngoài ngàn mét, lúc này co vào tạo thành động tĩnh thực sự có chút lớn. Tại dưới người hắn toàn bộ thụ bộ lạc đều có thể cảm nhận được đại địa đang chấn động. May mắn lúc này đã là ban đêm, đám người cơ bản đều ngủ lấy. Bạch Nôn tranh thủ thời gian ngừng lại, không còn thi triển hóa long thần thông. Nếu là hắn tiếp tục, hắn toàn bộ thân hình rút ra mặt đất, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận quy mô không nhỏ đất nước. Không biết sẽ tạo thành nhiều ít người thụ thương tử vong, đối thủ bộ lạc đơn giản chính là thai bay và gió. Không thể toàn bộ hóa hình, con kia khống chế một phần thân thể hóa long được hay không? Bạch Nôn đem hóa long thần thông tập trung ở một đầu trên nhánh cây. Sau một lát, đầu kia nhánh cây liền từ một cây phổ thông cảnh biến thành một đầu tiểu mục long. Chỉ bất quá mục long cái đuôi còn liền tại Bạch Nôn đại thụ chơi lên, giống như là bị người ta tóm lấy cái đuôi, chỉ có thân thể uốn qua uốn lại, hình tượng có chút buồn cười. Cái đồ chơi này có điểm giống ta xúc tu a. Bạch Nôn ở bên cạnh thúc đẩy sinh trưởng ra một cây dây leo xúc tu, ngoại trừ không bằng mục long đẹp mắt, công năng thượng khán không sai biệt lắm. Mục long đống nhiên há hốc miệng ra, cắn một cái tại trên xúc tu. Vẫn được, công kích so xúc tu muốn hung mãnh một chút. Bạch Nôn lúc này quyết định về sau đem xúc tu đều cải tạo thành long đầu bộ dáng, đẹp mắt mà lại rất có thể cắn người. Hắn lại thử đem mục long từ trên thân thể cắt ra. Sau khi tách ra, mục long cấp tốc biến trở về lúc đầu nhánh cây. tựa hồ không thể rời đi bản thể tồn tại. Bạch Ngôn lại khảo nghiệm một phen, liên tục chế tạo ra cây diệp long, dây leo long, gô long, còn hữu dụng tín ngưỡng chi lực tạo ra tín ngưỡng kim long. Ngoại trừ tín ngưỡng kim long có thể thoát ly bản thể, cái khác rời đi Bạch Ngôn bản thể sau liền đều biến trở về nguyên dạng. Mà tín ngưỡng kim long thoát ly bản thể sau cũng chỉ có thể trên mặt đất bò, một điểm chân long dáng vẻ đều không có. Bạch Ngôn phỏng đoán là thiếu khuyết một chút đồ vật, tỉ như nói đẳng vân giá vũ năng lực. Không có những năng lực này, coi như biến thành long, cũng không phải chân long, chỉ có thể ở trên mặt đất bò. Bạch Ngôn may mắn vừa rồi kịp thời đình chỉ hóa long, nếu không liền muốn biến thành một đầu sẽ chỉ bò một long. Đến lúc đó ở tại hắn dưới cây thụ bộ lạc tộc nhân sợ rằng sẽ bị hắn thân thể cao lớn đè chết. Từ thí nghiệm bên trong, Bạch Ngôn cảm thấy cái khác hình thức hóa long không thành công, là thiếu khuyết duy trì long hình ý thức. Mà tín ngưỡng kim long chính là rời đi Bạch Ngôn bản thể về sau, y nguyên có thể cách không khống chế, mới có thể tiếp tục duy trì long hình. Tìm được nguyên nhân, Bạch Ngôn lần nữa nếm thử. Lần này hắn đem một phần nhỏ ý thức điểm ra ngoài, rót vào đến một cái nhánh cây bên trong, lần nữa thi triển hóa long thần thông. Lần này quả nhiên thành công. Một long rời đi bản thể, thành công bên ngoài bỏ một hồi. Nhưng lần này cũng chỉ duy trì mấy phút, liền lại biến trở về nguyên dạng. Truy cứu nguyên nhân, là hóa long thần thông cần không ít năng lượng, một cái nhánh cây có thể cung cấp năng lượng quá ít. Nếu như có thể tiếp tục chuyển vận năng lượng, tựa như vô tuyến nạp điện đồng dạng. Từ Bạch Ngôn bản thể là nó cung cấp năng lượng, có phải hay không liền có thể duy trì càng lâu hơn. Cùng lúc đó, tại Bạch Ngôn thể nội, Tiểu Hồng Xà tại Bạch Ngôn không ngừng nếm thử hóa long lúc, trở nên cực kỳ phấn khởi. Nó không ngừng tại trong lồng đánh tới, còn không ngừng địa đi cắn chiếc lồng, xem bộ dáng là muốn ra. Bạch Ngôn chú ý tới không an phận Tiểu Hồng Xà, trong lòng hơi động, lập tức có một cái mới ý nghĩ. Bạch Ngôn lại chế tạo một đầu mục long, sau đó đem Tiểu Hồng Xà toàn bộ nhét đi vào. Bạch Ngôn vừa mới bung ra, mục long liền bèo một cái bay ra ngoài. Tốc độ nhanh Bạch Ngôn đều không thấy rõ. Cũng may hóa thành một long nhánh cây vốn là hắn một bộ phận. Mặc kệ rời đi hắn bao xa, Bạch Ngôn đều có thể cảm giác được. Để hắn không nghĩ tới chính là dung nhập Tiểu Hồng Xà về sau một long, vậy mà có thể bay. Đầu này Tiểu Xà đoán chừng kế thừa một bộ phận xích long năng lực, Bạch Ngôn cảm thấy gọi nó nhỏ xích long thích hợp hơn. Một long phá tan tầng tầng lớp lớp lá cây, phóng lên tận trời. Bạch Ngôn đều có thể cảm nhận được một long thể nội nhỏ xích long hưng phấn. Có lẽ nó thật cho là mình lại hóa thành một đầu chân long. Bạch Ngôn không có ngăn cản nó bay cao. Một long càng bay càng cao, dần vào vân tiêu. Cũng đạt tới Bạch Ngôn có thể cung cấp lực lượng cực hạn. Một long phá vỡ tầng mây, phản phất chân long bay về thiên địa, đàng vân giá vũ mà lên. Nhưng nó cũng triệt để đã mất đi Bạch Ngôn lực lượng. Một long trong khoảnh khắc liền biến trở về nguyên dạng, một lần nữa hóa thành một cây phổ thông nhánh cây. Nhỏ xích long không biết đã xảy ra chuyện gì, nó chỉ cảm thấy nguyên bản linh hoạt thân thể bỗng nhiên cứng ngắc lại. Nó lúc đầu có thể lập tức thoát ly khỏi đi, nhưng vừa rồi hóa long ngao du cảm giác đã để nó thật sâu trầm mê trong đó. Nhỏ xích long mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là theo nhánh cây cùng một chỗ rơi xuống. Bạch Ngôn không nghĩ tới nó lại sẽ cùng theo nhánh cây cùng một chỗ rơi trở về. Hắn vốn cho rằng nhỏ xích long sẽ trực tiếp rời đi, liền cùng trước đó nó rời đi đại xà thân thể đồng dạng. Nhánh cây một lần nữa trở xuống Bạch Ngôn lực lượng phạm vi bên trong. Có Bạch Ngôn lực lượng, nó lần nữa biến thành một long. Nhỏ xích long một trận vui vẻ, lần nữa khống chế một long phi thăng. Kết quả lại cùng lần trước, một khi bay đến cái nào đó cực hạn, liền lại sẽ biến trở về nhánh cây. Mấy lần về sau, nhỏ xích long cũng rốt cuộc hiểu rõ, nó chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định hoạt động. Lần này, nó không còn bay cao, mà là quay đầu hướng phía dưới, bay trở về đến Bạch Ngôn bên người, chui vào ngọn cây, tại ngọn cây ở giữa du tẩu. Chương 31, kẻ ngoại lai nhỏ xích long chợt phát hiện ghé vào đám lá cây bên trong ngủ Bạch Phong. Nó như một con cá bơi lội, vẫy đuôi bay đến Bạch Phong bên cạnh thân, hiếu kỳ nhìn. Sau đó dùng trên đầu sừng nhỏ đè vào Bạch Phong trên thân, bướng bỉnh đưa nó đẩy tới nhánh cây. Là ai? Bạch Phong lập tức bừng tỉnh, giương cánh trên không trung ổn định thân thể. Tiểu Hồng Xà nhìn thấy Bạch Phong cũng biết bay, đối với nó càng thêm cảm thấy hứng thú. Bạch Phong chợt trông thấy một cái kỳ quái sinh vật bay ở không trung, bị giật nảy mình. Cái này sinh vật rõ ràng không có cánh, làm sao bay lên? Ngươi không có cánh, sao có thể bay? Một long tại Bạch Phong bên người đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng đi đụng một cái Bạch Phong. Nghe thấy Bạch Phong tra hỏi, nó chỉ là ngừng một chút, lại tiếp tục đi đụng Bạch Phong. Bạch Phong bay vào trong lá cây, ý đồ né tránh nó. Nhưng một long tốc độ cực nhanh, Bạch Phong căn bản là không vùng được nó. Bạch Phong rốt cục nhẫn nhịn không được, lớn tiếng kêu khổ. Bạch lão đại, ngươi ở đâu? Cái này vật kỳ quái là cái gì a? Một mực đuổi theo ta. Bạch Ngôn nở nụ cười, đem một long tính cả nhỏ xích long cùng một chỗ thu hồi thân thể. Bạch Phong trông thấy một long chui vào Bạch Ngôn thân cây biến mất không thấy gì nữa, mở to hai mắt nhìn. Bạch lão đại, nó làm sao tiến thân thể của ngươi rồi? Tốt, ngươi tiếp tục ngủ đi, mới vừa rồi là ta thử một chút mới thần thông. Bạch Phong lung lay đầu, một lần nữa tìm cái địa phương nằm xuống. Nó nhớ tới trước đó có một lần, cũng là tại nó lúc ngủ, đột nhiên bị tiếng ông đánh thức sự tỉnh. Đoán chừng cũng là Bạch lão đại làm a bị Bạch Ngôn thu nhập thể nội nhỏ xích long, lần này thế mà không tiếp tục chạy trốn. Nó cuộn lại thân thể, nằm tại Bạch Ngôn thể nội, không nhúc nhích, nhìn qua giống như là ngủ thiết đi. Bạch Ngôn lắc đầu, được rồi, coi như nuôi một con sủng vật đi. Nhỏ xích long còn rất tuổi nhỏ, ngoại trừ có thể bay bên ngoài, cũng không có khác bản lĩnh. Bạch Ngôn không có khả năng lấy nó ra ngoài đánh nhau, cũng chỉ có thể coi làm sủng vật nuôi. Vội vàng mấy năm trôi qua, Bạch Ngôn mấy ngày này ngược lại cực kỳ thanh nhàn. Ngoại trừ có một đầu thanh lưu thỉnh thoảng đến phiền hắn bên ngoài, cái gì cũng tốt. Thu thần, ta lão Ngưu lại tới, hắc hắc. Một đầu thanh Ngưu lắc lắc ung dung đi đến Bạch Ngôn bên người nằm xuống, sừng châu chống đỡ tại trên cành cây hướng Bạch Ngôn truyền lời. Hôm nay lại tới làm gì? Hắc hắc, thu thần, ta lão Nưu vô sự thì không thể tới tìm người sao? Dù sao nhàn vô sự, chúng ta trò chuyện một lát thôi. Cái này lớn Thanh Nưu tại Bạch Ngôn bên người học được nửa năm, liền nắm giữ cơ bản tín ngưỡng chi lực cách dùng. Bạch Ngôn sau đó cũng đem huyết mạch chi lực nói cùng nó nghe. Trước đó Bạch Ngôn trên người mình thử qua thức tỉnh huyết mạch chi lực, nhưng không thành công. Lớn Thanh Nưu thử một chút, thế mà thành công đã thức tỉnh huyết mạch. Bạch Ngôn chỉ có thể phỏng đoán, có lẽ chỉ có động vật mới có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Về sau Bạch Ngôn liền không còn dạy Thanh Nưu đồ vật, chủ yếu là cũng không có gì có thể dạy. Bất quá Thanh Nưu vẫn là thường xuyên chạy tới cùng hắn nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ đều là đồ đẳng, bình thường xác thực cũng không có chuyện gì làm, nói chuyện phiếm cũng coi như một cái giết thời gian biện pháp tốt. Xuân đi thu đến, thời gian bất chi bất giác lại qua mấy năm. Thu bộ lạc bên ngoài đang có một con đội xe từ phương xa dần dần lái tới. Kéo xe chính là vài đầu cường tráng Thanh Nưu, mặc dù tốc độ chậm hơi chậm, nhưng khí lực lớn mà lại sức chịu được mười phần. Trên xe bỏ kéo đồ vật là một kiện đỉnh vương bốn chân, chừng cao cỡ nửa người, mặt ngoài có chút hiện ra kim quang. Hắc Thủy đi tại xe bỏ phía trước nhất, nắm trong tay lấy một cây trường mâu sắc bén sáng loáng, hiện ra hàn quang. Hiển nhiên đã không còn là lúc trước tảng đá trường mâu. Thu bộ lạc đông đảo tộc nhân đã sớm tại bộ lạc cổng chờ đợi, trông thấy Hắc Thủy cùng phía sau hắn xe bỏ về sau, lập tức hoan hô. Đám người vây quanh đội xe đi tới Bạch Ngôn trước mặt, cẩn thận đem trên xe bỏ bốn chân đỉnh rời xuống tới. Đây là một kiện đỉnh đồng. Không sai, thanh đồng. Trải qua mấy năm cố gắng, thu bộ lạc rốt cục luyện chế được thanh đồng. Bây giờ, thu bộ lạc các chiến sĩ đều đã đổi lại thanh đồng mâu, về mặt chiến lược thăng lên mấy lần. Mà tôn này đỉnh đồng là Hắc Thủy dẫn người đặc biệt vì thụ thần chế tạo tế tự phẩm. Đám người vây quanh Bạch Ngôn, cử hành một trận thịnh đại tế tự. Đỉnh đồng thau bên trong thịnh phóng lấy phong phú thức ăn, tân thu lương thực, mới giết súc vật. Trận này toàn viên tham dự tế tự chẳng cảnh, náo nhiệt đến cực điểm. Bây giờ thụ bộ lạc tổng cộng có tộc nhân hơn 1.300 người, đã phát triển thành trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất một cái bộ lạc. Bất quá theo nhân khẩu tăng nhiều, nuôi sống những người này cần lương thực cũng thay đổi nhiều. Thụ bộ lạc tại bốn phía khai khẩn ra rất nhiều đất cày, hàng năm đều sẽ gieo xuống rất nhiều hạt giống. Nếu không phải Bạch Ngôn truyền thụ cho bọn hắn trồng trọt kỹ thuật, khẳng định không có cách nào nuôi sống nhiều người như vậy. Ngoại trừ trồng trọt, bọn hắn còn quyển dưỡng một nhóm lớn gia thú. Những này gia thú bên trong một bộ phận càng bị bọn hắn thuần hóa, dần dần chuyển biến làm gia súc. Bất quá gia thú thuần hóa dù sao không phải ngắn ngủi mấy năm liền có thể hoàn thành, càng nhiều gia thú vẫn là duy trì gia tính. Thế là Hắc Thủy dẫn người đem bộ lạc phía nam một mảnh rừng rậm vây lại, coi như nuôi nốt những này gia thú địa phương. Nhưng những này gia thú vẫn là sẽ nghĩ đến đào tẩu, trở về giã ngoại. Hắc Thủy liền lại phái một số người mỗi ngày tuần tra, ngăn cản những này gia thú đào tẩu. Một ngày này, mấy cái tuần tra trông giữ giã thú chiến sĩ, đồng nhiên tại một chỗ trong rừng cây phát hiện một mảnh vết máu. Cái này một mảnh còn chưa khô cạn, hiển nhiên là mới xuất hiện không lâu. Mấy người bốn phía xem xét, rất nhanh phát hiện một chút vết tích. Có không biết từ nơi đó người tới xông vào vùng rừng rậm này, đem thụ bộ lạc nuôi nhốt giã thú săn đi. Mấy người thuận tung tích một đường điều tra xuống dưới, tại một chỗ trong rừng rậm tìm được đám người kia. Đám người này chỉ có 10 cái, đa số đều là nam tử, nữ tử chỉ có mấy cái, lao nhân cùng tiểu hài thì hoàn toàn không có. Trên người bọn họ mặc rách dưới giã thú, có người thậm chí không có y phục mặc, chỉ dùng vỏ cây viện một cái váy mặc lên người. Mười mấy người vây quanh một đống lửa, ngay tại nướng hiệu thịt. Đầu này hiệu đúng là bọn họ từ thụ bộ lạc trong lãnh địa đánh tới con mồi. Mấy cái chiến sĩ tìm tới đám người này sau thương nghị. Làm sao bây giờ? Trở về đem việc này nói cho tộc trưởng sao? Đám người này xanh sao vàng gọn, nhìn xem cũng không có cái gì khí lực, ta cảm thấy dựa vào chúng ta mấy người liền có thể cầm xuống. Mấy người kia thật đúng là chưa hề nói khoác lác. Bọn hắn đều đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, lại có thanh đồng mâu nơi tay, thực lực so với bình thường người nguyên thủy muốn mạnh hơn mấy chục lần. Một người đánh 10 cái đều dễ dàng. Mấy người kia nhìn nhau một cái, đều đồng ý đề nghị này. Mấy người lập tức xông ra rừng cây. Một người trong đó hô lớn, các ngươi bọn này tiểu đâu, cũng dám trộm săn chúng ta bộ lạc nuôi liệu. Ngay tại hiệu nướng thịt đám người này nhìn thấy đột nhiên lao ra mấy người, nhao nhao cầm lên trong tay vũ khí đứng lên. Bọn hắn gặp thụ bộ lạc bên này chỉ có 4 người, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Một người dáng dấp nam nhân cao lớn đi lên trước mấy bước. Cái này hiệu là chúng ta từ trong rừng rậm đánh tới, căn bản chính là dã thú, làm sao có thể là các ngươi nuôi? Hừ, cái này một mảnh rừng rậm đều là chúng ta bộ lạc lãnh địa, các ngươi mau từ nơi này lăn ra ngoài, không phải chúng ta độc thủ. Ha ha, các ngươi liền 4 người, coi là có thể đánh thắng chúng ta mười mấy người sao? 31 chương 32, ăn thịt người đồ đằng 4 người gặp đám người này không nguyện ý rời đi, quả quyết xuất thủ. Cầm trong tay trường mâu liền xông ra ngoài. Đối diện đám người kia thấy thế, cũng hướng phía 4 người vọt tới. Hiển nhiên là dự định lấy nhiều khi ít, vây công bọn hắn. Nhưng giao thủ một cái, đám người này lập tức phát hiện vấn đề. Trong tay bọn họ vũ khí căn bản ngăn không được 4 người này. Chỉ là mấy cái đối mặt, vũ khí của bọn hắn cũng đã bị 4 người đánh thành mảnh vỡ. 4 người trong tay hiện ra kim loại sáng bóng trường mâu, để đám người này nhìn hoảng sợ lại mình. Mắt thấy không phải là đối thủ, đám người này thủ lĩnh lập tức kêu lên, chạy mau, mọi người nhanh hướng trong rừng rậm trốn. Mười mấy người lập tức không quan tâm hướng rừng rậm chui, động tác 10 phần thành thạo, hiển nhiên là thường xuyên làm chuyện loại này. 4 người liếc nhau một cái. Một người nhìn chúng một mục tiêu, nhanh chân đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, 4 người liền riêng phần mình mang theo đi một mình trở về. Mà cái kia thủ lĩnh cũng bị bọn hắn bắt lấy. Về phần những người khác, chạy quá nhanh, trong rừng rậm hoàn cảnh phức tạp, bọn hắn lười đi tìm. 4 người đem đầu kia hiệu mang lên, áp lấy bắt được 4 người chạy về bộ lạc. Trên người bọn họ đều kéo căng lấy dây thừng, sau lưng còn có người trông giữ, một điểm khả năng đào tẩu đều không có. 4 người này bị một đường đưa vào thụ bộ lạc, lúc đầu coi là sẽ chết đi như thế, nhưng sự tình nhưng không có như bọn hắn suy nghĩ như thế phát triển. Bọn hắn nhìn thấy một cái thập phần cường đại phồn thịnh bộ lạc. Cái này trong bộ lạc có nam nhân, nữ nhân, còn có lao nhân cùng tiểu hài. Nhất là lão nhân, bọn hắn đã nhiều năm chưa từng gặp qua có lao nhân tồn tại bộ lạc. Cái này bộ lạc nhìn qua cùng trong núi lớn những cái kia bộ lạc không giống. Bốn phía không có xương người, không gặp được treo lên xác người, trong không khí thậm chí đều ngửi không thấy một tia mùi máu tươi. Đây chẳng lẽ là một cái không ăn thịt người bộ lạc? Bị áp lấy đi ở trước nhất cao lớn nam nhân cẩn thận quan sát đến bốn phía. Hắn càng xem càng cảm thấy mình suy đoán là đúng. Thế nhưng là, một cái không ăn thịt người bộ lạc có thể phát triển đến lớn như thế quy mô sao? Lúc này, nhận được tin tức Hắc Thủy đã sớm tại trong bộ lạc trở lấy bọn hắn. Cái kia nam nhân cao nhìn thấy Hắc Thủy, liền biết hắn là cái này bộ lạc thủ lĩnh. Hắn nhịn không được hỏi, các ngươi bộ lạc không ăn thịt người sao? Vì sao còn có thể cường đại như thế? Hắc Thủy bị hắn hỏi một mặt ngộng, đây là vấn đề gì, vì sao muốn ăn người lại cùng cường đại hay không có quan hệ gì? Hắn trên mặt nộ khí trả lời, chúng ta chưa từng ăn người. Về phần tại sao chúng ta sẽ như thế cường đại, đó là bởi vì chúng ta tín ngưỡng vào cường đại thụ thần đại nhân. Bốn người kia nghe thấy thụ thần mấy chữ, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắc Thủy lớn tiếng quát lớn, các ngươi đây là biểu tình gì, chẳng lẽ xem thường thụ thần đại nhân sao? Áp lấy bốn người mấy cái chiến sĩ bỗng nhiên dùng sức, đem bốn người ép tới quỳ trên mặt đất. Bốn người đều mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy, không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Một người trong đó càng là trực tiếp nằm trên đất, trong miệng kêu lớn lên, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Đám người lúc này đều đã nhìn ra bốn người này dáng vẻ có chút không thích hợp, để hắn ngậm miệng. Hắc Thủy nói xong, cái kia ngay tại kêu to người liền bị đánh ngất xỉu tới. Hắc Thủy nhìn về phía cái kia người cao nam nhân, đem bọn hắn bắt trở lại người đã nói với Hắc Thủy, người này là đám người kia thủ lĩnh. Người đến trả lời, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nói chúng ta sẽ ăn người? Người cao nam nhân quỳ trên mặt đất, nhìn xem Hắc Thủy, hắn mặc dù cũng có chút sợ hãi, nhưng ít ra còn có thể nói chuyện bình thường. Thụ thần là các ngươi đồ đằng sao? Chẳng lẽ các ngươi đồ đằng không ăn thịt người? Ăn người? Ha ha ha, ngươi đang nói cái gì cho cười? Hắc Thủy vẫn không trả lời, bên cạnh những tộc nhân khác đã trước nở nụ cười. Đúng đấy, thụ thần đại nhân chưa từng có ăn qua thịt người, không chỉ có không ăn thịt người, còn từng ban cho ta nhóm đồ ăn. Đám người một trận huyên áo, cũng rốt cục đem Bạch Nôn ánh mắt hấp dẫn tới. Hắn lặng lặng nghe một hồi, cũng đối kia bốn cái bị bắt tới ngoại tộc người cảm thấy rất hứng thú. Hắc Thủy phất tay để tộc nhân khác yên tĩnh, tiếp tục hỏi, đem sự tình nói rõ ràng, các ngươi đến từ chỗ nào? Vì cái gì nói đồ đằng sẽ ăn người? Theo ta được biết, đồ đằng là không. Ân, dưới tình huống bình thường là sẽ không ăn người. Hắc Thủy muốn nói đồ đằng xưa nay sẽ không ăn người, nhưng hắn nhớ tới từng đi qua xà bộ lạc. Toàn bộ xà bộ lạc liền bị bọn hắn tín ngưỡng đại xà ăn sạch sẽ, chỉ chạy đi ba cái người sống. Người cao nam nhân chậm chậm bắt đầu giảng thuật lên lai lịch của bọn hắn. Hắn cùng tộc nhân của hắn đến từ phương nam, bên kia có vô số cao vút trong mây đại sơn, rậm rạp phồn thịnh rừng cây. Tại đại sơn cùng trong rừng sinh hoạt rất nhiều bộ lạc. Những bộ lạc này có lớn có nhỏ, lớn gần ngàn người, nhỏ chỉ có mười mấy người. Giống chính hắn dẫn đầu tộc nhân, chỉ có mười mấy người, liền coi như một cái cực nhỏ bộ lạc. Những này to to nhỏ nhỏ bộ lạc, nhiều ít đều từng có đồ đằng. Rất nhiều đồ đằng đều sẽ ăn người, không ăn thịt người đồ đằng ít càng thêm ít. Bộ lạc ở giữa thường xuyên sẽ có chiến đấu bộc phát. Theo thời gian chuyển rời, đám người phát hiện, ăn người đồ đằng chỗ bộ lạc thường thường lại so với không ăn thịt người mạnh. Cái này dẫn đến càng ngày càng nhiều bộ lạc ngược lại đi tìm sẽ ăn người đồ đằng. Tại loại này dị dạng đang phát triển, dần dần xuất hiện mấy cái cường đại bộ lạc. Cường đại nhất bộ lạc có 4 cái, Hổ bộ lạc, Hùng bộ lạc, Hướng bộ lạc cùng Dựng bộ lạc. Cái này 4 cái bộ lạc đồ đằng đều là thích ăn người, mỗi lần chinh phục khác bộ lạc, nhiều hơn phân nửa người đều sẽ bị những này đồ đằng ăn hết. Đám người nghe sợ mất mật. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục kể rõ. Ngoại trừ cái này 4 cái đại bộ lạc bên ngoài, còn có một số thực lực hơi yếu một chút bộ lạc. Nhưng vì có thể còn sống sót, những bộ lạc này cơ bản đều trở thành sẽ ăn thịt người bộ lạc. Mà khác một chút bộ lạc nhỏ, vì để tránh cho trở thành trong miệng người khác đồ ăn, lựa chọn phụ thuộc đại bộ lạc, hoặc là thoát đi đại sơn. Mà nam nhân bộ lạc liền lựa chọn cái sau, một đường bắt trốn. Tại phía sau bọn họ, còn có không ít hướng bắt trốn người. Chỉ bất quá không có bọn hắn chạy nhanh, chạy xa mà thôi. Có bộ lạc chạy một đoạn đường, cảm thấy trốn được đủ xa, liền ngay tại chỗ tìm một khối địa phương đóng quân tiếp tục sinh sống. Nhưng nam nhân cảm thấy còn chưa đủ, hắn mang theo tộc nhân đi thẳng. Đi càng xa càng tốt, hắn thậm chí chuẩn bị rời đi rừng rậm, hướng càng phía bắc địa phương đi. Thu bộ lạc người nghe xong nam nhân giảng thuật, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nguyên lai tại địa phương khác, đồ đằng là đáng sợ như vậy đồ vật, thậm chí sẽ ăn người. Nam nhân giảng thuật xong, lại hướng Hắc Thủy hỏi, các ngươi đồ đằng thật không ăn thịt người sao? Hắn vẫn là chưa tin trên đời này thật có không ăn thịt người đồ đằng. Ngươi muốn nói cái gì? Thu thần đại nhân đương nhiên sẽ không ăn người. Bên cạnh có người kêu lên, sinh khí muốn xông đi lên đánh nam nhân. Bất quá bị người bên cạnh ngăn cản. Nam nhân bỗng nhiên túi đầu cười một tiếng. Chúng ta đã từng không cảm thấy đồ đằng sẽ ăn người, nhưng kết quả, không biết bao nhiêu người bị bọn chúng ăn, các ngươi đồ đằng hiện tại không ăn thịt người, nói không chừng về sau liền sẽ ăn. Hồ ngôn loạn ngữ. Một viêm xông ra đám người, mấy bước đi tới trước mặt nam nhân, lớn tiếng quát lớn. 32 chương 33, một viêm rời đi, một viêm đứng tại trước mặt nam nhân, lớn tiếng nói ra, thụ thần đại nhân là thần. Là tất cả chúng ta thần. Vì trên mặt đất nam nhân lần đầu tiên nghe gặp thần cái chữ này. Hắn mặc dù không hiểu, nhưng không trở ngại hắn trông thấy thụ bộ lạc đám người đối cái chữ này tôn kính. Hắn ở trong lòng nghĩ, có lẽ đây quả thật là một cái không giống đồ đằng đi. Bạch Nôn ở hậu phương đem mọi người đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Đồ Đằng ăn người, kỳ thật hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao rất nhiều bộ lạc tín ngưỡng Đồ Đằng chỉ là một loại nào đó thực lực cường đại thú loại, giống xà bộ lạc tín ngưỡng đầu kia đại xà. Những này thú loại cũng cần ăn, nói không chừng lúc nào liền sẽ đem chủ ý đánh vào bên người đám kia cung phụng bọn chúng người trên thân. Bạch Nôn tuyệt đối thuộc về một cái ngoại lệ, thân phận của hắn đặc thù, là một cái cây, tự nhiên không có khả năng ăn người, mà lại bản thân hắn vẫn là một người, coi như không phải cây, cũng không có khả năng làm ra ăn người loại chuyện này. Bất quá ngoại trừ Bạch Nôn, ngược lại là còn có khác ngoại lệ. Thì như Thanh Nhu bộ lạc tín ngưỡng lớn Thanh Nhu, nó liền ăn cỏ. Bạch Nôn nghĩ đến lại lắc đầu, mặc dù Thanh Nhu ăn cỏ, nhưng nếu như nhận không chính xác dẫn đạo, chưa hẳn liền sẽ không ăn người. Hắc Thủy hỏi rõ bốn người thân phận, liền dự định đem bọn hắn kéo vào thụ bộ lạc. Hắc Thủy từ đầu đến cuối nhớ kỹ hắn tại Bạch Nôn đã nói, muốn truyền bá thụ thần đại nhân danh hào. Những năm này qua khứ, thụ bộ lạc sắc thực càng lúc càng lớn, nhưng thụ thần đại nhân danh hào lại chỉ trong thụ bộ lạc lưu truyền. Người bên ngoài căn bản không có nghe nói qua thụ thần đại nhân danh hào. Hắn tự hỏi, trong lòng có một cái to gan hơn ý nghĩ. Hắn nhìn về phía nam nhân kia, hỏi, người tên là gì? Muốn chết vẫn là muốn sống? Nam nhân đáp, ta gọi Trúc Đồng, người muốn giết ta? Hắc Thủy cười nói, ta có thể không giết người, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái gì? Trúc Đồng theo bản năng hỏi. Hắc Thủy nói ra, ta muốn ngươi mang theo tộc nhân của ngươi gia nhập chúng ta thụ bộ lạc. Trúc Đồng vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Hắc Thủy thanh âm truyền đến, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời. Trúc Đồng trên trán toát ra quần quần mồ hôi lạnh, hắn không biết nên đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Cái này bộ lạc nhìn qua xác thực cùng trong núi lớn những cái kia bộ lạc không giống, nhưng bạn nhất những này chỉ là bọn hắn cố ý làm ra giả tượng, vì đem hắn cùng tộc nhân lừa gạt tới. Chờ bọn hắn cùng nhau gia nhập về sau, đám người này nói không chừng liền lộ ra chân diện mục, đến lúc đó đem bọn hắn phân mà ăn chi. Trong lòng của hắn hoảng loạn, nhưng nếu là không đáp ứng, nói không chừng lập tức liền muốn chết. Trúc Đồng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tốt, nhưng ta những cái kia tộc nhân đều trốn vào trên núi, ta cần một chút thời gian tìm tới bọn hắn. Hắn nghĩ đến thừa cơ hội này đào tẩu. Hắc Thủy khua tay nói, đem bọn hắn bốn người đều bừng ra, ngươi đã muốn tìm tộc nhân, khẳng định phải phí không ít thời gian, ta dẫn người cùng đi với ngươi. Trúc Đồng sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không thể không đồng ý rất nhanh. Trúc Đồng những cái kia tộc nhân liền bị Hắc Thủy dẫn người bắt trở về. Có Trúc Đồng ở một bên thuyết phục, những người này cuối cùng đều gia nhập thụ bộ lạc. Qua mấy ngày, một viên bỗng nhiên tìm đến Bạch Nôn. Hắn quỳ gối dưới cây, hướng phía đại thụ dập đầu mấy cái. Thụ thân đại nhân, ta muốn rời đi thụ bộ lạc, đi ra bên ngoài. Bạch Nôn không biết hắn tại sao lại toát ra ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ là thụ bộ lạc đối với hắn không tốt? Không biết à, một viêm tại trong bộ lạc sinh hoạt rất không tệ. Gần nhất vừa mới cùng Thanh La sinh ra một đứa bé, làm sao đột nhiên liền muốn rời đi? Bạch Nôn hỏi, ngươi vì sao muốn rời đi bộ lạc? Một viêm hồi đáp, thụ thần đại nhân, mấy ngày trước đây kia Trúc Đồng tao nộ để cho ta biết, có lẽ ở bên ngoài còn có không ít có dạng này tao nộ bộ lạc. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn cho bọn hắn biết, không phải tất cả đồ đằng đều sẽ hại người, ta muốn cho mọi người biết, còn có thụ thần đại nhân như vậy đối với chúng ta tốt đồ đằng. Ta muốn đem bọn hắn mang về. Hảo tiểu tử, muốn làm sự tình nhưng rất khó lường. Một viêm, ngươi có biết chuyện này độ khó? Một viêm sắc mặt kiên nghị, không thấy mảy may dao động. Thụ thần đại nhân, ta tự nhiên rõ ràng trong này khó khăn, nhưng coi như ta sẽ chết ở bên ngoài, ta cũng không sợ. Tốt, ngươi cũng không sợ, ta chẳng lẽ còn sẽ sợ sao? Bạch Nôn lúc này gật đầu, được. Bạch Nôn lúc này dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra một cây roi, đưa nó ban cho một viêm. Một viêm, đầu này roi ban cho ngươi phòng thần, nó có thể xua đuổi dã thú, dùng nó quất cỏ cây, còn có thể phân biệt ra được cỏ cây độc tính. Có đầu này roi, ngươi bên ngoài hành tẩu liền không cần lo lắng nguy hiểm. Một viêm cung kính tiếp nhận cây roi, tạ thụ thần đại nhân ban thưởng thần tiên. Đầu này cây roi kỳ thật cần tín ngưỡng chi lực mới có thể phát huy tác dụng. Bất quá một viêm cùng Bạch Nôn ở giữa liên hệ chặt chẽ, Bạch Nôn có thể trực tiếp đem tín ngưỡng chi lực chuyển cho hắn sử dụng. Trừ cái đó ra, nếu là một viêm gặp được mình không thể giải quyết nguy cơ, Bạch Nôn còn có thể trực tiếp giáng lâm đến trên người hắn. Cho nên một viêm ra ngoài hành tẩu, căn bản không cần lo lắng nguy hiểm. Một viêm cất kỹ cây roi, về đến trong nhà, thu thập xong hành lý, cùng thê tử cáo biệt. Sau đó hắn lại đi tìm Hắc Thủy, nói rõ với hắn mình rời đi ý nghĩ. Hắc Thủy vô vô bả vai hắn, cổ vũ hắn nói, một viêm, lần này ra ngoài ngàn vạn cẩn thận, còn có không muốn cô phụ thụ thần đại nhân kỳ vọng. Một viêm không cùng tộc nhân khác tạm biệt, chỉ có Hắc Thủy, Thanh La, còn có con của hắn, ba người mắt tiện hắn rời đi bộ lạc. Kỳ thật còn có Bạch Nôn cũng đang nhìn hắn. Một viêm từ bộ lạc xuất phát, chuẩn bị trước hướng phía bắc đi. Phía nam tình huống đã từ Trúc Đồng trong miệng biết, bên kia bây giờ hỗn loạn tương mừng. Coi như một viêm đi, cũng không khuyên nổi những cái kia đã giết người ăn người bộ lạc. Huống hồ Bạch Nôn cũng không nguyện ý tiếp nhận những bộ lạc này. Ngược lại là những cái kia đào vong ra bộ lạc nhỏ, có thể nhìn tình huống tiếp nhận. Chuyện này Bạch Nôn dự định để Trúc Đồng bọn người đi làm. Ngoại trừ phương nam, còn lại ba phương hướng, kỳ thật đều có thể lựa chọn. Bất quá một viêm cuối cùng vẫn là tuyển phương bắc. Bởi vì ban sơ thụ bộ lạc chính là từ phương bắc chạy nạn tới. Lúc ấy bọn hắn còn không có bộ lạc danh tự, vẫn là tín ngưỡng Bạch Nôn về sau, tại Hắc Thủy dẫn đầu hạ đổi tên gọi thụ bộ lạc. Lúc trước bộ lạc từ phương bắc chạy nạn mà đến, bên kia sinh tồn hoàn cảnh kỳ thật cũng không tốt. Muốn so bên này hoang vu rất nhiều, có thể tìm tới đồ ăn cũng rất ít. Lúc trước bọn hắn bộ lạc phái ra mấy vị tộc nhân, hướng phương hướng khác nhau đi tìm thích hợp sinh tồn địa phương. Cuối cùng chỉ có lao tộc trưởng tìm được Bạch Nôn, đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Hắc Thủy từng theo lão tộc trưởng nói chuyện phiếm, biết bộ lạc nhưng thật ra là từ cảng phía bắc địa phương trốn qua tới. Nhưng vì sao muốn trốn, lão tộc trưởng cũng không có nói cho Hắc Thủy. Hắn chỉ nói qua một câu, không muốn vượt qua phía bắc núi tuyết. Hắc Thủy hỏi hắn, nơi nào núi tuyết? Lao tộc trưởng qua thật lâu mới nói cho hắn biết. Tại phương bắc, có một tòa kết nối lấy trời núi tuyết, tòa kia núi tuyết về sau là hắc ám nhất kinh khủng nhất địa phương. Tuyệt đối không nên vượt qua núi tuyết, vậy sẽ cho thế gian mang đến bóng tối vô tận. Chuyện này chỉ có Hắc Thủy biết. 33 chương 34, Bắc Hành Mộc Viêm một đường hướng bắc đi, Bạch Ngôn sẽ thỉnh thoảng cùng hắn liên hệ, hỏi thăm hắn tình huống. Bất quá hắn tạm thời còn không có gặp được Khác Bộ Lạc. Thu Bộ Lạc bên này, Trúc Đồng cùng tộc nhân của hắn tạm thời ở tại Thu Bộ Lạc bên ngoài. Bạch Ngôn không có ép buộc bọn hắn tín ngưỡng chính mình. Những người này mới vừa gặp đồ đang ăn người sự tình, coi như buộc bọn hắn tín ngưỡng, cũng chỉ là làm bộ ra dáng vẻ, cũng không phải là thực tình. Trong khoảng thời gian này Trúc Đồng cũng rốt cục xác định, Thu Bộ Lạc xác thực không phải một cái sẽ ăn người bộ lạc. Hắn còn gặp được Thanh Nưu Bộ Lạc người, biết bên cạnh còn có một cái đồng dạng bộ lạc. Lần này hắn rốt cục yên tâm xuống tới. Bạch Ngôn nhìn lên cơ thành thục, liền phân phó Hắc Thủy, giao cho Trúc Đồng một chút nhiệm vụ. Cái gì? Ngươi để cho ta trở về? Trúc Đồng kinh ngạc nhìn Hắc Thủy, hắn là có ý gì, xua đuổi bọn hắn sao? Hắc Thủy giải thích nói, không phải muốn xua đuổi các ngươi, là để các ngươi đi tìm những cái kia đồng dạng đảo vong ra bộ lạc, thuyết phục bọn hắn đến Thụ Bộ Lạc. Hắc Thủy chỉ vào Thụ Bộ Lạc, yêu ngạo nói ra, ngươi xem chúng ta bộ lạc, chẳng lẽ không thể so với bọn hắn muốn tại trên núi dễ chịu sao? Trúc Đồng minh bạch nhiệm vụ của mình. Hắn vui vẻ tiếp nhận, Thụ Bộ Lạc đúng là một cái không tệ bộ lạc. Chắc hẳn những người kêu biết về sau, cũng khẳng định sẽ nguyện ý tới. Trúc Đồng mang người xuất phát. Vì cam đoan an toàn, Hắc Thủy còn phái mấy cái huyết mạch chiến sĩ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động. Bây giờ Thụ Bộ Lạc bên trong đã thức tỉnh huyết mạch chi lực chiến sĩ đã đạt đến 100 người. Có nam có nữ, đều là đối Bạch Nôn 10 phần trung thành tộc nhân. Cái này trong 100 người, có 20 người đã trở thành chuyên trách chiến sĩ, bọn hắn chỉ phụ trách bảo hộ bộ lạc an toàn, cùng loại với quân nhân chuyên nghiệp. Mà lại theo Thụ Bộ Lạc dần dần khai thác mỏ đồng, bọn hắn đã dùng tới thanh đồng chế phẩm. Như thật chiến đấu, trang bị thanh đồng vũ khí phổ thông Thụ Bộ Lạc người, đối những bộ lạc khác đơn giản chính là nghiền ép. Bạch Ngôn dự định để ra ngoài một viêm thuận đường tìm kiếm một chút ngựa. Nếu mà có được ngựa, liền có thể bồi dưỡng được kỵ binh. Thụ Bộ Lạc thực lực tổng hợp đem thu hoạch được bay vọt thức tăng lên. Ngẫm lại tại xã hội nguyên thủy xuất hiện một chi kỵ binh, sẽ là một loại như thế nào chiến lược nghiền ép. Trúc Đồng bên này ra ngoài tìm người, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể mang về không ít người. Những này mới gia nhập người, tạm thời không cần phải gấp để bọn hắn dung nhập Thụ Bộ Lạc. Trước hết để cho những người này ở đây Thụ Bộ Lạc bên ngoài sinh hoạt. Chờ dần dần, thấy được Thụ Bộ Lạc phồn thịnh, bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch, gia nhập Thụ Bộ Lạc mới là lựa chọn tốt nhất. Đông đông đông. Bạch Ngôn nghe thấy được một trận tiếng tim đập. Hắn lần theo phương hướng âm thanh truyền tới tìm quá khứ, kết quả nhìn thấy một biến quả. Bạch Ngôn chăm chú nghĩ nghĩ, mới nhớ lại trái cây này là hắn vài thập niên trước nở hoa sau kết xuất tới. Chỉ bất quá những năm này trái cây này một mực không thấy thành thục, Bạch Ngôn liền không có lại chú ý qua. Kết quả hôm nay Bạch Ngôn vậy mà từ quả bên trong nghe thấy được tiếng tim đập. Bạch Ngôn lúc này mới chú ý tới trái cây này đã sinh trưởng đến 10 phần to lớn. Chẳng lẽ trong này dựng dục một đầu sinh mệnh? Bạch Ngôn ngầm xoa xoa nghĩ đến, hắn nhịn không được đi nhìn trộm quả bên trong đến cùng có cái gì. Theo ý thức của hắn từ thân cây tiến vào trái cây nội bộ, hắn thấy do đồ vật bên trong. Trái cây bên trong ngay tại dựng dục một thân thể. Lúc này một bộ không có ý thức thân thể, mơ hồ hiện ra là nhân hình. Bạch Ngôn thấy rõ về sau trong lòng một trận vui vẻ. Ta về sau có hình người thân thể dùng, không có ý thức thân thể, không vừa bạn có thể cho chính Bạch Ngôn sử dụng à? Bạch Ngôn nội tâm một trận hưng phấn, vội vàng để thân cây đem càng nhiều chất dinh dưỡng đưa vào đến trái cây bên trong, cam đoan nó phát dụng. Trúc Đồng dẫn theo một đám người đi về phía nam phương đi, dần dần xâm nhập trong núi lớn. Dọc theo con đường này, bọn hắn đã gặp được mấy cái bộ lạc. Có bộ lạc chỉ có mười mấy người, có bộ lạc lớn hơn một chút, có mấy chục người. Trúc Đồng mang người đi bái phỏng những bộ lạc này, cùng bọn hắn giảng thuật phương Bắc Thụ Bộ Lạc. Tại Trúc Đồng trong miệng, Thụ Bộ Lạc biến thành một cái dân cư hơn ngàn, thực lực vô cùng cường đại bộ lạc. Hắn căn bản không có đề cập thụ thần. Trúc Đồng rất rõ ràng, nếu như hắn nói ra đồ đằng loại hình sự tình, những người này cam đoan sẽ trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi. Còn không bằng trước không đề cập tới chuyện này, chờ đem bọn hắn lắc lư sau khi trở về lại nói. Đến lúc đó, những người này đều đến Thụ Bộ Lạc, lại nghĩ chạy, không có cửa đâu. Cứ như vậy, tại Trúc Đồng một phen lắc lư dưới, có thật nhiều bộ lạc đều biểu thị nguyện ý đi phương Bắc, gia nhập Thụ Bộ Lạc. Từ phương Nam trong rừng rậm, chạy ra một chút người xa lạ. Những người này đều là từ trong núi lớn đảo vong ra người. Hắc Thủy đem bọn hắn nhận được Thụ Bộ Lạc, cho bọn hắn an bài tốt chỗ ở, còn có sung túc đồ ăn cung cấp. Có ăn, có ở, những người này rất nhanh liền đều đồng ý gia nhập Thụ Bộ Lạc. Không đồng ý, Hắc Thủy cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, bỏ mặc bọn hắn rời đi. Nhưng rời đi Thụ Bộ Lạc, còn có thể đi nơi nào, tiếp tục lưu vong sao? Đến cuối cùng, những người này vẫn là lựa chọn gia nhập. Một ngày này, Bạch Ngôn chiếu thường ngày liên hệ Mục Viêm, hỏi thăm hắn bây giờ tình huống. Mục Viêm rời đi bộ lạc cũng có một đoạn thời gian. Bạch Ngôn qua mấy ngày liền sẽ cùng hắn liên hệ một lần, xác định một chút an toàn của hắn. Hắn một đường bắc thượng, ban đầu một đoạn thời gian căn bản cũng không có thấy một người. Đi không sai biệt lắm 2 tháng sau, Mục Viêm mới gặp được cái thứ nhất bộ lạc. Cái này bộ lạc chỉ có 50 mấy người, cũng không có thờ phụng bất luận cái gì đồ đằng, dựa vào lực lượng của mình sinh tồn. Mục Viêm cùng cái này bộ lạc người giao lưu, bọn hắn nhìn thấy Mục Viêm người ngoài này cũng rất kinh ngạc, 10 phần nhiệt tình mời hắn trở về làm khách. Mục Viêm tại cái này bộ lạc ngây người 7-8 ngày, lúc gần đi hướng cái này bộ lạc tuyên truyền Bạch Ngôn tồn tại. Nhưng bọn hắn sau khi nghe xong cũng không có muốn đi Thụ Bộ Lạc dự định. Bọn hắn cảm thấy mình cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm, sẽ không cả tộc di chuyển đi một cái nơi chưa biết. Mục Viêm rời đi cái này bộ lạc sau tiếp tục hành động. Hắn vừa đi vừa sẽ thấy đồ vật ghi chép lại. Mỗi khi lúc này, Mục Viêm liền sẽ cảm thấy thụ thần đại nhân truyền thụ cho bọn hắn văn tự thật sự là một loại thần kỳ đồ vật. Mục Viêm trải qua một tòa núi lớn, trên núi có rất nhiều xinh đẹp tảng đá, có ánh sáng long lanh. Bạch Ngôn thông qua ánh mắt của hắn nhận ra đây đều là ngọc thạch. Thế là Mục Viêm đem ngọn núi này mệnh danh là Ngọc Sơn. Hắn đi đến một con sông lớn một bên, con sông lớn này mặt nước rộng lớn, trong sông có thật nhiều cá. Hắn dọc theo sông lớn đi, tìm được một cái ở tại bờ sông bộ lạc. Cái này bộ lạc tự xưng Hà Độ bộ lạc, bọn hắn tín ngưỡng đồ đằng chính là con sông lớn này. Tại cái này trong bộ lạc, đồ đằng liền biến thành một loại đơn thuần biểu tượng. Bọn hắn mặc dù cũng sẽ tế tự sông lớn, nhưng cũng sẽ không ỷ lại sông lớn, bọn hắn dựa vào chính mình còn sống. Mục Viêm tại cái này bộ lạc cùng người tranh luận, thậm chí động thủ đánh lên, kết quả hắn bị bắt lại đóng lại. Cuối cùng vẫn là Bạch Ngôn tự mình giáng lâm đến trên người hắn, giúp hắn thoát khốn. Thoát khốn về sau, Mục Viêm không tiếp tục tại cái này bộ lạc lưu lại, tiếp tục hành động. Dọc theo con đường này, Mục Viêm không ít thấy đến người, còn gặp rất nhiều chưa từng thấy qua gia thú. Tỷ như một loại giống chuột, nhưng hình thể so chuột lớn, sẽ còn đứng lên há mồm kêu to sinh vật. Bạch Ngôn nhìn ra những động vật này là thổ nổ chuột. Một ngày này, Mục Viêm đi tại một mảnh trên thảo nguyên, nhìn thấy một loại thân hình cao lớn, dài cổ sinh vật. Bạch Ngôn xem xét, là một chủng loại giống như hiệu cao cổ sinh vật, nhưng những sinh vật này trên thân bụi bẩn, cũng không có hoa văn. Có lẽ chỉ là một loại cùng hiệu cao cổ tương tự sinh vật. Mục Viêm tại mảnh này trên thảo nguyên tìm được một cái bộ lạc, cái này bộ lạc gọi là ngựa bộ lạc. Bọn hắn tin phục một thất ngựa hoang, bọn hắn chăm ngựa, sẽ còn cưỡi ngựa. Bạch Ngôn rất hưng phấn, không nghĩ tới Mục Viêm vậy mà thật tìm được ngựa. Hơn nữa còn có một cái sẽ chăm ngựa, cưỡi ngựa bộ lạc. Bạch Ngôn để Mục Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này bộ lạc thuyết phục. 34 chương 35, gỗ hóa thân Mục Viêm tại cái này bộ lạc ở lại. Không ngừng mà thuyết phục ngựa bộ lạc tộc trưởng mang theo tộc nhân năm rời. Nhưng muốn một cái sinh hoạt an ổn bộ lạc di chuyển cũng không phải là đơn giản như vậy. Kết quả càng về sau, ngay cả bọn hắn đồ đằng đều tức giận, muốn đuổi đi Mục Viêm. May mắn Mục Viêm trong tay có Bạch Ngôn ban cho hắn roi, miễn cưỡng ngăn cản, chống đến Bạch Ngôn giáng lâm đến trên người hắn. Bạch Ngôn trực tiếp xuất thủ, một bàn tay đem con ngựa kia đánh ngã trên mặt đất. Có đi hay không? Đi, đi. Sau đó nó cao hứng biểu thị mình nguyện ý mang theo bộ lạc năm rời. Thuyết phục ngựa bộ lạc về sau, Mục Viêm cùng Bạch Ngôn đề nghị, hy vọng lần sau thụ thần đại nhân trực tiếp xuất thủ, thuyết phục những cái kia bộ lạc gia nhập thụ bộ lạc. Bạch Ngôn biểu thị chúng ta muốn lấy đức phục người, không muốn tùy ý chém chém giết giết. Đương nhiên, Mục Viêm làm thụ bộ lạc đại biểu, gặp được nguy hiểm mời hắn hỗ trợ, hắn không có khả năng không giúp nha. Ngươi nhìn lần này, nếu không phải đối phương muốn khi dễ Mục Viêm, hắn cũng sẽ không động thủ nha. Tuyệt đối không phải hắn coi trọng đối phương ngựa, tuyệt đối không phải. Một năm này mùa đông, Bạch Ngôn kết xuất trái cây kia rốt cục thành thụ. Một viên một người cao quả từ đầu cành rớt xuống, bị Bạch Ngôn dùng cây mây tiếp được. Quả ra vỡ ra, lộ ra đồ vật bên trong. Vậy mà một cái người gỗ. Không sai, quả bên trong kết xuất tới là một cái người gỗ. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, tựa như là một bộ gỗ pho tượng. Mặt ngoài còn có cây cối đặc hữu hoa văn. Trên bản chất, đây chính là Bạch Ngôn một bộ hóa thân. Muốn nêu ví dụ, Na Cha biết đi. Na Cha sau khi chết trùng sinh, sư phụ hắn dùng cụ sen cho hắn làm một bộ thân thể mới. Bạch Ngôn cái này còn kém không nhiều, khác nhau là hắn thân thể này là gỗ, không phải cụ sen. Bạch Ngôn thử đem ý thức của mình bám vào đến người gỗ trên thân. Trong chốc lát, Bạch Ngôn có một loại trùng sinh làm người ảo giác. Hắn thử giơ lên mình tay. Người gỗ cánh tay mang theo cứng ngắc, phí hết một hồi mới giơ lên. Bạch Ngôn nhìn hướng tay của mình, phát giác hắn vẫn là dùng thân cây lúc quan sát ngoại giới biện pháp. Hắn thử che đậy lại loại này cảm giác, chỉ dùng ánh mắt quan sát ngoại giới. Một trận mơ hồ về sau, Bạch Ngôn rốt cục có thể nhìn thấy. Lần này, hắn chỉ là dùng người gỗ con mắt đang quan sát ngoại giới. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bốn phía cây lá rậm rạp. Đây chính là hắn đại thụ thân thể. Bạch Ngôn vẫn có thể cảm nhận được thân cây, nhưng chỉ có thể sử dụng thân cây hoặc là người gỗ bên trong một cái thị giác quan sát ngoại giới. Bạch Ngôn lại thử nhảy lên. Người gỗ thân thể ngoại trừ có chút cứng ngắc bên ngoài, cùng người bình thường thân thể đồng dạng. Hắn lại thử một chút mình nắm giữ năng lực. Tín ngưỡng hóa thành kim quang đem hắn toàn thân bao trùm. Xem ra các loại lực lượng cũng không có biến mất. Bạch Ngôn chỉ cảm thấy rất thú vị, không ngừng dùng bộ thân thể mới này làm các loại thí nghiệm. Hắn phát hiện ý thức của mình có thể tại thân cây cùng người gỗ thân thể ở giữa nhẹ nhõm trao đổi. Loại này trao đổi sẽ không nhận khoảng cách ảnh hưởng, chỉ cần hắn có thể cảm nhận được một cái khác phó thân thể, liền có thể trực tiếp hoàn thành trao đổi. Bạch Ngôn còn phát hiện mình còn có thể khống chế người gỗ thân thể sinh trưởng. Từ trên cánh tay mọc ra một cái nhánh cây, một đầu cây roi, đều có thể. Cái này khiến Bạch Ngôn nghĩ đến kiếp trước đã từng nhìn qua một bộ phim. Bên trong liền có một cái gọi là gờ hiệu đặc biệt cây hình người ngoài hành tinh. Bạch Ngôn hiện tại cũng coi là một cái thụ nhân. Hắn tại thân thể của mình bên ngoài sinh ra một tầng vỏ cây coi như quần áo. Đợi đến ban đêm, bên ngoài không có người nào, Bạch Ngôn liền hóa thành thụ nhân, từ trên đại thụ vụng trộm trượt xuống tới. Bạch Ngôn đứng tại mình đại thụ thân thể trước mặt, ngẩng đầu nhìn cái này khoảng 100 mét cao đại thụ. Ta lớn lên vẫn rất cao mà. Bạch Ngôn cảm giác rất thú vị, còn vòng quanh thân cây chuyển bài vòng. Đi đến trước kia tế tự dùng đỉnh đồng thau bên cạnh, thử một chút có thể hay không giơ lên. Kết quả hắn cố thân thể này khí lực lớn đến kinh người, dễ dàng liền đem đỉnh đồng thau giơ lên. Lúc này, trên cành cây chui ra ngoài một đạo hư ảnh. Là nhỏ xích long hồn, nó nóng nảy bốn phía tán loạn, bởi vì nó đột nhiên liền không cảm giác được Bạch Ngôn tồn tại. Dưới cây Bạch Ngôn phát hiện nó, ngược lại là đem cái này tiểu ra hỏa quên. Bạch Ngôn vươn tay, ngưng tụ ra một đầu cánh tay dài mục long. Nhỏ xích long giống như là nhận lấy triệu hoán, lập tức liền từ không trung xông vào mục long bên trong. Mục Long vòng quanh Bạch Nôn chuyển bài vòng, sau đó ghé vào trên bả vai hắn, còn thân hơn cắt dùng đầu cọ sát Bạch Nôn gỗ mặt. Nếu như ở kiếp trước, hắn cái bộ dáng này khẳng định sẽ bị người gọi yêu quái. Ở bên ngoài chơi một buổi tối, Bạch Nôn liền về trên cây. Cỗ thân thể này nếu như bị thụ bộ lạc người trông thấy, khẳng định sẽ khiến không nhỏ động tĩnh. Bạch Nôn tạm thời còn không muốn để cho bọn hắn biết chuyện này. Trước kia Bạch Nôn không cách nào di động, hiện tại hắn có thể hoạt động, đương nhiên muốn đi bên ngoài nhìn xem. Bạch Nôn thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi thụ bộ lạc. Hắn nhìn chung quanh, cuối cùng dự định đi phía nam nhìn xem. Trúc Đồng nói qua phía nam hỗn loạn tương mừng, nhiều cái bộ lạc ở giữa tranh đấu lẫn nhau. Trúc Đồng dẫn người tìm được rất nhiều thoát đi ra bộ lạc nhỏ, đem bọn hắn hợp nhất đến tụ bộ lạc dưới trướng. Bạch Nôn nhớ kỹ trước mấy ngày Trúc Đồng lại xuất phát. Trải qua ban đầu hợp nhất về sau, bây giờ còn có thể tìm tới người đã không nhiều. Trúc Đồng liền dự định hướng càng phía nam vị trí đi tìm kiếm. Bạch Nôn đi vào rừng rậm. Hắn đi tại trong rừng cây, vừa đi, một bên hiếu kỳ quan sát đến bốn phía. Nếu như hắn không cần thụ nhân con mắt nhìn đồ vật, mà là dùng tinh thần quan sát thế giới, kia trong phạm vi 10 mét xung quanh hết thảy động tĩnh, Bạch Nôn đều có thể cảm giác được. Hắn còn có thể đem thân thể dung nhập vào cái khác cây cối thể nội, đạt tới hoàn mỹ ngụy trang. Một đường hướng nam đi, Bạch Nôn đi 3 ngày, phát hiện một mảnh đất trống. Nơi này là trong rừng một khối đất trống, còn lưu lại nhóm lửa hố lửa, hiển nhiên từng có người ở chỗ này hoạt động qua. Không biết là những cái kia thoát đi bộ lạc vẫn là cái gì khác người. Bạch Nôn vượt qua khối này đất trống tiếp tục đi lên phía trước. Hắn nhảy lên cây sao, hướng về phương xa nhìn ra xa. Phía trước là một mảnh đại sơn, từng tòa cao vút trong mây sơn phong ngăn tại phía trước. Phía trước đoán chừng chính là Trúc Đồng trong miệng nói tới đại sơn. Bất quá hắn không có hướng trong núi lớn đi, mà là đổi một cái phương hướng. Cái hướng kia bên trên Bạch Nôn cảm nhận được mấy cái huyết mạch chiến sĩ tồn tại. Thu bộ lạc huyết mạch chiến sĩ, chỉ cần là thông qua phục dụng hắn nhựa cây thức tỉnh huyết mạch, Bạch Nôn đều có thể cảm nhận được. Hắn muốn đi xem Trúc Đồng bọn người có thu hoạch hay không. Nhưng lại tại hắn hướng bên kia chạy, đột nhiên có một cái huyết mạch chiến sĩ biến mất. Bạch Nôn lập tức ý thức được xảy ra vấn đề, có thể là gặp phải nguy hiểm. Hắn tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ, bất quá chỉ dựa vào một đôi chân chạy vẫn có chút chậm. Bạch Nôn đem trên bờ vai nhỏ xích long để xuống tới. Sau đó thôi động lực lượng trong cơ thể, nhỏ xích long thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn. Thằng đến biến lớn đến có thể ngồi xuống Bạch Nôn mới thôi. Nhỏ xích long, chúng ta đi. Bạch Nôn ngồi tại nhỏ xích long trên lưng, để nó bay về phía trước. Bay lên tốc độ cần phải so dùng chân chạy nhanh hơn. Đáng tiếc Bạch Nôn hiện tại còn sẽ không bay, không phải hắn có thể mình hóa long phi hành, mà không phải ngồi tại trên thân rồng. Một đầu màu xanh sẫm mục long từ trên rừng rậm không nhanh như tên bắn mà vừa qua, tiếng xé gió kinh khởi từng bầy chim thú, chạy tứ tán. Chương 36, hổ bộ lạc rất nhanh, Bạch Nôn đã nhìn thấy một chỗ bộ lạc. Còn có ngay tại trong bộ lạc chiến đấu một đám người. Trong đó nhân số ít nhất một phương chính là Trúc Đồng bên này. Bọn hắn hết thể chỉ có 10 người, một người trong đó còn đã ngã trên mặt đất. Mà đổi thành bên ngoài những người kia cũng chia là hai phe cánh. Trong đó một phương nhân số hơi ít một chút, cùng Trúc Đồng bên này đi tương đối gần. Nhưng Bạch Nôn có thể nhìn ra bọn hắn cũng tại phòng bị Trúc Đồng bọn người, cũng không hề hoàn toàn tập hợp một chỗ. Mà cùng bọn hắn đối kháng là một đám trên thân vẽ lấy kỳ dị hoa văn người nguyên thủy. Những người này số người nhiều nhất, chừng gần 50 người, toàn bộ đều là cầm trong tay vũ khí chiến sĩ. Nhất làm cho Bạch Nôn giật mình là những người này lại cũng có đã thức tỉnh huyết mạch chi lực người. Huyết mạch của bọn hắn chi lực mở ra về sau, tại sao lưng nổi lên một đầu dữ tợn mãnh hổ. Hổ bộ lạc. Bạch Nôn trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này từng bị Trúc Đồng đề cập tới bộ lạc. Trong núi lớn mạnh nhất 4 cái bộ lạc một trong. Kia một phương khác cùng Trúc Đồng dựa vào là tương đối gần đám người kia thân phận liền cũng rõ ràng. Khẳng định là thoát đi đại sơn cái nào đó bộ lạc nhỏ. Bạch Nôn từ không trung thấy rõ cục diện. Hắn không do dự nữa, lúc này xuất thủ. Về phần nhỏ xích long, nó ngoại trừ biết bay liền sẽ không khác, vẫn là để nó làm khán giả tốt. Bạch Nôn từ nhỏ xích long trên thân nhảy xuống. Hóa long. Bạch Nôn gỗ thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu dài mấy chục mét lục sắc cự long. Giống. Cự long lăng không mở ra miệng lớn, phát ra rít lên một tiếng. Mang theo khí thế không thể địch nổi ngút trời mà hàng, trực tiếp đụng vào hổ bộ lạc chiến sĩ bên trong. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất đều hơi nhúc nhích một chút. Tại va chạm trung tâm nhất, 7-8 cái hổ bộ lạc chiến sĩ trực tiếp bị cự long nghiền thành bánh thịt. Xung kích tạo thành khí lãng càng đem chung quanh một đám người hất bay ra ngoài. Cự long sau khi hạ xuống, cơ hồ không có ngừng, trực tiếp đứng dậy. Một đầu tráng kiện đuôi rồng quét ngang mà ra, đem 5-6 người đánh bay. Quái vật. Đám người diện mục ngốc trệ, đều bị cự long cường hãn dọa đến không dám động đậy. Bạch Nôn không có dừng lại, đã xuất thủ, vậy liền dứt khoát đem hổ bộ lạc những người này toàn bộ giết chết tốt. Cự long trong đám người đại khai sát giới, một chưởng liền có thể đập chết một cái người. Đúng lúc này, một người bỗng nhiên chủ động xông về cự long. Kia là một cái hổ bộ lạc huyết mạch chiến sĩ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng lộng lẫy mãnh hổ đồng dạng phát ra gào thét. Bạch Nôn bị đột nhiên xuất hiện tiếng giống đánh gãy một chút, nhưng cũng chú ý tới vọt tới chịu chết người. "Thú vị, để cho ta nhìn xem hổ bộ lạc huyết mạch chi lực thế nào." Nói Bạch Nôn vươn một con long trảo, hướng phía người kia vỗ tới một trường. "Bành!" Âm thanh lớn truyền ra. Bạch Nôn kinh ngạc phát hiện mình một trường này vậy mà không thể chụp chết người này. Lúc này người kia sau lưng mãnh hổ bay lên, hóa thành một đầu dài 5-6 mét khí huyết chi hổ. Mãnh hổ há miệng cắn lấy long trảo phía trên, trực tiếp đem nó xé thành mảnh nhỏ, sau đó tiếp tục hướng phía cự long cắn xé quá khứ. "Ừm, hổ bộ lạc huyết mạch chi lực cũng không yếu." Bạch Nôn nói xong, vừa bị xé rách thành mảnh vỡ long trảo trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Lần này, Bạch Nôn ngưng tụ ra một con càng thêm tráng kiện móng vuốt, lăng không chụp vào đầu kia mãnh hổ. Mãnh hổ nhảy vọt mà lên, y đồ né tránh một trảo này. nhưng nó vẫn là không có Bạch Nôn tốc độ nhanh, bị long chảo trực tiếp bắt lấy thân thể. Cự long dưới chân, cái kia hổ bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy cảnh này, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại hướng phía Bạch Nôn đụng tới. Mà sau lưng hắn, còn lại những cái kia đã thức tỉnh huyết mạch chi lực hổ bộ lạc chiến sĩ, cũng nhao nhao mở ra huyết mạch. Trứng năm đầu lớn nhỏ không đều manh hổ hướng phía Bạch Nôn biến thành cự long công tới. Hừ. Bạch Nôn hừ lạnh một tiếng, đã đem trong tay đầu kia khí huyết mãnh hổ trực tiếp bóp nát. Mãnh hổ bạo liệt đồng thời, dưới đáy người kia cũng phát ra hét thảm một tiếng. Nhận phản vệ, toàn thân bắn ra máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Khác năm đầu mãnh hổ lúc này đã giết tới cự long bên người, dự định hợp lực công kích. Đột nhiên cự long trên thân toát ra một đầu lại một đầu mục long. Nhìn qua thật giống như trống rông sinh ra mười mấy cái long đầu. Những này là Bạch Nôn triệu hoán đi ra xúc tu, chỉ bất quá tăng thêm hóa long thần thông. Từng đầu xúc tu tuôn hướng kia vài đầu mãnh hổ. Hình thức trong nháy mắt đảo ngược, bọn chúng ngược lại đã thành bị vây công một phương. Sau một lát, dưới đáy truyền đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm. Kia năm cái huyết mạch chiến sĩ đều hứng chịu tới phản vệ, ngã xuống đất không dậy nổi. Cháy mau, cháy mau. Mắt thấy đại đội ngũ cường đại nhất mấy vị chiến sĩ đều không đánh bại được con quái vật này, còn lại mười mấy người vội vàng chạy trốn. Đáng tiếc Bạch Nôn không có khả năng buông tha bọn hắn. Một cây long đầu khóa chặt một người, mười mấy người trong nháy mắt mất mạng. Phen này thời gian chiến đấu không hề dài, chỉ dùng mấy phút liền kết thúc. Bạch Nôn thu hồi hóa long thần thông, biến trở về thụ nhân bộ dáng. Lúc này, Trúc Đồng đi về phía trước mấy bước, thận trọng hỏi: "Ngài, ngài là?" Bạch Nôn bây giờ hình tượng nhìn xem hoàn toàn không có hình người, Trúc Đồng còn có thể nhịn xuống sợ hãi cùng hắn nói chuyện, lá gan cũng là không nhỏ. Kỳ thật Trúc Đồng trong lòng cũng dị thường thần trương, nhưng hắn kiến thức chiến đấu mới vừa rồi, ngay cả mấy chục người hộ bộ lạc đều không phải là quái vật kia đối thủ, huống chi bọn hắn những người này, chỉ sợ muốn chạy trốn đều trốn không thoát, không bằng chủ động một điểm, nói không chừng còn có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Bạch Nôn đi về phía trước mấy bước, trên trời bỗng nhiên lại rơi xuống một con rồng. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, Trúc Đồng càng là kém chút có càng liền chạy. Nhưng hắn lúc này chân đều mềm nhũn, muốn chạy đều chạy không nổi rồi. Rơi xuống nhưng thật ra là nhỏ xích long. Bạch Nôn nhanh lên đem nhỏ xích long thân thể thu nhỏ. Không phải lần này nện xuống đến, liền xem như Bạch Nôn cũng chịu không được. Hắn có thể sẽ không có việc gì, nhưng chung quanh những người này coi như không nhất định. Nhỏ xích long thân thể càng ngày càng nhỏ, rơi xuống Bạch Nôn trên vai lúc đã biến thành một đầu tiểu xà lớn nhỏ. Vừa vặn có thể cuộn tại Bạch Nôn trên vai. Không biết có phải hay không là vừa rồi Bạch Nôn thi triển hóa long thần thông biến thành cự long. Bạch Nôn rõ ràng cảm giác được nhỏ xích long đối với hắn càng thân cận một chút. Trúc Đồng nhìn thấy một màn này, càng thêm kinh ngạc. Không biết người tới đến cùng là thân phận gì, lại có cái mục đích gì. Hắn chỉ cảm thấy chân của mình ngay tại không tự chủ run run, hắn muốn ngừng đều không dừng được. Bạch Nôn đối Trúc Đồng nói ra, "Ta gọi Bạch Nôn, là thụ thần đại nhân dưới trướng thần sứ. Thụ thần đại nhân cảm giác được các ngươi gặp nguy hiểm, cố ý phái ta đến giúp đỡ các ngươi. Đáng tiếc, vẫn là có một vị chiến sĩ chết rồi." Trúc Đồng nghe thấy thần sứ hai chữ, còn không có kịp phản ứng. Mà phía sau hắn những cái kia thụ bộ lạc chiến sĩ thì đã quỳ xuống. "Thần sứ đại nhân." Bạch Nôn tranh thủ thời gian nói ra, "Mau dậy đi, ta không phải thụ thần, các ngươi không cần đối ta hành lễ." Trúc Đồng lúc này cũng phản ứng lại, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Bạch Nôn đành phải đi lên, đem bọn hắn từng cái kéo lên. Trúc Đồng sau lưng một người nói ra, "Thần sứ đại nhân, ngài nếu là thụ thần đại nhân phái tới trợ giúp chúng ta, vậy ngài tại trong lòng chúng ta liền cùng thụ thần đại nhân đồng dạng." Bạch Nôn dở khóc dở cười, đáng tiếc hắn cái này một trương gỗ mặt, không làm được biểu lộ. "Thôi, các ngươi như thật muốn quỳ, vậy chỉ có thể được quỳ, ta chỉ là thần sứ mà thôi." Bạch Nôn phân phó xong, nhìn về phía một bên khác còn không có rời đi một đám người. "Những người này là ngươi chuẩn bị mang về người?" Trúc Đồng nhẹ gật đầu. "Ta tìm tới bọn hắn, đang muốn thuyết phục bọn hắn đi thụ bộ lạc, hổ bộ lạc người liền đánh tới." Trúc Đồng nói ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa đại sơn, nghi ngờ nói: "Nơi này khoảng cách hổ bộ lạc hẳn là vẫn rất xa, mà lại ở giữa hẳn là còn có một cái lang bộ lạc mới đúng, những này hổ bộ lạc người là thế nào tới?" Trúc Đồng mặc dù không hiểu, nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất vẫn là thuyết phục đám người kia. Trúc Đồng mang theo Bạch Nôn hướng đám người kia đi đến. Còn chưa đến gần, bọn hắn lại một cái tiếp một cái quỳ trên mặt đất. Tộc trưởng của bọn họ càng là hướng phía Bạch Nôn hô lớn: "Chúng ta nguyện ý gia nhập thụ bộ lạc." 36 chương 37, trong núi lớn bộ lạc Trúc Đồng nhìn thấy một màn này, vui vẻ ra mặt. "Quá tốt rồi, ha ha." Bất quá hắn lập tức ý thức được đây hết thảy đều là bên người Bạch Nôn công lao. Trước kia hắn cũng thuyết phục không ít người đi thụ bộ lạc, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng hắn quỳ xuống biểu thị thần phục. Hết thảy đều là bên người vị này thần sứ công lao. Vừa rồi hắn thi triển lực lượng, không chỉ có đánh chết những cái kia hổ bộ lạc chiến sĩ, còn thật sâu rung động đám người này, để bọn hắn minh bạch thụ bộ lạc cường đại. Bạch Nôn gặp sự tình giải quyết, liền phân phó Trúc Đồng: "Ngươi mang theo những người này trở về, còn có đem chiến tử vị kia chiến sĩ thi thể liệm tốt, mang về hảo hảo an táng." Trúc Đồng nhẹ gật đầu: "Vâng, thần sứ đại nhân, vậy ngài không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao?" Bạch Nôn lắc đầu: "Ta đi trong núi lớn tìm hiểu một chút tình huống, ta hoài nghi bên kia đã cùng ngươi lúc trước đào tẩu lúc tình huống không đồng dạng." Trúc Đồng cũng thâm biểu nhận đồng gật đầu: "Ta cũng cảm thấy đại sơn bên kia có biến, đã hổ bộ lạc người đều có thể chạy đến nơi đây đến, chỉ sợ lang bộ lạc đã bị diệt." Bạch Nôn cùng bọn hắn cáo biệt, một thân một mình hướng phía đại sơn mà đi. Xuyên qua một đầu sơn gốc, Bạch Nôn liền chính thức tiến vào đại sơn phạm vi bên trong. Phía khu vực này mặc dù được xưng là đại sơn, nhưng cũng không phải là chỉ có núi. Núi cùng núi ở giữa cũng không ít khoáng đạt đất trống. Bạch Nôn tiến vào đại sơn không lâu về sau, liền gặp một đám đang đánh săn người. Đám người này trên thân cũng vẽ lấy cổ quái đường vân, cùng loại với trang trí. cùng trước đó đám kia bị Bạch Ngôn đánh giết hổ bộ lạc chiến sĩ đồng dạng. Bạch Ngôn đi theo bọn này sau lưng, dự định nhìn một chút bọn hắn là như thế nào đi săn, thuận tiện đi theo đám bọn hắn tìm tới nơi ở của bọn hắn. Đám người này trong núi bốn phía tìm kiếm, cùng sử dụng cung tiễn săn giết dã thú. Bạch Ngôn phát hiện bọn hắn sử dụng cung tiễn muốn so thụ bộ lạc tinh lương. Cái này cũng không có cách, bây giờ thụ bộ lạc đã lấy trồng trọt làm chủ, mà dùng cho đi săn cung tiễn tự nhiên là chẳng phải được coi trọng. Một đám người đánh bại mấy cái chim rừng, giết vài đầu không quen biết dã thú. Bạch Ngôn nhìn xem thu hoạch của bọn hắn, những thu hoạch này rõ ràng không thể thỏa mãn những người này dùng ăn. Nếu là cứ thế mãi, nói không chừng tại đói khát uy hiếp dưới sẽ xuất hiện ăn thịt người loại chuyện này. Vậy bọn hắn sùng bái sẽ ăn người đồ đằng chuyện này liền cũng nói đi xuống. Bạch Ngôn gián tại đám người này sau lưng, duy trì khoảng cách nhất định. Bọn hắn mang theo đánh tới con mồi hạ sơn, xem bộ dáng là phải đi về. Đồng nhiên, từ phương xa chuyển đến một tiếng gầm rú. Thanh âm kia nghe vào rất trầm thấp, giống như là một loại nào đó sinh vật trước khi chết phát ra kêu thảm. Bạch Ngôn không còn đi theo đám người này, hướng phương hướng âm thanh chuyển tới đi đến. Thanh âm kia đã có thể chuyển tới, vậy đã nói rõ cũng không phải là quá xa. Bạch Ngôn rất nhanh tại một đầu trong sơn cốc gặp được một đám người. Mà đám người này ngay tại vây công một con hình thể khổng lồ sinh vật. Kia là một đầu hình thể to lớn voi. So Bạch Ngôn trong ấn tượng voi còn muốn lớn không sai biệt lắm gấp hai. Vây công đầu này voi người toàn bộ đều là đã thức tỉnh huyết mạch chi lực người. Những người kia sau lưng trồi lên không đồng dạng tự huyết mạch. Có mãnh hổ, có đại hùng, còn có hình thể to lớn viên hầu. Hiển nhiên những người này đến từ khác biệt bộ lạc, nhưng lúc này vậy mà tụ tập ở cùng nhau. Cùng một chỗ vây công một đầu voi. Không biết bọn hắn là bởi vì đầu này voi mới tụ tập lại, vẫn là có khác nguyên nhân. Bạch Ngôn yên lặng quan sát lấy những người này. Tại một đám huyết mạch chiến sĩ phối hợp xuống, đầu kia voi vô luận không bao lâu phản kháng đều không dùng, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Sau đó một đám người đem voi chia cắt ra, cùng một chô mang theo thịt rời đi. Đám người này tựa hồ thật đều đến từ một cái bộ lạc. Chẳng lẽ có người thống nhất những bộ lạc này? Hồ bộ lạc, Hùng bộ lạc, Viên bộ lạc, trước hai cái bộ lạc đều từng nghe Trúc Đồng đề cập tới. Hai cái này bộ lạc tại trong miệng hắn, thế nhưng là trong núi lớn mạnh nhất bốn cái bộ lạc thứ hai. Bây giờ vậy mà xen lẫn trong cùng một chỗ. Bạch Ngôn đi theo đám người này đến bộ lạc của bọn hắn. Đây là một cái ước chừng 500 người bộ lạc, đã có thể tính một cái đại bộ lạc. Bạch Ngôn lặng lẽ quan sát cái này bộ lạc vài ngày. Phát hiện cái này bộ lạc chủ yếu lấy đi săn mà sống. Nhưng nói thật, lấy bọn hắn mỗi ngày săn thú trình độ, liền xem như đại sơn mảnh này sản vật phong phú thổ địa, thời gian lâu dài đoán chừng cũng nuôi không sống bọn hắn. Mà trong khoảng thời gian này trong quan sát, Bạch Ngôn còn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Cái này bộ lạc hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì đồ đằng tồn tại vết tích. Còn có một điểm, Bạch Ngôn cũng không có trông thấy bọn hắn có ăn thịt người vết tích. Hoàn toàn không có. Chẳng lẽ Trúc Đồng lừa bọn hắn? Bạch Ngôn tiếp tục điều tra. Hắn hướng đại sơn chỗ càng sâu đi, muốn tìm một tìm còn có hay không khác bộ lạc. Cùng lúc đó, đám kia bị Bạch Ngôn giết chết hổ bộ lạc chiến sĩ cũng bị phát hiện. Tại lúc trước địa phương chiến đấu, một đám người ngay tại thu liệm những người kia thi thể. Cầm đầu là một cái thấp bé gầy gò người, tại một đám thân hình cao lớn khôi ngô người nguyên thủy bên trong lộ ra rất không đáng chú ý, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người, lại là đám người này người dẫn đầu. Viên Mục đứng tại đại chiến buộc phát vị trí trung tâm, cẩn thận kiểm tra chung quanh vết tích, ý đồ trở lại như cũ ra nơi này từng chiến đấu phát sinh. Không có khả năng a. Những này vết tích khổng lồ như thế, chẳng lẽ bọn hắn là tao ngộ một loại nào đó hình thể to lớn hoang thú? Nhưng chung quanh căn bản không có hoang thú tới cùng rời đi vết tích. Đánh nhau vết tích chỉ cực hạn tại cái này một khối địa phương, chung quanh rừng cây càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như là một con hình thể to lớn hoang thú, hành động của nó khẳng định sẽ đối với xung quanh tạo thành phá hư, lưu lại vết tích. Viên Mục đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống? Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, cái này có khả năng này mới có thể giải thích chung quanh hoàn hảo không chút tổn hại rừng rậm. Bay được, có thể giết chết hơn 50 cái chiến sĩ hoang thú sao? Nhưng vì cái gì nơi này chỉ có chúng ta bộ lạc chiến sĩ thi thể, những người khác thi thể một cái đều không có. Nếu quả như thật là hoang thú, không có khả năng chỉ công kích bọn hắn bộ lạc người. Sự tình phát triển để hắn tưởng tượng không ra nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là cái này bộ lạc nhỏ tự động tín ngưỡng con nào đó cường đại hoang thú? Đây là hắn có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất. Lúc này, chung quanh những cái kia thi cốt cũng đã bị thu thập xong. Nam nhân mang người rời khỏi nơi này, hắn muốn đem chuyện này báo cáo nhanh cho bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh. Chuyện này nhất định phải bẩm báo cho vương. Viên Mục dẫn theo tộc nhân về tới bộ lạc của mình. Hắn chỗ cái này bộ lạc cũng kém không nhiều có ngàn người, so trước đó Bạch Ngôn nhìn thấy cái kia bộ lạc quy mô còn một lớn. Viên Mục trở lại bộ lạc về sau, bàn giao một phen, sau đó một thân một mình rời đi bộ lạc. Đi đến bên ngoài, Viên Mục trên thân đã tuôn ra nồng hậu dày đặc khí huyết. Hiển nhiên, hắn cũng thấy tỉnh huyết mạch chi lực. Khí huyết quanh quẩn, sau lưng hắn hóa thành một đầu viên hầu. Đầu này viên hầu hình thể trắng như một tòa núi nhỏ, đánh giá có cao 5 mét. Toàn thân lông tóc đậm đậm, trên thân còn mang theo từng đầu lục sắc kỳ dị hoa văn. Cái này viên hầu vậy mà vô cùng ngưng thực, cùng chân chính viên hầu cơ hồ giống nhau như lúc. Viên Mục nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên viên hầu bả bay. Sau đó viên hầu chở Viên Mục trong núi chạy vội, mỗi một bước đều có thể nhảy ra ngoài xa mười mấy mét. Cái này viên hầu còn có thể chống rỗng sinh ra từng cây lục sắc dây leo, mượn nhờ dây leo trong núi bay đãng. Bay qua một tòa núi lớn lúc, Bạch Ngôn ngay tại từ trong núi chạy qua. Hắn một chút liền bị cái này hình thể to lớn viên hầu hấp dẫn ánh mắt. 37 chương 38, Hổ Vương Bạch Ngôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy viên hầu. Lần đầu tiên nhìn sang lúc còn tưởng rằng là một con chân chính viên hầu. nhưng hắn rất nhanh liền phân biệt ra được, kia viên hầu nhưng thật ra là khí huyết biến hành. Hắn lập tức biến đổi thân hình, bám vào nhỏ xích long trên thân, dự định đuổi theo cái này viên hầu. Vì để tránh cho bị phát hiện, Bạch Nôn khống chế nhỏ xích long hình thể, chỉ biến thành một đầu dài 5-6 mét tiểu long. Nhỏ xích long nâng Bạch Nôn trong rừng rậm du tẩu, đuổi kịp đầu kia chạy vội viên hầu. Tại vượt qua 7-8 tòa núi lớn về sau, Bạch Nôn vậy mà nhìn thấy một cái ẩn vào trong sơn cốc khổng lồ bộ lạc. Chỗ này sơn cốc diện tích khá lớn, hai bên trên núi phân bố từng tòa thấp bé phòng. Chỉ là từ những này phòng số lượng đến xem, ở nơi này người liền không ít, chỉ sợ có mấy ngàn người. Đây tuyệt đối là Bạch Nôn cho đến trước mắt thấy qua quy mô lớn nhất bộ lạc. Bạch Nôn trông thấy con kia viên hầu lao thẳng tới chỗ này bộ lạc. Hắn đang định xuất thủ ngăn cản, hắn coi là cái này viên hầu dự định công kích trong bộ lạc người. Kết quả viên hầu nhảy ra ngoài sau cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng rút vào một cái nam tử gầy nhỏ thể nội. Bạch Nôn giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này viên hầu là người kia khí huyết biến thành. Xem ra người nơi này đối huyết mạch chi lực ứng dụng lợi hại hơn rất nhiều. Thu bộ lạc bên trong hắc thủy làm cái thứ nhất đã thức tỉnh huyết mạch chi lực người. Hắn bây giờ chỉ có thể đem khí huyết ngưng tụ thành vũ khí, còn không cách nào hóa thành như thế rất sống động sinh vật. Đương nhiên cũng có thể là Bạch Nôn vấn đề. Hắn bây giờ bản thể dù sao cũng là một cái cây, hắc thủy lấy hắn làm tham khảo, tự nhiên rất khó ngưng tụ ra vật sống. Bạch Nôn nhìn thấy nam tử này, nhìn thấy hắn vận dụng huyết mạch chi lực thủ đoạn, liền lên học tập tâm tư. Không biết có thể hay không từ nam tử trên thân học được hắn một bộ này vận dụng huyết mạch chi lực thủ đoạn. Bạch Nôn trông thấy nam tử kia thu hồi lực lượng về sau, lên núi trên lưng một tòa thạch điện rơi xuống. Chỗ kia thạch điện tại bên trong tòa thung lũng này vô cùng dễ thấy, so cái khác phòng ốc cao lớn hơn rất nhiều. Bạch Nôn suy đoán mặt có lẽ là chỗ này bộ lạc nhân vật trọng yếu chỗ ở tỷ như nói đồ đằng hoặc là tộc trưởng loại hình. Bạch Nôn không dám tiếp tục theo sau, trong sơn cốc các nơi đều có người đi tới đi lui. Hắn còn nhìn thấy tuần tra thủ vệ. Nếu như hắn hiện tại thân thể là chân chính thân người, hắn có lẽ còn có cơ hội trà trộn vào đi. Đáng tiếc hắn bây giờ chỉ là một bộ gỗ thân thể, đi ở bên ngoài thực sự quá mức chói mắt. Bạch Nôn suy tư một trận, đột nhiên nghĩ đến hắn làm một cái cây, không biết có thể hay không đột điện. Có ý nghĩ, tự nhiên muốn thử một chút. Bạch Nôn đem nhỏ xích long thu nhập thể nội, sau đó khống chế thân thể, hóa thành một đầu rễ cây chui vào trong đất. Quả nhiên hữu dụng, Bạch Nôn trong lòng một trận mừng rỡ. Hắn bắt đầu hướng phía trước chui, tốc độ cùng đi đường không sai biệt lắm, không tính nhanh, cũng không tính quá chậm. Bạch Nôn tại trong đất chui một hồi, phát hiện một vấn đề. Hắn không biết mình chui vào địa phương nào. Bạch Nôn đành phải đi lên chui, thẳng đến mặt đất. Hắn không có trực tiếp chui ra mặt đất, mà là cẩn thận vươn một cái nhánh cây, chui ra mặt đất đi tìm hiểu tình huống. Bên ngoài nhìn xem là một gian ở người phong ốc, Bạch Nôn phỏng đoán hắn đã đến cái kia bộ lạc phía dưới. Bạch Nôn trở lại dưới mặt đất, tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng lại sẽ chui ra mặt đất phán đoán phương hướng. Hao phí một phen công phu, hắn rốt cục chui vào tòa kia thạch điện. Tòa này thạch điện từ to lớn hòn đá đắp lên mà thành, cơ hồ không có bùn đất. Bạch Nôn mặc dù có năng lực phá vỡ tảng đá, nhưng đánh vỡ tảng đá khẳng định sẽ kinh động thạch điện bên trong người. Hắn kiên nhẫn tìm một phen, rốt cuộc tìm được một đầu khá lớn khe hở. Đầu này khe hở đầy đủ Bạch Nôn đem một đầu rễ cây vươn đi ra. Nhỏ bé rễ cây dọc theo khe hở chậm rãi đưa ra ngoài, mà Bạch Nôn liền có thể thông qua đầu này cây nhỏ rễ quan sát được tình huống bên ngoài. Rồi ra khe hở, nhìn thấy một cái điểm bó đuốc đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đang có hai người, vừa đứng ngồi xuống. Đứng đấy người kia chính là mới tiến vào nơi này không lâu viên mục. Tại viên mục phía trước, đang có một to con nam tử ngồi tại một trương da hổ trên ghế. Nam tử tuấn lãng trên mặt hoa văn mấy đạo đỏ tươi hình xăm, toàn thân khí huyết quanh quẩn. Một viên trừng cao cỡ nửa người to lớn đầu hổ treo ở phía sau nam tử trên vách đá, hiện lên há miệng muốn rít gào hình. Bạch Nôn thấy rõ, viên kia đầu hổ tuyệt không phải nhân tạo trang trí, mà là một viên chân chính lao hổ đầu lâu, bị người chế thành tiêu bản, treo ở trên tường. Mà kia trương da hổ ghế dựa, vậy mà cũng không đơn giản, là dùng từng cây bạch cốt ghép lại lên. Những cái kia bạch cốt toàn bộ đều là hổ cốt. Đứng tại phía dưới viên mục cung kính nói ra, "Hổ vương, những này chính là ta gặp được đồ vật, ta hoài nghi trong núi lớn lại ra đời một con cường đại hoang thú." Viên mục vừa hướng lên phía trên nam nhân nói xong chuyện đã xảy ra, còn có hắn từ trốn chiến trường kia đạt được suy đoán. Được xưng là hổ vương nam nhân nhàn nhạt mở miệng. "Viên mục, đến ngay đây, đám kia đảo vong bộ lạc dân, ngươi đã tìm được chưa?" Viên mục cuống quýt quỳ trên mặt đất. "Hổ vương, ta đang muốn tại phái người tìm kiếm, nhưng nghĩ tới việc này trọng yếu, liền tới trước hướng vương bẩm báo việc này." Trên thực tế, hắn liệm những cái kia bộ lạc chiến sĩ di cốt về sau, liền trực tiếp về bộ lạc, căn bản không nghĩ tới tìm người chuyện này. "Đứng lên đi, ngươi phái người điều tra đám kia đảo tẩu bộ lạc dân hành tung. Về phần hoang thú, ta sẽ đích thân đi điều tra." Viên mục tranh thủ thời gian gật đầu, đứng dậy thối lui ra khỏi nơi đây thạch sảnh. Bạch Nôn thì tiếp tục lưu lại nơi này quan sát. Hổ vương gặp viên mục thối lui ra khỏi thạch sảnh, từ da hổ trên ghế đứng lên. Hắn đông nhiên ngắm nhìn một phía, toàn thân khí huyết tại sau lưng hóa thành một viên đầu hổ, há mồm gào thét. Bạch Nôn chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, một đạo chạm đến linh hồn tiếng hổ gầm đem hắn chấn động đến có chút chóng đầu. Bạch Nôn nhanh lên đem thăm dò rễ cây thu về. Người này vậy mà đã nhận ra Bạch Nôn trong bóng tối thăm dò. Bất quá hắn cũng không có tìm được Bạch Nôn, chỉ là mơ hồ cảm thấy bốn phía có đồ vật gì đang nhìn hắn. Trước đó viên mục ở đây lúc, hổ vương chỉ cho là viên mục. Nhưng khi viên mục rời đi về sau, thăm dò cảm giác lại có tại. Cho nên hổ vương mới có thể thi triển năng lực, đem Bạch Nôn đẩy lui. Bất quá để Bạch Nôn kinh ngạc chính là vừa rồi hắn từ trên thân hổ vương phát giác được một tia kim quang. Vật kia tuyệt đối là tín ngưỡng chi lực. Người này không chỉ có thân phụ huyết mạch chi lực, hẳn là còn đem tín ngưỡng chi lực dung nhập thể nội. Nếu không phải có phần này lực lượng, Hổ Vương coi như làm cho lại hùng, cũng không có khả năng bức lui Bạch Nôn. Nhiều nhất sẽ chỉ làm Bạch Nôn cảm thấy thanh âm quá lớn, có chút nhao nhao mà thôi. Nhưng Hổ Vương có được tín ngưỡng chi lực chuyện này mang cho Bạch Nôn cực lớn chấn kinh. Mặc dù nói thân người có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực chuyện này, Bạch Nôn đã sớm trên người một viêm thử qua. Nhưng hắn đây là lần thứ nhất trên thân người khác trông thấy tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực chỉ có nhận được tín ngưỡng sau mới có thể sinh ra. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ tụ tập tại những bộ lạc này đổ đằng trên thân mới đúng. Đúng, Bạch Nôn nhớ tới, hắn cùng nhau đi tới, tựa hồ cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đổ đằng tồn tại vết tích. Lúc này hắn lại nghĩ tới viên kia treo sau lưng Hổ Vương to lớn đầu hổ. Bình thường lão hổ không có khả năng mọc ra chừng cao cỡ nửa người đầu. Chỉ có một khả năng, cái đầu kia đã từng treo ở cái này bộ lạc đồ đằng trên cổ. 38 chương 39, thần sứ Bạch Nôn cảm thấy suy đoán của hắn 89/10. Đã từng uy phong lấm lấm đồ đằng, bây giờ một cái đầu lâu biến thành trang trí bị treo trên tường. Không chỉ có như thế, như Bạch Nôn không có nhìn lầm, Hổ Vương ngồi cái ghế kia cũng là từ hổ cốt ghép thành. Chớ nói chi là tấm kia trải tại trên ghế da hổ, đến từ chỗ nào không cần phải nói cũng biết. Bạch Nôn hơi cách xa thạch điện một chút, bất quá tiếp theo cũng không có công kích bộc phát. Hiển nhiên Hổ Vương cũng chỉ là có một cái cảm giác mơ hồ, cũng không có thật phát hiện Bạch Nôn. Chờ Bạch Nôn lại trở về thạch điện lúc, bên trong đã không có một ai. Gặp thạch điện bên trong không ai, Bạch Nôn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Rời đi thạch điện về sau, Bạch Nôn lại tại cái này trong bộ lạc gần nút một đoạn thời gian. Nơi này quả nhiên là hổ bộ lạc. Đã từng chúc đồng trong miệng cái kia sẽ ăn thịt người cường đại bộ lạc. Nhưng bây giờ hổ bộ lạc đã hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì ăn thịt người dấu hiệu. Nếu như đây hết thảy đều là cái kia Hổ Vương gây nên, vậy hắn xứng đáng Hổ Vương xưng hô thế này. Bạch Nôn tránh trong hổ bộ lạc, dần dần hỏi tham gia những cái kia quá khứ phát sinh sự tình. 3 năm trước đây hổ bộ lạc xác thực từng tín ngưỡng qua một con sẽ ăn người lão hổ. Khi đó trong núi lớn từng cái bộ lạc, ngoại trừ những cái kia đào tẩu, cơ hồ đều tin ngẩng lên một cái sẽ ăn người đồ đằng. 3 năm trước đây, hổ bộ lạc cùng ngay lúc đó một cái khác đại bộ lạc hống bộ lạc phát sinh một trận đại chiến thảm liệt. Trận đại chiến kia chính là hết thảy mở đầu. Hổ Vương vốn là hổ bộ lạc tộc trưởng, bản danh gọi Hổ Hữu. Từng dẫn theo hổ bộ lạc đi công kích khác bộ lạc, đem người bắt trở lại đút cho bọn hắn đồ đằng. Mà đầu kia lão hổ sẽ ban thưởng một chút lực lượng, ngẫu nhiên sẽ còn trực tiếp xuất thủ, giúp hổ bộ lạc chiến đấu. Cùng hướng bộ lạc đại chiến, liền khiên động 2 cái bộ lạc đồ đằng. 2 cái bộ lạc đồ đằng đại chiến một trận, kết quả lưỡng bại câu thương. Hổ Hữu hẳn là đối đầu kia lão hổ độc thủ, tự tay chém giết bọn hắn tín ngưỡng đồ đằng. Hổ bộ lạc tộc dân lần nữa nhìn thấy Hổ Hữu lúc, trên mặt hắn nhiều hơn mấy đạo đỏ tươi hình xăm. Về sau Hổ Hữu mang theo tộc nhân chinh chiến, tự tay tiêu diệt hướng bộ lạc, chém giết đối phương đồ đằng. Sau đó lại dùng thời gian 3 năm, cùng từng cái bộ lạc chiến đấu. Đem viên bộ lạc, hùng bộ lạc chinh phục, diệt đi lang bộ lạc. Mà sau cùng một cái cường đại bộ lạc dược bộ lạc, nghe nói bọn hắn tín ngưỡng đồ đằng nghe nói Hổ Hữu dẫn người đến tiến đánh bọn hắn lúc. Vậy mà trực tiếp trốn. Cuối cùng dược bộ lạc tộc dân chém giết tộc trưởng của bọn họ, hướng Hổ Hữu dâng lên tộc trưởng đầu người, tôn Hổ Hữu vì bọn họ mới tộc trưởng. Chinh phục những bộ lạc này về sau, Hổ Hữu liền cấm chỉ bọn hắn lại tín ngưỡng đồ đằng. Cũng đem những cái kia cường đại thú loại xưng là hoang thú. Hắn càng tự mình hơn xuất thủ, chém giết nhiều mà không người tín ngưỡng hoang thú. Doa đến trong núi lớn còn lại những cái kia hoang thú hoảng hốt thoát đi đại sơn, không biết tung tích. Từ đó, các bộ rốt cục không còn tín ngưỡng đồ đằng. Sau đó Hổ Hữu bị đám người tôn làm Hổ Vương, trở thành nhiều cái bộ lạc cộng tôn tộc trưởng. Hổ Vương cái danh xưng này, thế nhưng là Hổ Hữu dùng thời gian 3 năm, một chút xíu đánh ra tới. Bạch Nôn thăm dò được những tin tức này, xem như đối Hổ Hữu người này có một cái đơn giản hiểu rõ. Hổ Hữu có thể chém giết đồ đằng, Bạch Nôn phỏng đoán thực lực của hắn chỉ sợ không kém mình bao nhiêu. Sau đó Bạch Nôn lại tại trong núi lớn 4 phía hành động, đem những cái kia tôn Hổ Hữu là vua bộ lạc từng cái tìm kiếm được. Toàn bộ trong núi lớn chí ít có 5-6 cái bộ lạc đều tôn Hổ Hữu vì Hổ Vương. Toàn bộ người cộng lại đã vượt qua 1 người. Đây là kinh lịch mấy năm chiến tranh, tăng thêm rất nhiều bộ lạc thoát đi về sau những người còn lại miệng. Tương tại vùng núi lớn này bên trong, chí ít sinh hoạt so hiện tại nhiều 2 đến gấp 3 người. Tìm hiểu rõ ràng tình báo, Bạch Nôn liền không còn tiếp tục lưu lại tại Đại Sơn. Hắn rất nhanh liền về tới Thụ bộ lạc. Thụ bộ lạc so với trong núi lớn những cái kia bộ lạc, mặc dù nhân khẩu số lượng không có nhiều như vậy, nhưng nếu bàn về sinh hoạt thoải mái dễ chịu trình độ, Thụ bộ lạc viễn siêu bọn chúng. Lấy trồng trọt làm chủ thụ bộ lạc, có sung túc đồ ăn, coi như gặp được thiên tai, những năm này chứa đựng xuống tới lương thực cũng hoàn toàn đầy đủ chèo chống bọn hắn vượt qua tai nạn. Bạch Nôn đi đến bên rừng rậm, chuẩn bị đợi đến ban đêm đang lặng lẽ về thụ bộ lạc, nhưng là đã có người trông thấy hắn. Mấy cái thụ bộ lạc chiến sĩ hướng phía Bạch Nôn chạy tới, một bên chạy một bên kích động hô to: "Thần sứ đại nhân!" Bạch Nôn thu hồi dự định ẩn nút tâm tư, hắn suýt nữa quên mất, trước đó hắn hiện thân đã cứu Trúc Đồng cùng một chút thụ bộ lạc người. Đoán chừng là Trúc Đồng trở lại bộ lạc về sau, đem hắn sự tình cùng hình tượng nói ra ngoài. Dù sao một người dáng dấp giống người người gỗ vẫn là rất tốt hình dung, cũng vô cùng dễ thấy. Mấy người kia chạy đến Bạch Nôn trước mặt, nhao nhao nửa quỳ trên mặt đất. "Thần sứ đại nhân, thật là ngài. Ngài muốn về bộ là sao?" Bạch Nôn khẽ gật đầu. "Ta lúc đầu dự định lặng lẽ trở về, không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện." Một cái chiến sĩ nói ra: "Thần sứ đại nhân, Hắc thủy tộc trưởng biết phía nam tình huống về sau, để chúng ta tăng cường tuần tra." Một người khác lại nói ra: "Đúng vậy à, Hắc thủy tộc trưởng còn đem ngài hình tượng nói cho mọi người." Bạch Nôn vui mừng mà nói: "Ta hình tượng này hẳn là rất tốt nhận đi, đều đứng lên đi." Những này chiến sĩ đều cười đứng lên. "Đúng a, chúng ta xa xa đã nhìn thấy thần sứ đại nhân." Bạch Nôn nhẹ gật đầu, đã hắn đều bị người nhìn thấy, dứt khoát cũng không đợi buổi tối, đi thẳng về đi. Các ngươi còn muốn tuần tra à? Mấy người nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi hảo hảo tuần tra, ta trước về bộ lạc. Bạch Ngôn cùng bọn hắn ngoắc cáo biệt, quay người hướng phía thụ bộ lạc đi đến. Dương Dậm khoảng cách thụ bộ lạc còn rất dài một đoạn đường. Bạch Ngôn đi một trận, phát hiện nơi xa thụ bộ lạc quy mô lại biến lớn một chút. Từng tòa mới tu kiến nhà gỗ đứng sừng sững ở hai bên đường. Những này trong phòng ở đều là từ phía Nam triệu tập đến những cái kia bộ lạc dân. Bây giờ thụ bộ lạc, tính cả những người này, nhân khẩu đã vượt qua 2000. Bạch Ngôn đi trên đường, thỉnh thoảng sẽ có một hai song hiếu kỳ con mắt từ những cái kia trong nhà gỗ cẩn thận ra bên ngoài nhìn. Lúc này vẫn là buổi chiều, đoán chừng rất nhiều người đều ở bên ngoài canh tác. Những cái kia trong phòng nhìn ra phía ngoài người hầu như đều là trẻ con. Bạch Ngôn không có đi quản bọn họ, tự mình đi lên phía trước. Xuyên qua cái này một mảnh mới xây phòng ốc bảy, trước mắt xuất hiện một đạo tường gỗ. Cái này tường gỗ vẫn là lúc trước hắn ứng đối đầu kia đại xà lúc mọc ra, về sau tại Hắc Thủy Thỉnh cầu hạ giữ lại. Trên tường gỗ đang có mấy cái chiến sĩ đang đi tuần. Những này chiến sĩ một chút liền nhìn thấy từ trên đường đi tới Bạch Ngôn. Một người tranh thủ thời gian kêu lên, nhanh đi thông chi tộc trưởng, thần sứ đại nhân trở về. Đợi đến Bạch Ngôn đi đến cây tường chỗ lỗ hổng lúc, vừa vặn trông thấy vội vàng chạy tới Hắc Thủy. Hắc Thủy, ngươi không chuyện làm sao? Bạch Ngôn đột nhiên đặt câu hỏi đem hắn hỏi ngộng. Thần sứ đại nhân, cái này, ta có việc. Không có việc gì. Đến cùng cũng không có việc gì. Có. Bạch Ngôn quát lớn, có việc liền đi làm việc, tới nơi này làm gì? Nên đón thần sứ đại nhân a. Ta không cần ngươi nên đón, lần sau nhớ kỹ, coi ta là làm phổ thông thụ bộ lạc tộc dân đối đãi liền tốt. Bạch Ngôn không quá ưa thích mỗi lần xuất nhập đều có người vây quanh hắn, như thế hắn không phải liền chút tư ẩn đều không có. Làm một cái cây lúc kia là không có cách, bây giờ biến thành thụ nhân có thể hoạt động, vẫn là tự do điểm tốt. Hắc Thủy liên tục gật đầu đáp ứng. Được rồi, ngươi đi giúp ngươi sự tình đi, ta muốn đi gặp thụ thần đại nhân. Bạch Ngôn bước xuống một câu, trực tiếp liền rời đi. 39 chương 40, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Ngôn đi đến trước đại thụ, đưa tay đặt tại trên cành cây, trực tiếp cùng đại thụ hòa thành một thể. Ngoại nhân cho là hắn thật sự là thụ thần thần sứ, kỳ thật bọn hắn đều là Bạch Ngôn. Bạch Ngôn ý thức trở lại trên thân đại thụ, nhìn ra xa phương nam những cái kia liên miên đại sơn. Mặc dù không biết hổ hữu có thể hay không chú ý tới thụ bộ lạc, nhưng Bạch Ngôn cảm thấy nên có phòng bị vẫn là cần phải có. Bạch Ngôn lấy thụ thần thân phận đem Hắc Thủy kêu tới. Hắc Thủy làm thụ bộ lạc tộc trưởng không sai biệt lắm đã có 30 năm. Hắn bây giờ tuổi gần 50, nhưng từ bề ngoài nhìn lại không thế nào trông có vẻ già, nếu như không biết hắn chân thực niên kỷ, sẽ cho là hắn mới chừng 30 tuổi. Tạo thành như vậy hiện tượng nguyên nhân, cùng hắn đã thức tỉnh huyết mạch chi lực có rất lớn quan hệ. Bạch Ngôn ở cái thế giới này cũng không phát hiện con đường tu luyện, mà huyết mạch này chi lực có lẽ chính là này phương thế giới độc hữu hệ thống sức mạnh. Chỉ tiếc, Hắc Thủy bọn người làm nhóm đầu tiên đã thức tỉnh huyết mạch chi lực người, cũng vô địch người có thể tham khảo. Liền xem như Bạch Ngôn, cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến loại lực lượng này. Hắc Thủy cung kính đứng tại Bạch Ngôn trước mặt, chờ đợi phân phó. Hắn đối thụ thần tín ngưỡng vẫn là như trước kia đồng dạng. Bất quá muốn thật luận tín ngưỡng thành tính trình độ, vậy ai cũng không sánh bằng rời đi bộ lạc Bắc Hành Hổ Viêm. Hắc Thủy, phía nam trong núi lớn hổ bộ lạc ngươi biết nhiều ít? Hắc Thủy hồi đáp, thụ thần đại nhân, ta chỉ nghe Trúc Đồng nói tới cái này bộ lạc, nghe nói bọn hắn là một cái yêu thích ăn thịt người bộ lạc. Ta phái thần sứ đi trong núi lớn điều tra qua, bây giờ hổ bộ lạc đã có biến hóa rất lớn. Bọn hắn chém giết mình đồ đằng, cùng lập một vị hổ vương làm chủ. Cái gì? Nghe được chém giết đồ đằng, Hắc Thủy không tự chủ được kêu lên, thật sự là tin tức này đối với hắn xung kích quá lớn. Thu thần đại nhân, đây là sự thực. Bọn hắn cũng dám chém giết mình tín ngưỡng đồ đằng. Bạch Ngôn nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Huyền Quy bộ lạc đồ đằng sao? Bọn hắn không phải cũng đem mình đồ đằng quyến dưỡng? Hắc Thủy yên lặng nhẹ gật đầu. Huyền Quy bộ lạc tộc nhân bây giờ đã hoàn toàn hòa tan vào thụ bộ lạc. Nếu không phải Bạch Ngôn lúc này nhắc lên, hắn đều không nhớ nổi. Bất quá Bạch Ngôn cũng không có nói cho Hắc Thủy, thủ bộ lạc chém giết đồ đằng cũng không phải Huyền Quy loại kia không có thực lực gì đồ đằng. Làm có thể bị một cái ngàn người quy mô đại bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng, nó quyết không có thể nào giống Huyền Quy như thế không có thực lực gì. Bạch Ngôn tiếp tục nói ra. Hổ bộ lạc tộc trưởng gọi là Hổ Hữu, bây giờ hắn đã thống trị toàn bộ Đại Sơn, cũng phế trừ tất cả bộ lạc tín ngưỡng đồ đằng. Đồng thời cấm chỉ bất luận cái gì bộ lạc lại có tín ngưỡng đồ đằng sự tình phát sinh. Hắc Thủy sắc mặt nghiêm trọng. Thu thân đại nhân, nếu là bọn họ biết sự hiện hữu của chúng ta, có thể hay không hướng chúng ta khởi xướng tuyên chiến? Bạch Ngôn lo lắng cũng là chuyện này. Tuy nói Hổ bộ lạc ở vào trong núi lớn, nhưng bọn hắn khoảng cách thụ bộ lạc cũng bất quá 10 ngày nửa tháng lộ trình. Nếu là Hổ Hữu phát hiện thụ bộ lạc, nói không chừng thật sẽ sinh ra chinh phục tâm tư. Hổ Hữu thân là hổ vương, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Bạch Ngôn có thể từ trên người hắn cảm nhận được xương bá dạ tâm. Căn cứ thần sứ dò xét tin tức, hổ hữu dạ tâm không nhỏ, mà lại lần trước Trúc Đồng đã cùng bọn hắn phát sinh qua xung đột, đoán chừng không bao lâu bọn hắn liền sẽ biết sự hiện hữu của chúng ta. Bạch Ngôn còn nhớ đến hổ hữu để biên mục điều tra cái kia thoát đi bộ lạc tung tích, một đường truy tra xuống tới, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phát hiện thụ bộ lạc tồn tại. Hắc Thủy, ta muốn ngươi trong rừng rậm kiến tạo một tòa thủ bảo, làm chống cự hổ bộ lạc tiền tuyến. Bạch Ngôn không có khả năng để đối thủ đánh vào thụ bộ lạc trụ sở, tự nhiên muốn đem chiến trường mở tại rời xa bộ lạc địa phương. Mà hổ hữu khống chế bộ lạc đông đảo, nhân số xa so với thụ bộ lạc nhiều. Nếu là trực tiếp giao chiến, tiêu hao xuống tới thụ bộ lạc cũng gánh không được. Biện pháp tốt nhất là lấy trận địa chiến hình thức tiêu hao đối thủ lực lượng. Lựa chọn tại ven rừng rậm, nơi này vị trí cách thụ bộ lạc không tính quá xa, lợi cho tiếp tế. Hổ bộ lạc từ trong núi lớn chạy tới tiến công, mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng đồ ăn. Kém xa thụ bộ lạc tiếp tế thuận tiện. Đương nhiên, cũng không thể chỉ dựa vào cố định thành lũy tác chiến, còn muốn cẩn thận đối phương vòng qua thành lũy, từ những phương hướng khác trực tiếp tiến công tụ bộ lạc. Tóm lại, Bạch Nôn phân phó Hắc Thủy trong khoảng thời gian này tăng cường tuần tra, tu kiến thổ bảo, huấn luyện chiến sĩ, làm tốt khả năng buộc phát chiến đấu chuẩn bị. Bất quá thụ bộ lạc cũng không phải không có ưu thế. Đầu tiên thụ bộ lạc có được càng tinh xảo hơn chuẩn bị. Thành công khai thác ra thanh đồng về sau, chế tạo thanh đồng mâu, thanh đồng kiếm, đối đầu thanh mâu, cốt mâu, đơn giản chính là nghiền ép. Chỉ ít tại binh khí phương diện, thụ bộ lạc toàn diện thắng được. Còn có một việc, Bạch Nôn chợt nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Có một cái mới bộ lạc sẽ từ phương Bắc di chuyển mà đến, người an bài một số người đi phương Bắc, chuẩn bị tiếp ứng bọn hắn. Bạch Nôn chỉ cái kia bộ lạc chính là Mã bộ lạc. Mã bộ lạc trực tiếp cả tộc đi về phía Nam di chuyển, đoán chừng muốn đi lên hơn mấy tháng. Bạch Nôn sợ bọn họ trên đường xảy ra vấn đề, dự định để Hắc Thủy an bài một số người đi tiếp ứng. Hắc Thủy mang theo Bạch Nôn cho hắn nhiệm vụ rời đi. Sau đó một đoạn thời gian, thu bộ lạc đoán chừng còn bận rộn hơn đi lên. Thời gian nhoáng một cái nửa năm trôi qua. Bạch Nôn nhìn về phía phương Nam, bên kia đã toát ra một tòa cao 7-8 mét tảng đá thành lũy, như là một cái sân núi nhỏ, trong rừng rậm vô cùng dễ thấy. Tòa kia thổ bảo chính là Hắc Thủy đạt được Bạch Nôn mệnh lệnh về sau, dùng hơn một tháng dựng lên thành lũy. Trong thành lũy mỗi ngày đều sẽ chí ít 10 tên thụ bộ lạc chiến sĩ đóng giữ. Có tòa này thành lũy tại, bất kỳ người nào đều đừng có lại nghĩ lặng yên không tiếng động tiến công thụ bộ lạc. Ngoại trừ tu kiến thành lũy, Hắc Thủy còn dẫn người rèn đúc binh khí, chế tạo hộ cụ. Toàn bộ thụ bộ lạc càng là tất cả mọi người muốn tham dự huấn luyện, vì khả năng đến chiến tranh làm chuẩn bị. Đang về bộ lục, một đầu thanh lưu chậm rãi đi vào thụ bộ lạc, đi tới Bạch Nôn bên người. Thu thần, các ngươi đây là tại làm gì a? Tới là thanh lưu bộ lạc đồ đằng lớn thanh lưu. Bây giờ thanh lưu bộ lạc quy mô cũng không nhỏ, nhân khẩu tiếp cận ngàn người. Mặc dù so ra kém thụ bộ lạc, nhưng giàu có trình độ cùng thụ bộ lạc không kém nhiều. Bạch Nôn cũng có chút thời gian chưa thấy qua đầu này thanh lưu. Làm chút chuẩn bị, ngươi những ngày này đang làm cái gì? Lớn thanh lưu tại đại thụ căn hạ nằm xuống, sừng châu chống đỡ tại trên cành cây. Bạch Nôn cảm nhận được lớn thanh lưu nội tâm rất không bình tĩnh, phảng phất tràn ngập vô tận đau thương. Lao lưu, ngươi làm cái gì? Làm sao như thế ủ rũ? Bỏ họ. Lớn thanh lưu kêu thảm thiết, con mắt nửa khép nửa mở. Ai, thu thần, ngươi nói thế gian này, tình là vật chi? Khu cụ, Bạch Nôn kèm chút bị nước bọt hát đến. Đương nhiên, bởi vì hắn là một cái cây, không tồn tại nước bọt, cho nên cũng không có hát đến. Lao lưu, ngươi làm sao đột nhiên cứ vậy mà làm một màn như thế? Lớn thanh lưu cúi đầu, lại khép kêu một tiếng. Thu thần, chỉ có ngươi có thể nghe hiểu ta, minh bạch ta tâm tư. Chuyện này ta chỉ cùng ngươi một cái cây nói, ngươi cũng không nên nói ra ngoài. Bạch Nôn gặp thanh lưu ngữ khí trịnh trọng, cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, cực kỳ chăm chú nói ra, ngươi nói đi, ta khẳng định không nói ra đi. Ta thất tình. Liền cái này. Lớn thanh lưu lập tức trừng lớn như nhãn con ngươi, nó đằng một chút từ dưới đất đứng lên, túi đầu dựng lên trên đầu kia một đôi đại nhu sừng, móng sau trên mặt đất trùng điệp đập mạnh, thẳng đánh tới Bạch Nôn. Nó một bên đụng một bên kêu to. Thu thần, ngươi có ý tứ gì? Chương 41, lao lưu ầm ầm, mặt đất đều chấn động một cái. Tiếng va chạm to lớn lập tức hấp dẫn tới rất nhiều thụ bộ lạc tộc nhân chú ý, bọn hắn nghe thấy thanh âm từ thụ thần bên kia truyền đến, đều coi là thụ thần chuyện gì xảy ra, cho nên nhao nhao chạy tới xem xét tình huống. Kết quả bọn hắn đã nhìn thấy một đầu lớn thanh lưu chính chồng vó nằm trên mặt đất. Bạch Nôn lúng túng tằng hắng một cái. Không có việc gì, không có việc gì, đầu này lao lưu hôm nay ra đầu ngứa, tìm ta thử một chút hai đầu cứng hơn. Đám người nghe vậy, nghĩ mãi mà không rõ không biết ra đầu ngứa cùng đầu có cứng hay không có quan hệ gì. Nhưng thụ thần đại nhân đã nói như vậy, vậy khẳng định chính là sự thật. Đầu kia lớn thanh lưu đám người cũng đều nhận biết, chẳng phải bên cạnh thanh lưu bộ lạc đồ đằng nha, thường xuyên chạy đến tìm bọn hắn thụ thần đại nhân. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, lớn thanh lưu còn nằm trên mặt đất. Bạch Nôn rỗi ra một cây xúc tu, nhẹ nhàng gõ gõ nó đầu trâu. Đừng giả bộ chết, người đều đi, mau dậy. Lớn thanh lưu lúc này mới xoay người, nó tức giận nhìn xem Bạch Nôn. Bạch Nôn đều bị nó chằm chằm đến không có ý tứ, chủ động hướng nó truyền lời nói, tốt, là ta sai rồi, không nên chế giễu ngươi. Lớn thanh lưu nghe thấy Bạch Nôn xin lỗi, lúc này mới thái độ khá hơn một chút. Bạch Nôn nhịn xuống muốn cười xúc động. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Hắn là thật không nghĩ tới đầu này lớn thanh lưu lại còn sẽ cùng người, á không đúng, hẳn là cùng châu yêu đương. Bọn chúng không nên trực tiếp cái kia nha. Lớn thanh lưu một lần nữa nằm lại Bạch Nôn dễ cây hạ. Ai, nhớ năm đó, ta lão lưu cũng là đàn châu bên trong tướng mạo đường đường đẹp châu tử, thu thần, ngươi đừng cười. Lại cười ta đụng ngươi. Hảo hảo, ta không cười, ngươi nói tiếp. Ừ, ta lão lưu năm đó còn chưa làm cái gì đồ đằng, chính là ta kia một mảnh dẫn đầu châu, lúc ấy đàn châu bên trong, ai dám không nghe ta. Ta để bọn hắn hướng đông, bọn hắn cũng không dám hướng tây, ngẫm lại lúc trước thời gian, thật làm cho châu hoài niệm à. Bạch Nôn đánh gây nó. Ngươi không phải nói thất tình à, những này cùng ngươi thất tình có quan hệ. Lớn thanh lưu lung lay đầu châu. Thu thần, ngươi không hiểu. Đi nha, ta không hiểu, ngươi nói tiếp, Bạch Nôn không nói thêm gì nữa. Nàng gọi tiểu hoa, ta lão lưu lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, ta liền biết, ta yêu nàng. Lúc ấy ta liền xuống tới, trực tiếp nói với nàng, ngươi nguyện ý cùng ta qua sao? Ta muốn lên ngươi. Bạch Nôn ở trong lòng phê bình đạo, thô tục, đầu này lão lưu chính là thô tục. Nàng đáp ứng, từ đây ta cùng nàng ngủ chung, cùng một chỗ ăn cỏ, cùng một chỗ ở trong núi dạo bước. Tiểu Hoa bồi ta mấy chục năm, từ ta là đàn châu thủ lĩnh bắt đầu, đến ta trở thành thanh lưu bộ lạc đồ đằng. Cái này mấy chục năm, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, chưa hề rời đi. Nàng cho ta sinh hai đầu lưu tử, hiện tại cũng trưởng thành. Lớn Thanh Nưu nói nước mắt chảy xuống. Ngay tại ba ngày trước, Tiểu Hoa đi, vĩnh viễn rời đi ta đây, ta sẽ không còn được gặp lại nàng a. Lão Nưu, thật xin lỗi. Bạch Ngôn yên lặng rũi ra một mảnh lá cây, trùm lên lớn trên thân Thanh Nưu. Nó tại dưới lá cây khóc rất thê thảm, khóc đơn giản không giống một con trâu. Bạch Ngôn chỉ có thể yên lặng bồi tiếp nó. Sinh lão bệnh tử, sinh linh trạng thái bình thường, nhưng lại hết lần này tới lần khác là vô tình nhất một đạo định lý. Bạch Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, hắn sẽ chết sao? Hắn không biết đáp án, nhưng hắn có một viên cầu trường sinh trái tim. Lớn Thanh Nưu rốt cục không còn khóc, chỉ là trong ánh mắt của nó vẫn là tràn đầy đau thương. Lão Nưu, bớt đau buồn đi, về sau ngươi có tính toán gì hay không? Lớn Thanh Nưu lắc đầu. Không biết, trước dạng này qua đi xuống đi. Nói Lớn Thanh Nưu đứng lên, hai mắt dần dần khôi phục thanh minh. Thu thần, ta lão Nưu đi, Thanh Nưu bộ lạc đám kia tiểu tử vẫn chờ ta đây. Lớn Thanh Nưu chậm ung dung rời đi, giống nó lúc trước lần đầu tiên tới tìm Bạch Ngôn lúc, như vậy nhàn nhã. Bạch Ngôn nhìn xem Lớn Thanh Nưu bóng lưng, không còn lo lắng. Nó còn có đàn trâu, còn có một đám tín ngưỡng vào nó người. Đại sơn phía bắc, bên này mảng lớn rừng rậm đã không tính tại đại sơn phạm vi bên trong. Một đám trên thân vẽ lấy tiên diễm hoa văn người ngay tại vượt qua phía ngoài cùng một ngọn núi, đi vào vùng rừng rậm này. Viên Mục, ngươi cũng mang theo chúng ta ra 10 ngày, còn không có tìm tới, ta cần phải trở về. Đối gầy lùn Viên Mục nói chuyện một cái tuổi trẻ cường tráng nam tử. Hán tướng mạo tuấn lãng, trên thân cũng không văn bất luận cái gì hoa văn, cùng chung quanh đại sơn nhân cách không vào. Đỉnh đầu hắn còn mang theo một đỉnh lồng chim bệnh mà thành mũ, sắc thái tiên diễm. Dư Sơn, kiên nhẫn một điểm, vượt qua cuối cùng này một tòa núi lớn liền nhanh đến. Cái kia bộ lạc tại ngoài rừng rậm mặt, mà lại có rất nhiều chiến sĩ thủ hộ, trong chúng ta chỉ có ngươi có năng lực tránh thoát những cái kia chiến sĩ ánh mắt đi quan sát cái kia bộ lạc. Dư Sơn nhíu môi, không còn nói cái gì lập tức rời đi, kiên nhẫn đi theo Viên Mục tiếp tục đi lên phía trước. Một đám người đi vào rừng rậm, thời gian dần trôi qua, bọn hắn từ lá cây khoảng cách nhìn thấy xa xa một tòa cao lớn tổ bảo. Dư Sơn mấy lần bò lên trên ngọn cây, đưa tay khoác lên trước trán, hướng về phương xa nhìn lại. Đó là cái gì? Không giống như là tự nhiên hình thành gò núi. Viên Mục cũng leo lên, ở bên cạnh hắn dừng lại, đồng dạng tại trông về phía xa lấy tòa kia thổ bảo. Ta cũng không biết, nhưng ngươi nhìn kỹ liền có thể trông thấy không ít đang đi tuần người. Dự Sơn ánh mắt sắc bén, rất nhẹ nhàng đã nhìn thấy Viên Mục nói những cái kia ngay tại tuần tra chiến sĩ. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chú lên vùng rừng rậm này, còn có càng xa xôi đại sơn, bọn hắn tại canh gác chúng ta. Viên Mục nhẹ gật đầu, không tệ, cái này cường đại bộ lạc chứa chấp không ít từ trong núi lớn chạy đi người, bọn hắn khẳng định biết sự hiện hữu của chúng ta. Dự Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, vậy thì thật là tốt, lại muốn thêm một cái thần phục tại hổ vương dưới thân bộ lạc. Viên Mục cũng rất có tự tin. Không tệ, bằng hổ vương lực lượng cường đại, nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này bộ lạc. Bất quá, Viên Mục lời nói xoay chuyển. Nếu như chúng ta có thể bằng vào lực lượng của mình cầm xuống cái này bộ lạc, sau đó lại đưa nó hiến cho hổ vương. Dự Sơn cười lớn nói tiếp, kia hổ vương khẳng định sẽ càng trọng thị chúng ta sẽ có cơ hội tìm được càng nhiều lãnh địa, thống trị càng nhiều tộc dân. Chính là như vậy, chỉ cần chúng ta hợp lực cầm xuống cái này bộ lạc, hổ vương khẳng định sẽ đem cái này bộ lạc ban thưởng cho chúng ta. Đến lúc đó, lãnh địa của chúng ta sẽ siêu việt hùng thạch, trở thành gần với hổ vương người. Hai người tại trên ngọn cây cao hứng nở nụ cười. Viên Mục cùng Dược Sơn hạ cây, tiếp tục đi lên phía trước. Một đám người tại khoảng cách thổ bảo vài trăm mét địa phương dừng lại. Viên Mục phân phó đằng sau những cái kia chiến sĩ, ta cùng Dược Sơn sẽ tiếp tục đi lên phía trước, các ngươi thì lưu tại nơi này tiếp ứng chúng ta. Lại hướng phía trước, quá nhiều người cùng một chỗ hành động đưa tới động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng bị thổ bảo bên trên tuần tra chiến sĩ chú ý tới. Chỉ có Viên Mục cùng Dược Sơn hai người, hành động sẽ ẩn nấp rất nhiều, mà lại hai người bọn họ thực lực cường đại, coi như bị phát hiện, cũng càng dễ dàng đào tẩu. Hai người thoát ly đội ngũ, đơn độc hành động. 41 chương 42, chim bay bọn hắn tiềm phục tại trong rừng cây, mượn cây cối che chắn cẩn thận tiếp cận thổ bảo. Hai người tới gần đến nước chừng 200 mét sau liền ngừng lại. Càng phía trước một khối khu vực đã sớm bị thụ bộ lạc dọn dẹp ra, chỉ còn lại có một ít cỏ dại. Hai người chỉ có thể ở nơi này dừng lại, bọn hắn ghé vào một lùm thấp bé sau lùm cây, khoảng cách gần quan sát đến phía trước thổ bảo. Viên Mục nói, tòa kia thành lũy nhìn xem là dùng tảng đá cùng bùn đất tu kiến. Dự Sơn nói bổ sung, ta còn nhìn thấy gỗ, tòa này thổ sơn nếu như muốn từ chính diện đánh xuống, chỉ sợ rất khó. Hai người đều nhìn ra tòa này thổ bảo kiên cố, muốn nhanh chóng đem nó phá hư cũng không dễ dàng. Viên Mục đột nhiên nói ra, nếu để cho Hùng Thạch đến tiến đánh nơi này, đoán chừng sẽ dễ dàng một chút. Dự Sơn đi theo gật đầu, Hùng Thạch nắm giữ lực lượng cùng bùn đất cùng nham thạch có quan hệ. Nếu như hắn xuất thủ, có thể rất dễ dàng hủy đi tòa này thổ bảo. Hai người quan sát một phen liền lựa chọn rút đi. Bọn hắn cũng không có trực tiếp định ra cụ thể tiến đánh phương án. Phải biết đối diện cũng là một cái đại bộ lạc, dạng này đại bộ lạc không có khả năng không có huyết mạch chiến sĩ. Coi như thật là Hùng Thạch đến tiến đánh nơi này, đối phương cũng không có khả năng bỏ mặc hắn hủy đi thành lũy. Hai người từ đằng xa vòng qua thành lũy, từ rừng rậm một chỗ khác hướng thụ bộ lạc tới gần. Viên Mục đánh giá một chút đường vòng thời gian, cũng không tính quá dài. Nếu như thổ bảo không cách nào tấn công xong đến, có lẽ có thể cân nhắc từ nơi này đường vòng đi tiến công. Dự Sơn đứng tại ven rừng rậm, nhìn về phương xa, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một điểm thụ bộ lạc cái bóng. Ngược lại là cao tới 100 mét cổ thụ vô cùng dễ thấy. Dự Sơn chỉ vào cây đại thụ kia hỏi, nơi này lại có một gốc như thế lớn cây. Viên Mục cũng không phải là lần thứ nhất trông thấy cây to này. Bất quá đương sơ hắn lần đầu tiên nhìn thấy lúc, khiếp sợ trong lòng cũng không so Dự Sơn yếu bao nhiêu. Gốc cây kia xác thực rất cao lớn, ta từ đằng xa quan sát qua, cái kia bộ lạc liền vây quanh cây đại thụ kia sinh hoạt. Viên Mục từng ý đồ chui vào thụ bộ lạc nghe ngóng tin tức, nhưng chung quanh tuần tra chiến sĩ là thật có chút nhiều, hắn không thể thành công. Cho nên lần này hắn mới mang đến Dực Sơn. Viên Mục dặn dò Dực Sơn: "Ngươi lần này quá khứ, chủ yếu là thấy rõ cái này bộ lạc có bao nhiêu người, còn có bọn hắn tín ngưỡng hoang thú là cái gì." Dực Sơn khẽ gật đầu, tiếp lấy hắn toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc khí huyết. Khí huyết phù đến sau lưng của hắn, hóa thành một con hình thể to lớn ưng hình chim bay. Chim bay ngưng tụ thành thực thể, Dực Sơn liền trực tiếp nhảy tới trên lưng. Sau đó chim bay vỗ cánh lên không, lại mang theo Dực Sơn bay lên bầu trời. Viên Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy chim bay dần dần thu nhỏ, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một cái không lớn bóng đen. Hiển nhiên Dực Sơn đã bay đến cực cao bầu trời. Dực Sơn bay thẳng đến thụ bộ lạc trên không, ở trên không trung đem toàn bộ bộ lạc nhìn rõ ràng. Cái này bộ lạc vẫn còn lớn, chí ít có 2000 người. Chim bay ở trên không xoay quanh, Dực Sơn còn bốn phía tìm kiếm lấy đồ đằng vết tích. Bạch Ngôn ngay từ đầu còn chưa chú ý tới cái này chim bay. Nếu là Dực Sơn thấy rõ ràng thụ bộ lạc quy mô sau liền rời đi, còn sẽ không gây nên Bạch Ngôn chú ý, đáng tiếc hắn quanh quẩn trên không trung lưu lại, dừng lại quá lâu. Nhưng bởi vì Dực Sơn bay tương đối cao, Bạch Ngôn từ phía dưới đi lên nhìn, cũng không có chú ý tới ghé vào chim bay trên lưng Dực Sơn. Bạch Ngôn chỉ cho là một thứ từ chỗ nào bay tới lại điểu, dự định tại thụ bộ lạc đi săn. Loại này lại điểu, Bạch Ngôn đoán chừng có thể nhẹ nhõm nắm lên một người trưởng thành. Nhìn nó quanh quẩn trên không trung dáng vẻ, Bạch Ngôn liền nhớ tới Diều Hâu đang tìm kiếm con mồi lúc cũng sẽ có đồng dạng hành vi. Hắn trực tiếp dùng nhánh cây sinh ra một cây cung lớn, sau đó đem tín ngưỡng chi lực lẫn vào nhánh cây chế tạo ra một cây trường tiễn. Bạch Ngôn dương cung lắp tên, nhắm ngay trên trời bay loạn đại điểu một tiên bắn ra ngoài. Mũi tên bay hình tốc độ cực nhanh, Bạch Ngôn dám cam đoan con kia đại điểu tuyệt đối không tránh thoát. Nhưng để Bạch Ngôn không nghĩ tới chính là, con kia đại điểu lại thời khắc mấu chốt nghiêng qua một chút thân thể. Bắn đi ra tiễn cuối cùng chỉ đem đại điểu nửa người đập nát. Chim bay trên lưng, Dực Sơn một cánh tay đã theo chim bay nửa người cùng một chỗ biến mất không thấy. Hắn trên trán toàn thân mồ hôi lạnh, tinh thần càng là dị thường khẩn trương. Vừa rồi một cái kia, nếu không phải hắn cảnh giác, thời khắc mấu chốt hướng bên cạnh né một chút, chỉ sợ đã bị cây kia tiễn bắn nổ thân thể. Nhưng liền xem như tránh thoát một kích chí mạng, hắn cũng ném đi một cánh tay. Mà lại khí huyết phi ưng bị đánh nát nửa người, cái này phi ưng tử của hắn huyết mạch chi lực biến thành. Một kích này tạo thành ảnh hưởng, muốn khôi phục thật đáng sợ phải dùng tốt nhất thời gian mấy tháng. Khiến hắn sợ hãi nhất là cái kia hướng phía hắn người bắn tên. Có thể từ công kích trên đất liền đến thân ở không trung mình, thực lực của người kia chỉ sợ không còn hổ vương phía dưới. Cái này bộ lạc tuyệt đối không đơn giản, bên trong có giống như hổ vương cao thủ cường đại. Bạch Ngôn nhìn trên trời đánh lấy xoáy mà rơi xuống tàn chim, không có kéo cung bắn ra mũi tên thứ hai. Mặc dù không thể một tiễn bắn thủng nó, nhưng cũng đánh dụng nó nửa người, rơi xuống đoán chừng cũng sống không lâu. Dực Sơn nhịn xuống kịch liệt đau nhức, dùng hết toàn lực khống chế tự thân khí huyết, để nâng hắn phi ưng miễn cưỡng duy trì được một tia hình thể, từ không trung lung la lung lay rơi xuống dưới. Nếu là hắn duy trì không ngừng lời nói, độ cao này hạ xuống, khẳng định tại chỗ ngã chết. Phía dưới Viên Mục vốn đang tại cao hứng, trong lòng chính làm lấy đánh hạ chỗ này bộ lạc độ đẹp. Đống nhiên đã nhìn thấy trên trời Dực Sơn biến thành phi ưng nửa người không có, chính hướng phía hắn rơi xuống tới. Viên Mục mở to hai mắt nhìn, lập tức nghĩ đến Dực Sơn rình coi hành vi bị người phát hiện. Hắn lúc này co cẳng liền chạy, sợ đến rơi xuống Dực Sơn đem hắn cũng cho liên lụy ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất Dực Sơn thiết gặp chạy vội chạy hướng rừng rậm Viên Mục, há to miệng muốn gọi hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dực Sơn rất rõ ràng, coi như hắn gọi, kia Viên Mục cũng sẽ không trở về. Lúc trước Hổ Hữu dẫn người tiến đánh Viên Mục chỗ Viên Bộ Lạc, chém giết Viên Bộ Lạc tộc trưởng. Viên Mục lúc ấy làm trong tộc gần với tộc trưởng cao thủ, thay tộc trưởng chi vị. Kết quả hắn lập tức liền mang theo một đám tộc nhân đầu hàng Hổ Hữu. Sau đó còn tự thân dẫn đội, dẫn đầu Hổ Hữu xông vào Viên Bộ Lạc, tự tay giết chết rất nhiều đã từng tộc nhân. Một người như vậy, không thể là vì một ngoại nhân liều mạng. Dực Sơn trong lòng một hơi lập tức tiết xuống dưới, cũng nhịn không được nữa. Dưới thân khí huyết phi ương tán làm một đoàn huyết vụ, bị gió thổi tán. Nơi xa nhìn chằm chằm phi ương Bạch Ngôn, đột nhiên đã nhìn thấy phi ương biến mất. Hắn lập tức đoán được, cái này phi ương cũng không phải thật sự là dã thú, mà là người biến hóa mà đến. Người kia chỉ sợ là trong núi lớn hổ bộ lạc phái tới trinh sát tình huống. Bạch Ngôn gặp hắn rơi xuống trên mặt đất, lập tức sinh ra một cây trường tiễn, dương cung cài tên nhắm ngay hắn rơi xuống đất vị trí. Nhưng Bạch Ngôn chờ đợi hồi lâu, cũng không nhìn thấy có người quá khứ tiếp ứng hắn. Hắn lúc đầu chuẩn bị lấy rơi xuống Dực Sơn làm mồi nhử, đem những người khác dẫn dụ ra, cùng một chỗ đánh giết. Nhưng tựa hồ đối phương cũng rất cẩn thận, trực tiếp từ bỏ. Bạch Ngôn nghĩ, buông xuống cây cung, ý thức tiến vào hóa thân bên trong, trực tiếp nhảy xuống cây, chạy về phía người kia rơi xuống đất vị trí. Người kia không biết sinh tử, Bạch Ngôn vẫn là quyết định tự mình đi nhìn xem. Bạch Ngôn dưới chân nhanh chóng, chỉ chốc lát sau cũng đã đến Dực Sơn bên người. Bạch Ngôn túi đầu xem xét, người này từ trên không trung rất xuống, đã ngất đi. Hắn một cánh tay cũng biến mất không thấy, chỗ đứt chính róc rách ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Bạch Ngôn mặc dù không hiểu y thuật, cũng có thể nhìn ra được người này sắp phải chết. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, đoán chừng nội tạng đã tại ngã xuống lúc vỡ vụn. Bạch Ngôn lại hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, vẫn là không có trông thấy một người. Xem ra đối phương là thật đem người này từ bỏ. 42 chương 43, toàn diện thức tỉnh xa xa trong rừng rậm, Viên Mục lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái sau lưng. Cái nhìn này nhìn sang, liền nhìn thấy một đạo cổ quái bóng người màu xanh lục. Viên Mục trừng to mắt, ý đồ nhìn rõ ràng hơn một chút. Lúc này Bạch Ngôn vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Viên Mục dọa đến lập tức rút về cổ, cả người trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Trái tim của hắn phanh phanh nhảy không ngừng, khẩn trương ngay cả khí cũng không dám thở mạnh một cái. Qua hồi lâu, Viên Mục xác nhận đối phương không có phát hiện hắn mới thở dài một hơi. nhưng cũng không dám ở chỗ này dừng lại, tranh thủ thời gian hướng rừng rậm chỗ sâu chạy. Viên Mục thở dài một hơi. Ai, lần này trở về không tốt cùng Hổ Vương bàn giao a, Dực Sơn chỉ sợ là chết rồi. Cái này bộ lạc có cao thủ như vậy, không phải ta một người có thể đối phó, chỉ có thể để Hổ Vương tự mình xuất thủ. Hắn tự lẩm bẩm, một bên chạy vội, một bên tự hỏi trở về nên như thế nào hướng Hổ Hữu bẩm báo chuyện này. Một bên khác, Bạch Ngôn nhìn xem sắp tắt thở Dực Sơn, ngay tại do dự có muốn cứu hắn hay không. Theo lý mà nói, người này hẳn là tính thụ bộ lạc địch nhân, Bạch Ngôn cũng không cần thiết cứu hắn. Nhưng Bạch Ngôn cảm thấy người này thực lực cũng khá, còn có được có thể bay lên trời năng lực. Nếu như cứu được cũng thu phục người này, thụ bộ lạc có thể tăng thêm một đại chiến lực. Bạch Ngôn cuối cùng vẫn quyết định cứu hắn. Nếu như hắn sống tới sau không nguyện ý gia nhập thụ bộ lạc, vậy liền lại giết hắn một lần. Bạch Ngôn từ trên cánh tay mọc ra một cây cành xanh, định diện ra một đoàn chất lỏng màu xanh biếc, đem ngưng tụ ra chất lỏng đút cho Dược Sơn một chút, trước tạm thời bảo vệ hắn mệnh, không đến mức lập tức một mệnh ô hô. Sau đó cho hắn tay cụt cầm máu, miễn cho đổ máu quá nhiều mà chết, mặc dù hắn đã chạy không ít máu. Nhưng hắn cánh tay này đoán chừng là không, liền xem như Bạch Ngôn cũng không có biện pháp giúp hắn. Nếu như hắn tay cụt vẫn còn, ngược lại là có khả năng giúp hắn nối liền. Đáng tiếc, lúc ấy mũi tên kia đã hoàn toàn đem hắn cánh tay này vỡ nát, cái gì đều không có lưu lại. Về sau chỉ sợ chỉ có thể làm dương quá. Giúp hắn cầm máu về sau, Bạch Ngôn làm một cái thùng gỗ lớn, đem hắn cả người đều nhét đi vào. Trong thùng gỗ đặt vào trị liệu dùng chất lỏng, còn có duy trì sinh mệnh tác dụng. Xử lý tốt về sau, Bạch Ngôn khiêng cái này một người cao thùng gỗ lớn, quay trở về bộ lạc. Thần sứ đại nhân, cần chúng ta hỗ trợ sao? Một tiểu đội tuần tra chiến sĩ nhìn thấy Bạch Ngôn, lập tức đi tới. Bạch Ngôn nhẹ nhõm điên thùng gỗ, biểu thị mình không cần trợ giúp. Một đám chiến sĩ ánh mắt lửa nóng nhìn xem Bạch Ngôn. Thần sứ đại nhân tốt khí lực. Đúng vậy a, thùng nước kia nhìn xem liền thật nặng, thần sứ đại nhân có thể nhẹ nhõm nâng lên. Đằng sau nói chuyện tên chiến sĩ kia cũng không có thức tỉnh huyết mạch chi lực, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hâm mộ. Bạch Ngôn hồi tưởng một chút, hắn cũng không có ban cho người kia có thể thức tỉnh lực lượng được đây. Trước đó Bạch Ngôn từng lo lắng qua thụ bộ lạc nhân lực lượng quá mạnh, sẽ uy hiếp được hắn sinh tồn. Dù sao một phe là người, Bạch Ngôn chỉ là một cái cây. Bất quá đã nhiều năm như vậy, thụ bộ lạc tộc dân y nguyên đối Bạch Ngôn rất là tôn kính, tín ngưỡng cũng một điểm không ít. Bạch Ngôn cảm thấy hẳn là đối thụ bộ lạc nhiều yên tâm một chút, nhiều ban cho một chút lực lượng. Bạch Ngôn về tới trên đại thụ, đem chứa Dược Sơn thùng gỗ cất kỹ. Hắn đoán chừng muốn ở bên trong khôi phục mấy ngày mới có thể thức tỉnh. Qua vài ngày nữa, Bạch Ngôn đem Hắc Thủy kêu lên bên người. Hắc Thủy, ngươi thống kê một chút trong tộc còn có bao nhiêu chiến sĩ không có thức tỉnh huyết mạch chi lực. Về sau ta sẽ bàn cho bọn hắn lực lượng, giúp bọn hắn thức tỉnh huyết mạch. Hắc Thủy nghe thấy lời này, cao hứng kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Nếu không phải tại Thụ Thần đại nhân trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ vui vẻ kêu to. Thụ Thần đại nhân đây là muốn để tất cả chiến sĩ đều thức tỉnh lực lượng. Hắc Thủy không dám thất lễ, nhanh đi làm chuyện này. Chỉ dùng nửa ngày, Hắc Thủy liền dẫn kết quả trở về. Thụ Thần đại nhân, bây giờ thụ bộ lạc bên trong đã thức tỉnh huyết mạch chiến sĩ có 500 người, còn chưa thức tỉnh có 632 người. Bạch Ngôn nhẹ gật đầu, những người này không sai biệt lắm chiếm được thụ bộ lạc 1/3 nhân khẩu. Những người này cơ bản đều là xuất sinh từ thụ bộ lạc, chỉ có rất ít mấy cái đến từ những cái kia mới gia nhập không lâu bộ lạc nhỏ. Dạng này không có cách, muốn trở thành một hợp cách chiến sĩ, điều yêu cầu thứ nhất chính là muốn đối thụ thần có đầy đủ tín ngưỡng. Những cái kia mới gia nhập người, Bạch Ngôn cũng không có yêu cầu bọn hắn nhất định phải tín ngưỡng thụ thần. Cũng chính là dạng này, có thể trở thành chiến sĩ ngoại tộc người, đều là đối thụ thần có tuyệt đối tin ngưỡng người. Rất nhanh, Hắc Thủy liền đem những người này tập trung lại, dẫn tới Bạch Ngôn dưới thân. Hắc Thủy mang theo đám người này hướng Bạch Ngôn quỳ lạy. Bọn hắn trước khi đến cũng đã biết hôm nay việc cần phải làm. Lúc này trong lòng mỗi người đều kích động dị thường, đây chính là thụ thần đại nhân ban cho bọn hắn lực lượng. Bọn hắn thế nhưng là hâm mộ những cái kia thức tỉnh lực lượng người thật lâu. Bây giờ, rốt cục đến phiên bọn hắn làm sao có thể không cao hứng. Bạch Ngôn đã sớm chuẩn bị xong rất nhiều nhựa cây. Những này nhựa cây dùng từng cái chén gỗ chứa, trực tiếp phân cho những người này thuận tiện. Tình Bạch Ngôn từng cái cho bọn hắn nhựa cây uống. Vài trăm người nhao nhao uống xong nhựa cây, một cái tiếp một cái thức tỉnh lực lượng. Khí huyết chi lực ở trong sân lan tràn, hỗn hợp có đám người khí thế phóng lên tận trời. Bạch Ngôn nhìn xem một màn này, nghĩ thầm nếu có thể cho bọn hắn an bài một cái quân trận, phối hợp thêm huyết mạch này chi lực, nói không chừng có thể có hiệu quả. Bạch Ngôn trong lòng có ý nghĩ, nhưng khổ vì không có năng lực. Hắn cũng không hiểu cụ thể quân trận, cũng không có học tập đường tắt. Bất quá những vật này cũng không phải trời sinh liền có, cuối cùng đều là người nghiên cứu ra được. Bạch Ngôn chuẩn bị đem chuyện này giao cho Hắc Thủy, để chính hắn nghiên cứu, hoặc là tìm một số người nghiên cứu đều được. Quân trận loại vật này, ban sơ khẳng định là từ cơ sở nhất phương trận loại hình đồ vật diễn biến tới. Bạch Ngôn không yêu cầu bọn hắn ngay từ đầu liền có thể sáng tạo ra hoàn chỉnh quân trận, trước đem cơ sở đồ vật nghiên cứu ra được là được. Vài trăm người cùng một chỗ thức tỉnh huyết mạch chi lực, trang diện này ai nhìn không vì chi run sợ. Bạch Ngôn trên cành cây, liền đang trốn lấy một người, lén lén nhìn phía dưới. Người này chính là tỉnh lại Dược Sơn. Hắn tỉnh lại lúc, Bạch Ngôn không cùng hắn chào hỏi, dẫn đến hắn ngay từ đầu còn chưa ý thức được mình ở đâu. Lại vừa vặn nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm, Dược Sơn cẩn thận xuyên thấu qua lá cây khe hở ra bên ngoài nhìn lén. Trông thấy mấy trăm người cùng một chỗ thức tỉnh huyết mạch chi lực, loại trang diện này đem hắn dọa cho phát sợ. Hắn nuốt nuốt ánh mắt của mình, hoài nghi có phải hay không mình hoa mắt. Người đã tỉnh. Đột ngột xuất hiện thanh âm để Dược Sơn trong nháy mắt đề phòng, phản phất bị hù dọa mà sủ lông vào đen. Không cần như vậy sợ hãi, ta thế nhưng là cứu được ngươi người. Dược Sơn cẩn thận hỏi, ngươi người ở đâu? Bạch Ngôn cười nói, ngươi bây giờ liền đứng tại trên người của ta, còn hỏi ta ở đâu sao? Dực Sơn không hiểu nhìn bốn phía, nơi này không cũng chỉ có một cây đại thụ sao? Hắn vừa rồi hướng ra phía ngoài nhìn lén lúc, đã thấy rõ xung quanh. Hắn hiện tại ngay tại trên một cây đại thụ. 43 chương 44, tình báo Bạch Nôn gặp hắn nghĩ mãi mà không rõ, đành phải đem chân tướng báo cho hắn. Ta chính là chân ngươi hạ dẫm lên cây này. Dực Sơn lập tức nhảy dựng lên, hét to một tiếng, cái gì? Thanh âm này có chút lớn, dưới tảng cây nhìn xem đông đảo tộc nhân thức tỉnh Hắc Thủy đều mơ hồ nghe thấy được. Hắc Thủy lặng lẽ đi lên nhìn thoáng qua, trong lòng nghi hoặc. Vừa rồi giống như nghe thấy được thanh âm gì từ thụ thần đại nhân trên thân truyền đến. Bất quá Dực Sơn thân ở trong lá cây, từ bên ngoài là nhìn không thấy. Dực Sơn vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Ngươi thật sự là một cái cây. Bạch Nôn hóa thân đống nhiên từ thân cây bên trong xông ra, lại đem Dực Sơn giật nảy mình. Nhìn như vậy lấy có thể hay không cảm giác tốt một chút. Dực Sơn sờ lên tim, chỉ cảm thấy trái tim ngay tại cuồng loạn không ngừng. Cũng không có. Bạch Nôn cũng không có thu hồi hóa thân. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, cây to này chính là ta bản thể, ta cũng là phía dưới cái này bộ lạc đồ đằng. Dực Sơn nghe thấy đồ đằng hai chữ, thân thể không tự chủ run rẩy một chút. Hắn mười phần miễn cưỡng cười cười, trong lòng kỳ thật rất sợ hãi. Đến lúc này, hắn chỗ nào còn không nghĩ tới mình tới địa phương nào. Hắn trên không trung bay lúc, cây đại thụ kia hắn có thể nhìn rõ ràng. Chỉ là hắn chưa bao giờ từng nghĩ, một cái cây vậy mà có thể nói chuyện, hơn nữa còn có thể trở thành một cái bộ lạc đồ đằng. Bạch Nôn không còn cùng hắn nói nhảm. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là gia nhập thụ bộ lạc, một cái khác là chết. Dực Sơn trong nháy mắt nhảy dựng lên hồi đáp, ta chọn cái thứ nhất. Hắn lại không phải người ngu, sẽ không làm không công chịu chết loại chuyện này. Bạch Nôn nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một viên ngón tay lớn nhỏ màu đen hạt giống. Dực Sơn hiếu kỳ tiếp nhận Bạch Nôn đưa cho hắn đồ vật. Đây là cái gì? Đây là một viên hạt giống. Dực Sơn kém chút mắt trợn trắng, hắn đương nhiên nhìn ra được đây là hạt giống. Ngươi đem nó ăn hết, hạt giống này sẽ lưu tại trong cơ thể ngươi. Nếu như ngươi làm bất luận cái gì chuyện phản bội ta, hạt giống này liền sẽ tại trong cơ thể ngươi mọc rễ nảy mầm, dùng thân thể của ngươi trưởng thành một cái cây. Dực Sơn tay run một cái, kém chút bắt không được cái này mai nho nhỏ hạt giống. Vẻ mặt cầu xin hỏi, ta có thể không ăn sao? Vậy là ngươi muốn lựa chọn thứ hai nha. Ta ăn. Dực Sơn nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu đem hạt giống nuốt vào trong bụng. Bạch Nôn nhẹ gật đầu. Được rồi, nói một câu các ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó chúng ta, còn có liên quan tới hổ bộ lạc cùng hổ vương một chút tình báo. Tuyệt đối không nên nói dối, cẩn thận bụng của ngươi bên trong hạt giống. Dực Sơn sờ lên bụng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn cũng chỉ đành đem tự mình biết tin tức báo cho Bạch Nôn. Hổ hữu cơ hổ thống trị trong núi lớn tất cả bộ lạc, tổng số người gần bằng người. Hổ vương thủ hạ có 5 tên cao thủ, phân biệt khống chế một bộ phận lãnh địa cùng tộc dân. Bạch Nôn kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là kia 5 tên cao thủ một trong a? Dực Sơn bất đắc dĩ cười cười, trước kia hắn cảm thấy mình thân là hổ vương phía dưới mạnh nhất 5 người một trong, là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Dù sao hổ vương là chinh phục đại sơn cường giả, bây giờ hắn sinh tử đều bị một cái cây nắm giữ, thực sự không mặt mũi lại tự xưng cái gì ngũ cường. Dực Sơn lúng túng gật đầu. Ta thống trị bộ lạc là đã từng dựng bộ lạc, chúng ta dựng bộ lạc trước kia tín ngưỡng đồ đằng kỳ thật cũng không làm sao ăn người. Về sau đại sơn đại loạn, từng cái bộ lạc ở giữa đánh tới đánh lui, vì tự vệ, chúng ta đồ đằng cũng học những bộ lạc khác đồ đằng bắt đầu ăn người. Về sau hổ vương đem mặt khác bộ lạc đều chinh phục, chỉ còn lại có dựng bộ lạc, chúng ta đồ đằng thấy thế không ổn, trực tiếp trốn. Bạch Nôn khẽ gật đầu, đồ đằng chạy trốn việc này hắn đã sớm kiến thức qua. Nơi này liền lại nâng lên con kia Huyền Quy. Bây giờ đầu kia rùa đen còn ở tại thụ bộ lạc bên cạnh tiểu hà bên trong. Bất quá Bạch Nôn đã không tiếp tục để nó vì chính mình bắt cá. Thụ bộ lạc học xong trồng trọt, đã không cần làm thức ăn phát sầu. Huyền Quy bây giờ mỗi ngày chính là ăn cơm đi ngủ, ngẫu nhiên leo đến trên bờ phơi nắng mặt trời. Nhàn không có việc gì ngay tại trong sông du lịch bơi lội, so Bạch Nôn thong dong tự tại không biết bao nhiêu lần. Bạch Nôn thu hồi phát tán mở tâm tư, đem lực chú ý một lần nữa tập trung về Dực Sơn giảng thuật bên trên. Dực Sơn đã nói xong Dực bộ lạc hướng hổ hữu đầu hàng sự tình. Dực bộ lạc tộc nhân gặp nhà mình đồ đằng đều được chạy, cũng không muốn tiếp tục chiến đấu. Cho nên bọn họ tộc trưởng để tộc nhân cắt lấy đầu lâu của mình, hiến cho hổ hữu. Hổ hữu tiếp nhận phần lễ vật này, đồng ý để Dực bộ lạc gia nhập hổ bộ lạc. Tiên nhiệm tộc trưởng sau khi chết, Dực Sơn làm chức tộc trưởng nhi tử, liền trở thành mới tộc trưởng. Theo cái tầng quan hệ này tới nói, hổ hữu vẫn là Dực Sơn cựu nhân giết cha. Bất quá chính Dực Sơn đều không thèm để ý chuyện này. Hắn cho rằng kẻ yếu bị cường giả giết chết là mười phần bình thường sự tình, thậm chí hắn còn đối với mình phụ thân cách làm không quá tán đồng. Hắn cảm thấy không nên từ tộc nhân cắt lấy đầu lâu, mà là hẳn là tại cùng hổ hữu chiến đấu bên trong chết đi. Bạch Nôn lý giải không được hắn ý nghĩ, có lẽ cùng hắn sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Ta mang theo tộc nhân trở thành hổ vương thống trị hạ bộ lạc, hổ vương từ Dực bộ lạc rút đi một bộ phận người, cùng những bộ lạc khác người hỗn hợp, tạo thành một cái mới bộ lạc. Cái này bộ lạc giao cho hổ vương một thủ hạ thống trị, người kia gọi hổ bố, cũng là ngũ cường một trong. Hổ vương thủ hạ còn có một ngũ cường cao thủ, gọi là hổ nam, cũng thống trị một cái bộ lạc. Bất quá muốn nói ngũ cường bên trong người lợi hại nhất, vẫn là Hùng Thạch, hắn là hùng bộ lạc tộc trưởng, từng tại cùng hổ vương chiến đấu bên trong, kém chút làm bị thương hổ vương. Hổ vương đem hắn đánh bại sau nhưng không có giết hắn, không chỉ có như thế, Hùng Thạch ngược lại quy thuận hổ vương, trở thành hắn thủ hạ. Về sau càng là tự tay chém giết mình bộ lạc đồ đằng, ăn sống thịt, đã thức tỉnh lực lượng cường đại, trở thành gần với hổ vương cao thủ. Ngũ cường người cuối cùng gọi là Viên Mục, thực lực xếp tại Hùng Thạch cùng hổ bố về sau. Bạch Ngôn biết rõ Dực Sơn trong miệng 5 người này xếp hạng. Hổ hữu phía dưới theo thứ tự là Hùng Thạch, hổ bố, Viên Mục, Dực Sơn, hổ nam. Dựa theo Dực Sơn giới thiệu, bọn hắn những người này đều nếm qua hoang thú huyết đủ, đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Bọn hắn thống trị trong bộ lạc, đã thức tỉnh loại lực lượng này người cũng không nhiều. Dược Sơn phòng đoán nói, ta cảm thấy chỉ có bản thân thực lực cường đại chiến sĩ mới có thể thức tỉnh chảy máu mạch chi lực. Bạch Nôn cũng đã từ Dược Sơn trong lời nói đã đoán được nguyên nhân. Hắn đang muốn nói ra nghiệm chứng phỏng đoán, phía ngoài thức tỉnh nghi thức vừa vặn vào lúc này kết thúc. Bạch Nôn nghĩ đến vừa vặn có thể dùng sự thật nói rõ suy đoán của hắn. Ngươi xem một chút phía dưới những này thức tỉnh xuất lực lượng chiến sĩ, chừng mấy trăm người, ngươi cảm thấy bọn hắn thực lực như thế nào? Dược Sơn xuyên thấu qua lá cây, nhìn về phía dưới. Lúc này, phía dưới kia mấy trăm tên thụ bộ lạc chiến sĩ đều đã thức tỉnh ra máu mạch chi lực. Tất cả mọi người tại Hắc Thủy dẫn đầu dưới, hướng Bạch Nôn hành lễ. Cảm tạ thụ thần ban cho chúng ta lực lượng. Thanh âm vang tận mây xanh, truyền khắp toàn bộ thụ bộ lạc. Dược Sơn con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thực lực của những người này đều thật mạnh, mà lại bọn hắn đều đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Ngài là làm sao làm được? Bạch Nôn cho Dược Sơn ăn hạt giống, cũng không lo lắng hắn biết nguyên lý sau đem nó nói ra. Hắn chỉ cần dám hướng người ngoài nói lên chuyện này, lưu tại trong cơ thể hắn hạt giống liền sẽ lập tức mọc rễ nảy mầm. Kỳ thật muốn thức tỉnh huyết mạch chi lực rất đơn giản, chỉ có ăn chứa đặc thù năng lượng đồ vật, liền có thể thức tỉnh. Những vật này có thể là Bạch Nôn dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra nhiều cây, có thể là hoang thú huyết đủ. Bất quá còn có một điểm, những vật này nhất định phải trực tiếp dùng ăn. Nếu như dùng nhiệt độ cao hoặc là những phương thức khác ra công qua, liền không có đủ loại hiệu quả này. Bạch Nôn phỏng đoán, ban sơ hổ hữu có thể thức tỉnh lực lượng, đoán chừng là tại bọn hắn đồ đằng thụ thương về sau, vừa vặn uống xong đồ đằng chảy ra máu. Bất quá có một chút Dược Sơn nói không sai, bản thân thực lực cường đại chiến sĩ, thức tỉnh lực lượng về sau, đạt được tăng phúc cũng sẽ tăng mạnh. 44 chương 45, nội ứng Dược Sơn lại tiếp tục giảng thuật hắn biết đến tình báo. Hắn sợ mình trong bụng hạt giống mọc dễ nảy mầm, đem hắn biến thành một cái cây. Cho nên phàm là biết đến đồ vật, đô sự vô cự tế giảng cho Bạch Nôn nghe. Giống trong núi lớn những cái kia bộ lạc nhân số, trong bộ lạc có bao nhiêu người đã thức tỉnh lực lượng. Bất quá có nhiều thứ Dược Sơn cũng không biết con số cụ thể, chỉ có thể nói ra một thứ đại khái. Bạch Nôn thông qua Dược Sơn miệng, xem như đem trong núi lớn bộ lạc giải rõ ràng. Bạch Nôn lại hỏi, nếu như ta thả ngươi trở về, ngươi có thể hay không bị Hổ Vương trừng phạt? Dược Sơn nghĩ, nói ra, cùng ta cùng đi Viên Mục khẳng định sẽ giấu giếm ta sự tình, ta nếu là trở về, Hổ Vương đại khái suất sẽ không trừng phạt ta. Bạch Nôn trong lòng nắm chắc, liền nói ra, vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi trở lại trong núi lớn làm nội ứng của ta. Dược Sơn không nghe nói nội ứng, không biết muốn làm thứ gì. Bạch Nôn giải thích cho hắn, ngươi cần tiềm phục tại Hổ Vương bên người, đưa ngươi nghe được tin tức liên quan tới chúng ta truyền ra ngoài. Về sau, nếu là thật sự phát sinh chiến đấu, ngươi muốn đem các ngươi tiến công tình báo cho ta, ngươi còn muốn nghĩ biện pháp kiềm chế Hổ Vương, để hắn hành động không thuận. Dược Sơn ngây thơ gật đầu. Vậy ta làm như thế nào đem tin tức truyền lại cho ngươi? Bạch Nôn nghĩ, chế tạo ra một khối bàn tay lớn nhỏ tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ này ngươi nhận lấy, ngươi có thể đem ngươi nghe được tin tức viết tại trên ván gỗ, ta tự nhiên là biết. Viết? Viết như thế nào? Dược Sơn lại mộng. Bạch Nôn vô đầu một cái, quên những người này cũng sẽ không viết chữ. Đoán chừng ngoại trừ thụ bộ lạc cùng thanh lưu bộ lạc, thế giới này cái khác người nguyên thủy bộ lạc đoán chừng ngay cả văn tự cũng còn không có sinh ra. Được rồi, ta ngẫm lại những biện pháp khác. Bạch Nôn đem Bạch Phong kêu tới. Bạch Phong, ngươi đi theo hắn cùng đi Đại Sơn, hắn thu thập được tình báo về sau, liền để hắn nói cho ngươi nghe, sau đó ngươi lại đem tin tức mang về. Bạch Phong mặc dù không biết nói chuyện, nhưng có thể trực tiếp nhớ kỹ Dược Sơn đã nói. Bạch Nôn liền có thể trực tiếp từ Bạch Phong trong trí nhớ đọc lên tới. Bạch Phong nhẹ gật đầu, nó từ khi nhận Bạch Nôn đương lão đại, Bạch Nôn cũng không có an bài nó đã làm bao nhiêu sự tình. Cho nên có thể đủ đến giúp Bạch Nôn sự tình, Bạch Phong đều rất tình nguyện đi hoàn thành. Dược Sơn nhìn xem chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Bạch Phong, rất là hiếu kỳ. Hắn tại trong núi lớn mặc dù đã gặp lớn lên tương đối lớn ong mật, nhưng vẫn là không sánh bằng Bạch Phong. Dược Sơn suy đoán cái này ong mật chỉ sợ cũng là một con hoang thú. Suy đoán của hắn cũng không sai. Bạch Phong tại Bạch Nôn bên người chờ đợi lâu như vậy, bản thân thực lực cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Bạch Nôn nhớ kỹ trước kia từng lấy nó cùng Huyền Quy máu thử qua có thể hay không giúp người thức tỉnh lực lượng. Một lần kia ăn vào Bạch Phong máu người cũng không có thức tỉnh. Nhưng nếu như đổi được hiện tại, lại phục dụng Bạch Phong máu, liền nhất định có thể thức tỉnh. Bạch Nôn an bài tốt về sau, lại đem Hắc Thủy kêu tới. Dược Sơn làm nội ứng, cũng hẳn là để Hắc Thủy gặp một lần. Không cần chờ đến chiến tranh bộc phát về sau, hai người gặp mặt nhận không ra, kết quả người một nhà treo lên người một nhà tới. Dược Sơn khẳng định là sẽ không đánh Hắc Thủy, Bạch Nôn chỉ lo lắng Dược Sơn sẽ bị đánh. Bạch Nôn đem Dược Sơn giới thiệu cho Hắc Thủy, để bọn hắn hai người nhận thức một chút. Hắc Thủy nghe Bạch Nôn nói Dược Sơn việc cần phải làm, rất là kích động. Hắn đưa tay bắt lấy Dược Sơn còn sót lại cái tay kia. Dược Sơn, nhiệm vụ của ngươi gian khổ, nhất định phải bảo vệ tốt mình a. Thân ngươi bị thương nặng, còn nguyện ý vì thụ thần đại nhân làm việc, ta không bằng ngươi đối thụ thần đại nhân tín ngưỡng kiên định a. Dược Sơn lung túng cười, muốn rút về tay, đáng tiếc bị Hắc Thủy nắm thật chặt. Nếu không phải bụng hắn bên trong còn có thụ thần một viên hạt giống, hắn sẽ vì thụ thần đi làm loại chuyện này. Cuối cùng Hắc Thủy tự mình đem Dược Sơn đưa vào rừng rậm, mắt tiễn hắn rời đi. Bạch Phong cùng sau lưng Dược Sơn, cũng cùng đi Đại Sơn. Trong núi lớn, Hổ Bộ lạc. Hổ Vương trong đại điện ngay tại bộ phát một trận cái vã kịch liệt. Viên Mục, ngươi mang theo chúng ta tộc trưởng ra ngoài, kết quả là ngươi một người trở về. Còn nói cái gì có cường địch giết chết chúng ta tộc trưởng? Chúng ta không tin, chẳng lẽ còn có mạnh hơn Hổ Vương người? Ta xem là ngươi phản bội Hổ Vương, cố ý đem chúng ta tộc trưởng dẫn dụ đến trong cạm bẫy, là ngươi giết chúng ta tộc trưởng. Ba cái Dược Bộ lạc tộc nhân đang cùng Viên Mục giằng co. Hổ Hữu ngồi tại Bạch Cốt gia hổ trên ghế, lạnh lùng nhìn xem người phía dưới. Viên Mục hét lớn, đánh rắm, ta quyết không có thể nào phản bội Hổ Vương. Chuyện này hoàn toàn đều là Dực Sơn tự đại tạo thành. Ta cùng hắn cùng đi nghe ngóng tình huống, lúc đầu chúng ta cùng một chỗ hành động, nhưng Dực Sơn lại cảm thấy lực lượng của hắn so với ta mạnh hơn, không muốn cùng ta cùng một chỗ hành động, kết quả gặp cường địch. Ta lúc đầu dự định đi cứu hắn, nhưng hắn từ trên trời bị người đánh xuống, đã rơi vào đối phương trong bộ lạc, ta không có khả năng bạch bạch đi chịu chết. Viên Mục nói đến 10 phần có khí thế, căn bản nhìn không ra một tơ một hào hoang luôn cái bóng, thật giống như sự thật thật sự là dạng này. Dự bộ lạc ba người cũng rất khó tìm đến phản bác địa phương. Bọn hắn đương nhiên có thể nói Viên Mục nói dối lời nói, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, bọn hắn liền không cách nào chứng minh hắn nói dối. Bất quá ba người hôm nay tới đây mục đích quan trọng nhất cũng không phải là gây sự với Viên Mục. Bọn hắn một người trong đó nhìn về phía trên Hổ Vương. Hổ Vương, chúng ta có thể không truy cứu nữa Viên Mục trách nhiệm, nhưng chúng ta tộc nhân trong bộ lạc nghe nói sau chuyện này, đều muốn vì tộc trưởng đại nhân báo thù. Một người khác cũng nói ra, Hổ Vương, ba người chúng ta hôm nay tới đây, chính là đại biểu toàn bộ dự bộ lạc, hy vọng Hổ Vương có thể dẫn mọi người hướng thụ bộ lạc tuyên chiến. Viên Mục vẫn là điều tra đến một chút tin tức, thì như hắn biết thụ bộ lạc danh tự, cũng đem tin tức này báo cho Hổ Vương. Nếu như Hổ Vương không muốn ra tay, vậy liền xin cho chúng ta chính dự bộ lạc độc thủ, tự thân vì chúng ta tộc trưởng báo thù. Ba người nói xong đều lặng lặng nhìn, chờ lấy câu trả lời của hắn. Hổ Vương từ ra hổ trên ghế đứng lên. Ta sẽ dẫn các ngươi xuất chiến. Dự bộ lạc ba người nghe xong, lập tức nở nụ cười. Hổ Vương lại nhìn về phía Viên Mục. Viên Mục, tạo thành Dực Sơn tử vong chuyện này, ngươi cũng có trách nhiệm. Ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng, xuất chinh lần này ngươi Viên bộ lạc làm cái thứ nhất xuất chiến bộ lạc. Viên Mục tranh thủ thời gian lĩnh mệnh, chỉ cần Hổ Vương không phải hạ lệnh đem hắn kéo ra ngoài chém, hắn đều sẽ lập tức đồng ý Hổ Vương lại gọi tới mấy người, để bọn hắn đi thông chi những bộ lạc khác, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hổ Vương cũng đối Viên Mục trong miệng cái kia thụ bộ lạc cao thủ thấy hứng thú. Cho nên, coi như Dực bộ lạc người không thỉnh cầu hắn xuất chiến, hắn cũng sẽ hạ lệnh hướng thụ bộ lạc tuyên chiến. Chương 46, Dực bộ lạc xuất chinh. Dực bộ lạc ba người mang tâm tình nặng nề về tới bộ lạc. Nhưng ba người một bước vào bộ lạc, liền phát hiện trong bộ lạc bầu không khí có điểm gì là lạ. Không, không phải một điểm không thích hợp, là phi thường không thích hợp. Tất cả tộc nhân trên mặt bi thương đều biến mất, toàn bộ đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Đám người chính vây quanh trong bộ lạc một cây vòng tròn lớn trụ vừa múa vừa hát, lộ ra bọn hắn giống như thật cao hứng chết tộc trưởng đồng dạng. Bọn hắn lúc rời đi rõ ràng còn không phải dạng này a. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn đi lầm đường, nơi này không phải Dực bộ lạc? Ba người cũng hoài nghi bọn hắn đi một chuyến Hổ bộ lạc. Dực bộ lạc có phải hay không thay người, không phải làm sao có thể cao hứng như vậy. Đi qua bộ lạc cổng, ba người tranh thủ thời gian hướng ngay tại thủ vệ chiến sĩ hỏi, trong tộc chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế sung sướng? Trong ba người có một người tính tình nóng nảy, hắn bọn thẳng đi vào, xông về ngay tại vui sướng khiêu vũ đám người. Hắn đẩy ra đám người, nhảy tới cây kia tảng đá lớn trụ bên trên. Căn này cột đá đã từng là bọn hắn bộ lạc đồ đằng trụ sở, cây cột đỉnh từng có một cái cự đại tổ chim. Bất quá về sau bọn hắn đồ đằng đào tẩu, Dực bộ lạc quy thuận Hổ Vương, cái kia đại điểu ổ liền bị bọn hắn một mồi lửa đốt rủi. Hắn nhảy đến trên trụ đá, hướng phía tất cả tộc nhân giống to. Các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ không biết tộc trưởng đại nhân tài vừa mới chết sao? Vậy mà liền dạng này tại trong tộc hát lên ca, nhảy lên múa. Các ngươi là không đem tộc trưởng đại nhân để ở trong lòng sao? Các ngươi chẳng lẽ sẽ không ấy nay sao? Nghe thấy tiếng giống to của hắn, tất cả tộc nhân đều ngừng lại, yên lặng nhìn xem hắn. Đột nhiên phía dưới vang lên một thanh âm. Khu cụ, tốt, Tam Thúc, mau xuống đây đi. Ai? Ai đang gọi ta? Chẳng lẽ không biết Tam Thúc hai chữ này chỉ có một người có thể để sao? Âm thanh kia lại nói ra, Tam Thúc, ta đã biết, chỉ có ta một người có thể để, ngươi mau xuống đây đi. Hắn nghe rõ thanh âm, đột nhiên túi đầu, nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Dực Sơn. Hắn trực tiếp từ trên trụ đá nhảy xuống tới, lập tức chạy tới Dực Sơn bên người. Thật, thật là ngươi. Ngươi không chết. Dực Sơn cười nhìn trước mắt nam nhân, trông thấy trong mắt của hắn chảy ra nước mắt. Tam Thúc, ta trở về, ta không chết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lúc này, mặt khác hai người kia cũng đã đi vào bộ lạc, đi tới Dực Sơn bên người. Bọn hắn vô nam nhân bả vai. Ai, ngươi cũng thật sự là, mỗi lần đều xúc động như vậy, cũng không hỏi rõ ràng tình huống liền hành động. Ba người lúc này cũng nhìn thấy Dực Sơn chống rông bên trái bà bay. Dực Sơn, cánh tay của ngươi. Dực Sơn bất đắc dĩ cười cười, ném đi cánh tay, bất quá nhặt về một cái mạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Mục không phải nói ngươi chết sao? Dực Sơn nghe thấy Viên Mục danh tự, lập tức phát ra cười lạnh. Hừ, nếu không phải hắn đào tẩu, ta cũng sẽ không rơi dạng này hạ tràng. Lúc này Dực Sơn đem đã sớm biên tốt một bộ lý do thoái thác nói ra. Tại trong miệng hắn, cố sự biến thành một cái khác bộ dáng. Lần này là Viên Mục cố ý hãm hại hắn. Hai người bọn họ đi thụ bộ lạc nghe ngóng tình huống, kết quả bị người phát hiện. Thời khắc mấu chốt, Viên Mục vậy mà bỏ xuống hắn, một thân một mình đào tẩu. Dự Sơn một người ngăn cản thụ bộ lạc người, kết quả bị người chặt đứt một cánh tay. Nhưng thụ bộ lạc người bắt hắn lại về sau, cũng không có giết hắn, ngược lại chữa khỏi thương thế của hắn, cuối cùng còn thả hắn rời đi. Lúc đầu cánh tay kia cũng có thể đoán bể, nhưng lúc đó chiến đấu quá kịch liệt, cánh tay đã bị đánh nát, tìm cũng không tìm tới. Bạch Ngôn xác thực nói với Dự Sơn qua chuyện này, nếu như cánh tay của hắn vẫn còn, liền có biện pháp giúp hắn đoán bể. Bạch Ngôn còn nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể tìm tới một đầu cùng mình hoàn mỹ phù hợp cánh tay, hắn cũng có thể giúp hắn thay đổi một đầu mới cánh tay. Đám người nghe xong Dực Sơn giảng thuật, lập tức nổi trận lôi đình. Ghê tởm Viên Mục, vậy mà lâm trận đào thoát, ta liền biết chuyện này cùng hắn thoát không được quan hệ. Dực Sơn an ủi bọn họ nói, tốt, chí ít ta lần này an toàn trở về. Tam thúc, các ngươi lần này là đi hổ bộ lạc tìm hổ vương đi. Hổ vương có hay không đồng ý thỉnh cầu của các ngươi? Ba người đều nhẹ gật đầu. Hổ vương đã đáp ứng, hắn ra lệnh để tất cả bộ lạc chuẩn bị kỹ càng, sau 5 ngày liền chính thức xuất phát, hướng thụ bộ lạc tuyên chiến. Dược Sơn nhẹ gật đầu, đem tin tức này đi lại, chuẩn bị đợi đến lúc không có người, báo cho Bạch Phong. Dược Sơn nói, vậy chúng ta cũng tận nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Đó là đương nhiên, những tên kia cũng dám chặt đứt Dược Sơn cánh tay của ngươi, chờ tam thúc về sau báo thù cho ngươi. Dược Sơn sắc mặt tối sầm lại, nhưng bây giờ còn không phải đem thân phận của mình nói ra thời điểm. Dược Sơn nói, tam thúc, chuyện này các ngươi nếu nghe ta, ta bị thụ bộ lạc người bắt lấy, hiểu rõ đến một điểm bọn hắn thực lực. Lần chiến đấu này như trước kia không giống, Hổ Vương có thể sẽ thua. Dược Sơn, ngươi nói là sự thật. Ba người đều kinh ngạc nhìn Dược Sơn. Hổ Vương thất bại, câu nói này bọn hắn lần trước nghe gặp, vẫn là Hổ Vương vừa dẫn đầu hổ bộ lạc cùng những bộ lạc khác đại chiến thời điểm. Kết quả đây, nói ra quá câu nói này người đều biến thành người chết. Dược Sơn cười khổ nói ra, ta không có lừa các ngươi, thủ bộ lạc vị kia có thể nhẹ nhõm bắt lấy ta, lực lượng của hắn tuyệt đối không kém gì Hổ Vương. Mà lại đối phương đã sớm nghĩ đến chúng ta sẽ tiến đánh bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, liền đợi đến chúng ta đánh tới. Mấu chốt nhất là, tộc trưởng của các ngươi đã là thụ bộ lạc người a. Ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đành phải cùng một chỗ nhìn về phía Dược Sơn. Tộc trưởng, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Dược Sơn đem đã sớm nghĩ kỹ biện pháp báo cho ba người. Chúng ta lần này chỉ cần đi theo Hổ Vương đội ngũ hành động liền tốt, chúng ta tuyệt đối không nên xông lên phía trước nhất, để các tộc nhân lúc chiến đấu đã bảo vệ mình làm trọng. Gặp được đánh không lại địch nhân liền chạy, không chạy nổi liền đầu hàng, ta dùng mình tự mình kinh lịch cam đoan, bọn hắn bắt lấy chúng ta về sau, chỉ cần chúng ta không phản kháng, liền tuyệt đối sẽ không giết chúng ta. Dược Sơn câu nói kế tiếp nói 10 phần có lòng tin, bởi vì đây là hắn cùng Hắc Thủy ước định cẩn thận sự tình. Dự bộ lạc tộc nhân cùng những bộ lạc khác bên ngoài biểu trang trí bên trên có khác nhau rất lớn, rất tốt phân chia. Giống hổ bộ lạc người, bọn hắn sẽ ở trên thân cùng trên mặt vẽ lên hoa văn. Mà dự bộ lạc người liền sẽ không làm như thế, bọn hắn thích đem xinh đẹp loài chim lông vũ làm thành mũ đội ở trên đầu, hay là treo ở bên hông. Dự Sơn đã nói với Hắc Thủy, chỉ cần bắt được trên thân không có hoa văn, đồng thời mang theo lông vũ người, chính là dự bộ lạc người. Bắt về sau không chỉ có sẽ không bị giết, thậm chí còn có thể được đến ngoài định mức ưu đãi. Ba người trợn to mắt nhìn Dược Sơn, phảng phất gặp được một người xa lạ. Trước kia Dược Sơn thế nhưng là một cái muốn cùng địch nhân trên chiến trường liều mạng người. Hắn nhưng là nói qua, chế tử mới là đối một cái chiến sĩ kết cục tốt nhất. Tộc trưởng, làm sao ngươi đi ra một chuyến, cả người cũng thay đổi. Dược Sơn tại trải qua một lần sinh tử về sau, nguyên bản một chút ý nghĩ xác thực phát sinh cải biến. Biến cái gì biến, chẳng lẽ ta không phải ta? Ha ha ha, tộc trưởng đương nhiên vẫn là tộc trưởng. Dự bộ lạc bên trong rất nhanh lại truyền ra tiếng ca. 5 ngày sau đó, dự bộ lạc bên trong đi ra một chi hơn 600 người đội ngũ. Cái này hơn 600 người tất cả đều là tráng niên nam tử, phối trưởng cùng thanh mâu, từ Dược Sơn dẫn đội tiến về hổ bộ lạc. Đại sơn các nơi cũng nhào nhào sao động. Phân tán tại các nơi bộ lạc đi ra một chi lại một chi đội ngũ, toàn bộ tuần hướng hổ bộ lạc. Chừng hơn 3000 người tập trung vào cùng một chỗ. Số lượng này không sai biệt lắm cùng thụ bộ lạc toàn bộ nhân khẩu tương đương. Mà đây chỉ là hổ vương dưới trướng thiện chiến các bộ lạc tráng niên nam tử. Kia hơn 3000 người đều nhìn hổ vương, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. 3000 người trước, có mấy người đứng tại phía trước nhất. Hổ vương ánh mắt sắc bén từ mấy người kia trên thân đảo qua. Hùng Thạch, Hổ Bố, Viên Mục, Dược Sơn, Hổ Nam. Hổ Vương không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Dược Sơn. Trước đó Viên Mục trở về thế nhưng là luôn mồm nói Dược Sơn đã chết. Kết quả Dược Sơn lại trở về, chỉ là đoạn mất một cánh tay. Hổ Vương không có ngay tại lúc này đến hỏi Dược Sơn là như thế nào trở về. Viên Mục nhìn thấy Dược Sơn lúc càng là kinh hãi dị thường, kém chút dọa đến quay đầu liền chạy. Dược Sơn hừ lạnh một tiếng, không nhìn nữa Viên Mục một chút, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Hổ Vương nhìn qua đám người, để Viên Mục phía trước dẫn đường, sau đó là Hùng Thạch dẫn đầu hùng bộ lạc. Hùng Thạch dáng người khôi ngô, bóng lưng nhìn lại như là một đầu thật gấu, trên mặt hắn còn có một đầu dữ tợn vết sẹo, từ trái sang phải xuyên qua cả khuôn mặt. Hổ Vương lấy hắn cùng hùng bộ lạc chiến sĩ làm lần này chinh chiến chủ lực, hắn thì tự mình dẫn những người còn lại tọa trấn hậu phương. Dược Sơn cùng với bộ hạ thì tại bên cạnh làm phụ quân. Một cử động kia đã có thể nhìn ra Hổ Vương đối Dược Sơn có cảnh giác. Hắn chết sau lại xuất hiện, Hổ Vương mặc dù không biết trên người hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã không yên lòng Dược Sơn. Cuối cùng từ Hổ Bố dẫn đội ở hậu phương trợ giúp, mà Hổ Nam thì lưu thủ đại sơn. Đám người nhận được mệnh lệnh, hơi chỉnh đốn sau liền bắt xuất phát. 46 chương 47, tiến công gần 3000 người từ trong núi lớn xuất phát, hướng bắc mà đi. Hổ Vương khiêng một thanh đầu hổ đại đao, dáng đi thong dong, đi tại một chi đội ngũ phía trước. Cái kia thanh đầu hổ đại đao tại một đám tay cầm thạch mâu cây gỗ trong đám người vô cùng dễ thấy. Dược Sơn xa xa nhìn mấy lần, có chút hâm mộ. Bất quá hắn đưa tay gãi gãi bên hông treo một thanh thanh đồng tiểu đao, liền không còn hâm mộ. Cây tiểu đao này là Hắc Thủy Tiễn hắn rời đi lúc, đưa cho hắn lễ vật. Dược Sơn nghe qua Hổ Vương cây đại đao kia lai lịch, nghe nói là hổ bộ lạc nhân ý bên ngoài đạt được một khối cứng rắn vô cùng tảng đá. Dùng hòn đá kia tạo ra binh khí, Hổ Vương chính là dùng thanh này đại đao chém giết rất nhiều địch nhân. Cây đao này vô cùng sắc bén, nghe nói không có bất kỳ người nào binh khí có thể ngăn cản được cây đao này một kích. Dược Sơn ở trong lòng cười trộm, chỉ sợ lần này xuất chiến, kia đầu hổ đại đao uy danh phải lớn giảm bớt đi. Đám người một đường từ Đại Sơn hướng bắc đi 7 ngày, mới cuối cùng ra Đại Sơn. Viên Mục đi đến Hổ Vương trước người, hướng hắn bẩm báo tình huống. Hổ Vương, phía trước vùng rừng rậm này có thụ bộ lạc người thủ vệ, chúng ta trực tiếp đánh tới sao? Hổ Vương đem trên vai đầu hổ đại đao hướng phía trước một bổ, nghiêm nghị quát, giết. Viên Mục lập tức chạy trở về đội ngũ của mình, cao giọng hô, giết. Mấy trăm người đội ngũ xông vào rừng rậm, thẳng đến phía trước đánh tới. Những bộ lạc này chiến đấu không giảng cứu cái gì chiến thuật, một mực xông về phía trước giết là được. Ai xông mãnh, ai khí thế lớn, thường thường ai liền có thể chiếm thượng phong. Hùng Sơn nhìn xem Viên Mục mang người liền xông ra ngoài, hắn cùng phía sau hắn hùng bộ lạc chiến sĩ đều ngao ngoe muốn động. Nhưng không có Hổ Vương mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là không dám vọt thẳng ra ngoài. Xa xa thổ bảo phía trên, Hắc Thủy đã sớm tại đây đợi đã lâu. Hơn 10 ngày trước, Dực Sơn cũng đã thông qua Bạch Phong đem tin tức chuyển cho Bạch Nôn. Thu bộ lạc đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tộc trưởng đại nhân, trong rừng rậm có động tĩnh. Hắc Thủy đứng tại thổ bảo tầng cao nhất, nơi này cơ hồ có thể trông thấy hơn phân nửa rừng rậm. Hắc Thủy hướng phía nơi xa nhìn ra xa, cũng nhìn thấy một chút ngay tại di chuyển nhanh chóng bóng người. Những bóng người kia dài trong rừng rậm, đang nhanh chóng tới gần thổ bảo. Hắc Thủy lúc này hạ lệnh, để tất cả chiến sĩ chuẩn bị về sau, chờ những người này rời đi rừng rậm, lập tức bắn tên công kích. Rừng rậm cùng thổ bảo ở giữa mấy trăm mét gò đất mang, nơi này không có bất kỳ cái gì che chắn, muốn né tránh mũi tên gần như không có khả năng. Tới. Thổ bảo bên trên thụ bộ lạc chiến sĩ nhao nhao dương cung cài tên, đã nhắm ngay phía dưới. Mấy đạo sông nhanh nhất bóng người đã nhảy ra rừng rậm, nhưng Hắc Thủy cũng không có lập tức hạ lệnh xạ kích, hắn còn lại chờ đợi thời cơ. Nhảy ra rừng rậm người càng đến càng nhiều, phía trước nhất mấy người cơ hồ đã vọt tới thổ bảo chính phía dưới. Bắn. Hắc Thủy đại thủ hung hăng hướng xuống một đập. Theo hắn ra lệnh một tiếng, từng chương dây cung phát ra phanh 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 thanh âm, thanh đồng mũi tên hóa thành đầy trời hạt mưa khuynh tiết mà ra. Phía dưới công kích mà đến biên bộ lạc chiến sĩ hoàn toàn không có phòng ngự, bị từng cái thanh đồng tiễn xuyên thủng, máu tươi bắn ra mà ra. Sau đó một cái tiếp một cái quần quật lấy ngã nhào xuống đất bên trên, lại khó đứng dậy. Viên Mục mang ra bộ lạc chiến sĩ có gần 600 người, nhưng vẹn vẹn chỉ là một lần công kích, liền ngã đi xuống gần nửa đến được người. Viên Mục thấy thế gầm lên giận dữ, toàn thân khí huyết quần quật tuôn ra, hóa thành một con cự viên. Theo hắn cùng một chỗ công kích trong chiến sĩ cũng có gần trăm người kích phát huyết mạch chi lực, tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều biên hậu, che ở trước người tiếp tục xông về phía trước phong. Viên Mục biến thành cự viên cao lớn nhất, một cái nhảy vọt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Hắc Thủy giơ tay lên bên cạnh một cây cung lớn, một cây thật dài thanh đồng tiễn dựng vào dây cung. Hai tay dùng sức, dây cung đại trương, Hắc Thủy sau lưng tuôn ra huyết khí, cuốn lên thanh đồng mũi tên. Bành! Dây cung chấn động, màu xanh lá cây đậm huyết khí bao vây lấy thanh đồng mũi tên bay ra, trên không trung hóa thành một cây trường dài mấy mét khí huyết chi tiễn. Trường tiễn tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt đã bay đến Viên Mục trước người. Viên Mục hét lớn một tiếng, vung vẩy cánh tay, sau lưng cự viên đi theo hắn động tác cùng một chỗ uy quyền đánh tới hướng thanh đồng trường tiễn. Một quyền nện xuống, thanh đồng trường tiễn bị hắn trực tiếp rơi đập. Viên Mục chính tâm chúng được ý, nhưng lại trông thấy ba cây trường tiễn liên tiếp phóng tới. Hắn bất chấp gì khác, tranh thủ thời gian lần nữa uy quyền đập đi lên. Nhưng cái này ba mũi tên một tiễn so một tiễn lực lớn, càng chỉ sợ chính là bám vào tại tiễn khí huyết trên người chi lực, cùng hắn huyết mạch chi lực biến thành cự viên tiếp xúc về sau, lại ăn mòn cự viên thân thể. Trường tiễn bị hắn dùng nắm đấm đập nát, những cái kia khí huyết liền cũng tán thành một đoàn sương mù, đem hắn bao bọc vây quanh. Viên Mục thả người nhảy lên, nhảy ra sương mù vây quanh. Nhưng hắn hướng bốn phía xem xét, phát hiện chung quanh lại ngã xuống không ít người. Liền ngay cả những cái kia đã thức tỉnh huyết mạch chi lực chiến sĩ đều đổ xuống mấy người. Thổ bảo phía trên, Hắc Thủy buông xuống trường cung. Đơn thuần dùng cung tiễn, đã rất khó đối đã thức tỉnh lực lượng người tạo thành tổn thương. Đối mặt một cái đã thức tỉnh huyết mạch chi lực người, hơn 10 người cùng một chỗ dùng tên, chí ít liên xạ bên trên mấy trăm tiễn mới có thể đánh giết. Đây là bọn hắn sử dụng thanh đồng tiễn kết quả, nếu như dùng nguyên bản thạch tiễn cốt tiễn, mấy trăm tiễn ngay cả phòng ngự đều không phá nổi. Hắc Thủy nhìn về phía dưới Viên Mục, hai người bốn mắt tương đối. Viên Mục nhìn xem chung quanh chết đi tộc nhân, trong lòng mười phần buồn rầu. Nếu là tiếp tục xung kích, chỉ sợ ngoại trừ kia chừng trăm cái đã thức tỉnh lực lượng tộc nhân bên ngoài, những người khác phải chết ở chỗ này. Nhưng lại không có đạt được Hổ Vương mệnh lệnh rút lui, hắn không dám tự tiện để tộc nhân rút lui. Ghê tởm. Viên Mục tròn mắt tận đức, căm tức nhìn thổ bảo phía trên Hắc Thủy. Giống. Sau lưng cự viên lại phát ra rít lên một tiếng, trên mặt đất trùng điệp đập mạnh, lại thẳng bọt hướng xuống đất bảo bên trên Hắc Thủy. Chấn. Hắc Thủy lạnh nhạt xuất thủ, một gốc to lớn cổ thụ chống rông ngưng tụ thành, từ không trung trực tiếp chấn áp mà xuống. Áp lực cực lớn giáng lâm đến Viên Mục trên thân, đem hắn trực tiếp ép trở về mặt đất. Một tiếng ầm vang, cổ thụ rơi xuống cự viên trên thân. Cự viên bị ép tới tứ chi chạm đất, đau khổ trèo trống. Viên Mục hoảng sợ nhìn về phía đỉnh đầu đại thụ, hắn cảm giác đặt ở đỉnh đầu hắn không phải một cái cây, mà là một tòa núi lớn. Đúng lúc này, nơi xa trong rừng rậm xông ra một đạo to con bóng người. Giống. Đạo nhân ảnh kia theo tiếng gầm gừ hóa thành một con gấu đen lớn, băng băng mà tới. Gấu đen lớn tiện tay vung lên, đem không trung phóng tới trường tiễn đều đập xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn hắn công kích phương hướng, vậy mà vòng qua phía trước bị chấn áp Viên Mục, thẳng đến thổ bảo mà tới. Cùng lúc đó, những cái kia lấy tự thân khí huyết làm thuẫn viên bộ lạc chiến sĩ cũng đã đi mau đến thổ bảo phía dưới. Hắc Thủy biết lúc này đã không thích hợp tiếp tục dùng cung tiễn ngăn địch. Hắn lúc này hạ lệnh, chỉ lưu một bộ phận người tại thổ bảo bên trên, tiếp tục dùng cung tiễn bắn giết những cái kia phổ thông địch nhân. Những người còn lại thì cùng hắn ra thành lũy, trực tiếp lên chiến. Đám người nghe lệnh, nhao nhao nhảy xuống thổ bảo. Ở giữa không trung lúc, liền kích phát huyết mạch trong cơ thể chi lực. Hắc Thủy cái thứ nhất rơi xuống đất, đầu kia gấu đen lớn đã chạy vội tới chỗ gần. Hắc Thủy xuyên thấu qua ngưng tụ thành gấu đen khí huyết, nhìn thấy một cái mang trên mặt vết sẹo trắng hán. Người tới chính là Hùng Thạch. 47 chương 48, chiến đấu Hắc Thủy thu hồi trấn áp Viên Mục đại thụ, khí huyết sau lưng hắn lần nữa biến hóa. lần này hóa thành một tôn cổ lão to lớn thụ nhân, như núi lớn cự nhân phong xuống cánh tay. Ầm ầm, cự nhân cùng gấu đen lớn đụng vào nhau, to lớn lực đạo đẩy cự nhân hướng về sau không ngừng hoạt động. Nhưng cuối cùng, gấu đen lớn công kích vẫn là bị nó ngăn lại. Đến, chiến. Hùng Sơn hưng phấn giống lớn một tiếng, khống chế gấu đen lớn lần nữa xông về cự nhân. Một bên khác Viên Mục rốt cục đạt được cơ hội thở dốc, hắn vừa rồi đã cảm thấy mình liền muốn không chịu nổi. May mắn có Hùng Thạch đến giúp đỡ. Lúc này, cái này đến cái khác thụ bộ lạc chiến sĩ đã nhảy xuống thổ bảo, chúng sát tiến vào trong địch nhân. Bọn hắn tự nhiên không có hát thủy năng lực như vậy, nhưng tương tự, bọn hắn đối thủ cũng không có Viên Mục cùng Hùng Thạch mạnh như vậy. Mà lúc này, song phương binh khí chênh lệch liền hiện ra. Thụ bộ lạc chiến sĩ sử dụng thanh đồng kiếm cùng thanh đồng mâu, cơ hội hoàn ngược đối thủ thạch mâu cùng bút mâu. Thường thường chém xuống một kiếm, liền đem địch nhân vũ khí phá hư. Thừa dịp bọn hắn ngây người thời khắc, một kích chém giết. Không cần một lát, trên trận liền chỉ còn lại có thụ bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn lại đem mục tiêu nhắm ngay một thân một mình Viên Mục, cùng một chô vây công đi lên. Viên Mục lúc đầu không kém gì những này phổ thông chiến sĩ, nhưng hắn mới vừa rồi bị hắc thủy trấn ép, tiêu hao đại lượng lực lượng. Tăng thêm thụ bộ lạc chiến sĩ thẳng tiến không lùi cường đại sĩ khí, hắn lại ẩn ẩn có chút khí đảm. Hắc thủy đang cùng Hùng Thạch đánh nhau, đột nhiên thoáng nhìn xa xa trong rừng rậm lại xông ra một đám người. Những người này cùng phía trước tán loạn công kích người không giống. Bọn hắn vừa đi ra khỏi rừng rậm, liền tại kích phát huyết mạch chi lực, trước người ngưng tụ ra từng cái gấu đen. Một loạt gấu đen tương hỗ dựa chung một chỗ, bị bọn hắn coi là tấm chắn sử dụng. Mà sau lưng bọn hắn thì đi theo không ít phổ thông chiến sĩ. Những người này phối hợp lẫn nhau, từng bước một hướng phía thổ bảo tới gần. Hắc thủy một mâu bước lui dựa đi tới Hùng Thạch, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cao giọng hô lớn, tất cả mọi người rút lui. Hắc thủy vậy mà chủ động lựa chọn rút lui. Hùng Thạch nghe thấy hắn cũng là sửng sở, không nghĩ tới Hắc thủy nói đi là đi. Chẳng lẽ bọn hắn không đánh sao? Đông đảo thụ bộ lạc chiến sĩ nghe thấy Hắc thủy thanh âm, nhao nhao nhảy trở về thổ bảo. Lúc này, thổ bảo trước chỉ có Viên Mục cùng Hùng Thạch hai người có cơ hội ngăn cản những này rút lui chiến sĩ. Nhưng bọn hắn một cái bị Hắc thủy ngăn lại, một cái khác đã mất đi khí thế, chỉ muốn như thế nào bảo mệnh. Đợi đến những cái kia lấy gấu đen làm thuẫn hùng bộ lạc chiến sĩ tiếp cận, trên chiến trường đã không dư thừa người nào. Hùng Thạch nhìn về phía Hắc thủy, hô lớn, "Vậy ngươi liền lưu lại đi." Hắn đột nhiên đứng dậy, xông về Hắc thủy. Phía sau hắn gấu đen lớn thì gầm thét nhào về phía tôn này cự nhân. Hắc thủy tay cầm trường mâu, thanh đồng mũi thương bị đánh mài tỏa sáng, vô cùng sắc bén. Hắc thủy cũng không lui lại, vọt thẳng đi lên. Hùng Thạch thấy thế đại hỉ, một đôi thiết quyền nắm chặt, đã chuẩn bị kỹ càng đánh nát Hắc thủy đầu lâu. Nhưng lại tại nửa đường lúc, Hắc thủy tốc độ vậy mà biến nhanh thêm mấy phần. Mặc dù chỉ là nhanh hơn một chút, nhưng lại nắm giữ chiến đấu tiên cơ. Hắc thủy trường mâu đâm thẳng, càng nhanh một bước đâm tới Hùng Thạch trước người. Thời khắc nguy cơ, Hùng Thạch song trường gỗ, vậy mà trực tiếp dùng tay không để lại đâm tới trường mâu. Đón lấy, Hùng Thạch trên thân nổi lên một tầng vàng đất sắc quang mang, vậy mà tại thân thể của hắn mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng đất giáp. Hắc thủy còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại biến hóa này, trong lòng biết không ổn. Chuẩn bị rút mâu lui lại, lại phát hiện trường mâu bị Hùng Thạch hai trường kẹp chặt, căn bản không bỏ ra nổi tới. Hắc thủy quả quyết bỏ trường mâu, dưới chân trùng điệp đập mạnh, hướng về sau nhảy ra cách xa mấy mét. Hùng Thạch cũng không nghĩ tới Hắc thủy như thế quả quyết, đang chuẩn bị thi triển năng lực thất bại. Hắc thủy thối lui về sau, liền gặp hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, bùn đất lăn lộn mà lên. Nếu như hắn không có quả quyết thối lui, do dự một tơ một hào, tất nhiên sẽ bị lật lên bùn đất vây khốn. Hắc thủy còn nhớ rõ kế hoạch ban đầu, không tiếp tục cùng Hùng Thạch dây dưa, mượn cơ hội này trực tiếp lui về thổ bảo. Hùng Thạch đem cướp lại thanh đồng trường mâu nắm trong tay, trong lòng một trận mừng rỡ. Cái này trường mâu xem xét liền biết kỳ phong lợi, mặc dù Hùng Thạch không thế nào dùng binh khí, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối đạt được một kiện lợi khí cao hứng. Hắn ngẩng đầu, đang muốn gọi Hắc thủy lại xuống đến một trận chiến. Kết quả cái này xem xét, lại phát hiện thổ bảo bên trên đã không có bất kỳ ai. Hùng Thạch nhìn không hiểu đâu, bọn hắn vậy mà thật trốn. Đã những người này chạy trốn, vậy cái này tòa thổ bảo cũng liền không cần thiết hủy đi. Hùng Thạch để Hùng bộ lạc chiến sĩ xông lên thổ bảo, đem tòa này thành lũy chiếm cứ. Hắn thì cầm thanh đồng trường mâu về tới Hổ Vương bên người, đem nó nhấc lên. Hổ Vương, kiện binh khí này mười phần cứng rắn, mà lại dị thường sắc bén, ta từ trong tay địch nhân đoạt lấy nó, đưa nó hiến cho ngài. Hổ Vương nhìn thoáng qua trường mâu, quả thật có thể nhìn ra cái này trường mâu bất phàm. Hùng Thạch, ngươi thu đi, ta đã có hổ đao, không cần những binh khí khác. Hùng Thạch nhìn về phía Hổ Vương trên vai khiêng đầu hổ đại đao, có cây đao này tại, đúng là không cần trường mâu. Hổ Vương lại nói, đã đối phương chạy trốn, vậy liền thừa cơ truy kích, hôm nay liền giết vào thụ bộ lạc. Rõ. Đám người lập tức khởi hành, vượt qua thổ bảo, hướng xa xa thụ bộ lạc tiến công. Đợi đến Hổ Vương dẫn đầu đội ngũ hoàn toàn rời đi thổ bảo. Tại thổ bảo phương nam, có một con mấy trăm người đội ngũ xuống ra. Lúc này thổ bảo bên trong hoàn toàn không có mưa ai. Hổ Vương đoạt lấy tòa này thành lũy về sau, cũng không lưu người trông coi. Kỳ thật bọn hắn cũng căn bản liền không có ý thức được muốn làm chuyện này. Cái đội ngũ này một lần nữa chiếm cứ thổ bảo, triệt để cắt đứt Hổ Vương đường lui. Nếu như bọn hắn hướng lui về rừng rậm, trừ phi không đi con đường này, nếu không nhất định phải hoàn toàn đánh hạ thổ bảo. Hùng Thạch mang theo thủ hạ chiến sĩ đi ở trước nhất, sau đó là Hổ Vương dẫn đầu đội ngũ. Dự Sơn Dực Bộ lạc tại đội ngũ trái phía sau, chỉnh thể đều muốn lạc hậu Hổ Vương đội ngũ một chút. Bên phải thì là Hổ Bố dẫn đầu đội ngũ. Thổ bảo một trận chiến, cơ bản chỉ giết chết Viên Mục mang tới mấy trăm người, lúc này Viên Mục đã biến thành quan can tư lệnh. Còn lại mấy ngàn người, tại trên đường lớn kéo ra khỏi thật dài một đầu đội ngũ. Bọn hắn mới đi không bao lâu, đội ngũ bên phải đột nhiên truyền đến tiếng vang. Thanh âm kia càng ngày càng gần, đám người thậm chí cảm thấy mặt đất đều đang chấn động. Hổ Bố nhảy ra đội ngũ, muốn thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Kết quả hắn liền nhìn thấy mấy trăm đầu hình thể to lớn thanh lưu chính hướng phía bọn hắn băng băng mà tới. Không chỉ có như thế, Hổ Bố còn trông thấy những cái kia thanh lưu trên thân cùng sừng châu bên trên tựa hổ cũng bao trùm lấy thứ gì, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Hổ Bố hô to một tiếng, cẩn thận, có đàn châu. Hắn kích phát tự thân huyết mạch chi lực, một đầu mãnh hổ sau lưng hắn nổi lên. Hổ Bố đứng tại đội ngũ phía trước, mãnh hổ hướng phía đàn châu gào thét. To lớn tiếng hổ gầm vang lên, đinh hai nhức óc. Dựa theo lẽ thường, nghe thấy lao hổ thanh âm, những này châu hẳn là sẽ sợ hãi đảo tẩu mới đúng. Nhưng buôn tẩu đàn châu vẹn vẹn hướng bên cạnh lệch một điểm. Lần này đàn châu không còn bay thẳng sông vọt tới bọn hắn, xem ra tựa hổ tại chuyển hướng. Hổ Bố nhìn qua đàn châu, mà phía sau hắn chiến sĩ thì nhanh chóng hướng phía trước chạy, ý đồ tránh đi đàn châu. Nhưng đàn châu đột nhiên lại chuyển phương hướng, lần nữa xông về bọn hắn. Hổ Bố trong lòng kinh hãi, không lo được khác, tụ lên lực lượng toàn thân, ý đồ ngăn lại đàn châu. Nếu để cho cái này mấy trăm con trâu xông vào trong đội ngũ, không biết muốn đâm chết nhiều ít người. Đàn trâu bên trong, một đầu hình thể phá lệ khổng lồ thanh lưu xông lên đầu tiên cái, thẳng tắp đánh tới Hổ Bố. 48 chương 49, khiêu khích Hổ Bố sau lưng mãnh hổ hướng phía thanh lưu nhào tới. Nhưng sau một khắc, trước mắt xuất hiện hình tượng để Hổ Bố hãi nhiên. Chỉ gặp lớn trên thân thanh lưu vậy mà cũng đã tuôn ra huyết khí, hóa thành một đầu càng thêm to lớn thanh lưu hư ảnh. Đạo hư ảnh này chỉ là sừng trâu hất lên, vậy mà trực tiếp phá vỡ Hổ Bố dùng khí huyết ngưng tụ ra mãnh hổ. Tiếp lấy đầu kia thanh lưu bay thẳng chạy vội tới trước mặt hắn, to lớn sừng châu trực tiếp đâm vào trên người hắn. Hắn lúc này rốt cuộc biết những này trên thân thanh lưu cùng sừng bên trên bao trùm là vật gì. Những cái kia là dùng thanh đồng chế tạo giáp trụ, mà đầu này đầu to trận lớn thanh lưu cũng không phải khắc châu, chính là thanh lưu bộ lạc đồ đằng. Thanh lưu bộ lạc cùng thụ bộ lạc kết minh, đã từng đã thể, song phương bộ lạc nào gặp được nguy cơ, một cái khác bộ lạc đều phải rút. Hổ Bố bị lớn thanh lưu đụng đầu vào trên thân, hai cái sừng châu xuyên qua ngực, quăng bay ra về phía sau, lại bị đằng sau đàn châu giẫm đạp, ngay cả thi thể cũng không thấy. Lớn thanh lưu dẫn theo đàn châu thẳng tắp đụng vào đám người. Mấy trăm đầu điên cuồng thanh lưu, tuyệt không phải nhân lực có thể ngăn cản. Bất quá một lát, toàn bộ đội ngũ đại loạn, không ít người bị thanh lưu giẫm đạp mà chết. Hổ Vương trông thấy cảnh này, lúc này giận dữ, chuẩn bị xuất thủ. Lúc này đội ngũ phía trước nhất không ngờ bạo phát chiến đấu. Đao tẩu Hắc Thủy mang người lại xông trở lại. Bất quá Hổ Vương chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn đi quản Hắc Thủy bọn người. Hùng Thạch hoàn toàn có năng lực ngăn trở phản công thủ bộ lạc. Hiện tại mấu chốt nhất là giải quyết đàn châu, tiếp tục để bọn chúng tại trong đội ngũ tứ ngược, không được bao lâu toàn bộ đội ngũ liền sẽ triệt để loạn điệu. Hổ Vương nhảy lên một cái, đầu hổ đại đao hướng phía một đầu thanh lưu bổ xuống. Người khoác thanh đồng giáp thanh lưu, đối mặt người bình thường công kích, căn bản ngay cả tầng này giáp trụ đều chặt không phá. Nhưng Hổ Vương đầu hổ đại đao khác biệt, chỉ là một đao, liền đem một đầu thanh lưu ngay cả châu mang giáp chém thành hai nửa. Theo lẽ thường tới nói, đầu hổ đại đao chiều dài cũng không thể đem một đầu thanh lưu hoàn toàn chém ra. Nhưng Hổ Vương hiển nhiên không phải thường nhân, trên người hắn cũng không nhìn thấy mảy may huyết khí, nhưng khí thế hoàn toàn không thua thi triển huyết mạch chi lực hùng thạch. Lớn thanh lưu nhìn thấy mình đàn châu bên trong châu bị Hổ Vương một đao chém giết, lúc này nổi giận. Nó lập tức để cái khác thanh lưu tránh ra, mình xông về Hổ Vương, muốn cùng hắn quyết đấu. Hổ Vương đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn băng băng mà tới lớn thanh lưu. Hắn dựng thẳng lên trong tay đại đao, nhắm ngay lớn thanh lưu lần nữa một đao chém xuống. Lớn thanh lưu trong lòng cuồng loạn, một đao kia xuống tới, muốn chết. Nó thân thể tranh thủ thời gian hướng bên cạnh nghiêng một cái, toàn bộ thân thể ngã xuống, trên mặt đất lăn một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đao kia. Lớn thanh lưu tranh thủ thời gian hướng bên cạnh xem xét, chỉ gặp lấy Hổ Vương làm điểm xuất phát, trên mặt đất đã nứt ra một đầu miệng lớn, lại là bị hắn một đao bổ ra tới. Ta ai ra, đây là cái gì quái vật? Lớn thanh lưu tranh thủ thời gian bò lên, xoay người chạy. Thu thần a, đừng trách ta lão lưu không giúp ngươi a. Loại quái vật này ta lão lưu thực sự đánh không lại a. Lớn thanh lưu một bên chạy, một bên mệnh lệnh đàn châu tranh thủ thời gian rút lui. Hổ Vương nhìn thấy lớn thanh lưu vậy mà tránh thoát hắn một đao, hơi cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng trải qua này mà thôi. Xem ra lại là một đầu hoang thú. Hổ Vương đã đem lớn thanh lưu trở thành hoang thú, cũng chỉ có thực lực cường đại hoang thú mới có thể đánh với hắn một trận. Ngay tại Hổ Vương muốn truy kích lớn thanh lưu lúc, hắn đột nhiên đã nhận ra một tia nguy cơ. Hổ Vương trực tiếp trở tay một đao bổ ra, đầu hổ đại đao chạm phá không khí, lực lượng vô hình lan tràn, đem một cây mâu từ mũi thương bổ ra thành hai nửa. Cây mâu phá vỡ, thoáng qua lại hóa thành hai con long đầu, hướng phía Hổ Vương hai tay cắn xé qua khứ. Hổ Vương nhướng mày, đầu hổ đại đao lại chạm, hai đầu cây long bị đại đao chém thành một đoạn, rơi xuống đất, hóa thành cây gỗ khô. Nhưng Hổ Vương cũng không buông lỏng cảnh giác, đao trong tay nghiêng dựng thẳng, tùy thời chuẩn bị lại chạm. Đàn châu đã rút lui, dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Trung quanh hỗn loạn tương bừng, Hổ Vương dần dần đem đầu hổ đại đao thả lại trên vai, hai mắt từ mặt đất đảo qua, chậm rãi di động, càng xem càng xa, cuối cùng nhìn phía nơi xa cây kia cao lớn cây. Đội ngũ phía trước phản kích Hắc Thủy lần nữa hạ lệnh rút lui. Hùng Thạch tức giận không thôi, hạ lệnh để Hùng Bộ Lạc chiến sĩ truy kích, đuổi theo ra đi. Hùng Bộ Lạc cùng hậu phương hỗn loạn đội ngũ dần dần kéo dài khoảng cách. Hổ Vương thu nạp đội ngũ, sắc mặt khó coi. Đàn châu một lần công kích, không sai biệt lắm giết chết hơn 1000 tên bộ lạc chiến sĩ, tăng thêm trước đó tại thổ bảo trước chết mất kia hơn 600 người, không sai biệt lắm là xuất chinh lần này nhân số một nửa. Có thể coi là chết nhiều người như vậy, liền liền đối phương bộ lạc đại môn cũng còn không có sở đến. Hổ Vương nhìn về phía trái hậu phương, Dực Sơn dẫn đầu Dực bộ lạc hơn 600 người, ngược lại là một cái cũng còn không có ít. Hổ Vương lúc này hạ lệnh, để Dực Sơn dẫn người đuổi theo Hùng Thạch, cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến công. rất nhanh mệnh lệnh đã đến Dực Sơn trong tay. Dực Sơn cười gật đầu, vung tay lên để sau lưng tộc nhân đuổi theo, hướng phía trước đã chạy ra ngoài gần nửa bên trong địa hùng thạch đuổi theo. Hổ Vương đang muốn mang người đuổi theo Dực bộ lạc người tiến lên. Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một cây thô to vô cùng gỗ cây cột. Căn này cây cột vừa dài lại thô, như là một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống lúc khí áp đều thổi phía dưới khó mà đứng thẳng. Càng nhiều người hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống trụ lớn, đơn giản tựa như trời sập đồng dạng. Hổ Vương bỗng nhiên bật lên, toàn thân khí huyết như là dòng lũ phun trào, cuồn cuộn mà động. Đầu hổ trên đại đao nhiễm lên một tầng đỏ bừng, mũi đao phảng phất có thể nhỏ máu ra đồng dạng. Hổ Vương hai tay nắm ở đầu hổ đại đao, hướng phía trên trời rơi xuống cây cột một đao chém tới. Một mảnh huyết hồng đao quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm. Trụ lớn bị Hổ Vương một đao kia bổ ra, trong mắt mọi người, không thua gì khai sơn phách địa chi uy. Nhưng tách ra trụ lớn nhưng không có đình chỉ hạ lạc, nó chỉ là bị Hổ Vương chia làm hai nửa mà thôi. Duy nhất có thể tránh thoát cái này trụ lớn người cũng chỉ có hắn một người. Cây cột trên không trung nổ tung, hóa thành từng cây bén nhọn gai gỗ, hướng bốn phía bay vụt, đem người chung quanh một cái tiếp một cái giết chết. Chỉ có những cái kia phản ứng nhanh chóng huyết mạch chiến sĩ, kích phát lực lượng, mới miễn cưỡng chặn lại làn công kích này. Hổ Vương nhìn xem chung quanh ngã xuống một đám người lớn, lập tức giận dữ. Đúng. Hổ Vương ngửa đầu, phun ra một ngụm nhiệt khí, hai mắt xích hồng. Hắn nhảy lên một cái, nồng đậm huyết khí tại dưới người hắn ngưng tụ ra một đầu cao mấy chục mét lộng lẫy mãnh hổ. Mãnh hổ dị thường ngưng thực, bề ngoài thậm chí bao trùm lấy một tầng màu vàng nhạt da lông, chợt nhìn đơn giản cùng một đầu thật hổ không có gì khác biệt. Đây cũng không phải là đơn thuần huyết mạch chi lực ngưng tụ ra hình tượng, mà là dung hợp tín ngưỡng chi lực, tạo thành cùng loại với pháp thân năng lực. Mãnh hổ nhảy lên chính là vài trăm mét, trực tiếp nhào về trước ngay ngắn cùng hùng thạch đối chiến thụ bộ lạc chiến sĩ. Hắn muốn lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. 49 chương 50, Bạch Nôn đối Hổ Vương không chung ngồi tại nhỏ xích long trên lưng. Bạch Nôn nhìn thấy một màn này rốt cục lộ ra tiếu dung. Hắn đưa tay một trường vỗ tại nhỏ xích long phụ thân một long bên trên, đem trong thân thể lực lượng rót vào một long thể nội. Nguyên bản chỉ có dài hơn 3 mét một long trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đầu dài mấy chục mét cự long. Cự long đáp xuống, trực tiếp đánh tới phía dưới Hổ Vương. Đứng tại cự hổ trên đỉnh đầu Hổ Vương đột nhiên ngẩng đầu. Cự long mở ra miệng như là vực sâu đem hắn bao phủ, cắn một cái đi lên. Hây a! Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đầu hổ đại đao điên cuồng chém mà ra. Mà ban lan cự hổ vậy mà tại không trung không chỗ thụ lực tình huống dưới ngạnh sinh sinh vặn bẹo thân thể. Hai con chân trước chộp vào cự long trên cổ, đem cự long thân thể vỏ ngoài trực tiếp phá bỡ, toát ra khối lớn mảnh gỗ vụn. Đao quang hướng bốn phía tứ ngược, chạm phá long đầu, Hổ Vương từ đó đụng ra. Song phương tiếp xúc ngắn ngủi một hồi, mục long cũng đã trở nên rách tung tóe, không còn trước đó tư thái. Nhưng Bạch Nôn mục đích cũng không phải là dùng mục long cùng Hổ Vương chiến đấu, chỉ là vì đem hắn mang rời khỏi chiến trường. Mục long đẩy cự hổ cùng Hổ Vương đánh tới xa xa rừng rậm. Cự hổ trên đỉnh đầu, Hổ Vương lần thứ nhất trông thấy Bạch Nôn. Trước mắt cái này giống người cũng không phải người sinh vật, Hổ Vương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hoang thú. Bạch Nôn ha ha cười nói, ta mặc dù rất muốn nói mình là người, nhưng ta nghĩ ngươi cũng sẽ không tin. Hổ Vương đem đầu hổ đại đao nhắm ngay Bạch Nôn. Ngươi chính là thụ bộ lạc người mạnh nhất. Bạch Nôn còn chưa nói chuyện, Hổ Vương đã trực tiếp một đao chém tới. Bạch Nôn nhảy xuống Mộc Long, tránh đi một đao kia. Mộc Long thì vặn vẹo thân thể, cuốn lên cự hổ thân thể. Hổ Vương túi đầu nhìn về phía chính hướng phía dưới rơi xuống Bạch Nôn, nhảy xuống theo. Phía sau hắn bị Mộc Long cuốn lấy cự hổ trực tiếp hóa thành từng sợi vết vụ phiêu tán, về tới Hổ Vương trên thân. Bạch Nôn thấy thế cũng không thèm để ý, Mộc Long tính cả bên trong nhỏ xích long cũng bị hắn cùng một chỗ thu hồi thể nội. Nhỏ xích long chỉ là một đạo long hồn, biết bay, có thể khống chế Mộc Long làm ra quấn quanh động tác đã là cực hạn. Chiến đấu chân chính vẫn là chỉ có thể từ Bạch Nôn để hoàn thành. Mà Hổ Vương giống như hắn, đều không biết bay, tại mặt đất chiến đấu phù hợp. Hổ Vương chưa rơi xuống đất, lại đối Bạch Nôn chém ra một đao. Khí huyết ngưng tụ thành đao khí, một đạo to lớn trăng khuyết chém thẳng vào Bạch Nôn. Bạch Nôn trên thân sáng lên kim sắc quang mang, hóa thành bao trùm toàn thân kim thân. Bành! Đao khí chạm trên người Bạch Nôn, đem hắn đâm đến lui ra ngoài mấy mét mới dừng lại. Bất quá một đao kia cũng chỉ là đem hắn đẩy lui, không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Kim thân lực phòng ngự sát thực lợi hại. Lúc này Hổ Vương rơi xuống đất, trong tay mang theo đầu hổ đại đao, bộ pháp vững vàng tới gần Bạch Nôn. Hổ Vương toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Nếu là đổi một người bình thường đối mặt hắn, chỉ sợ lần đầu tiên liền bị dọa đến không dám lúc đích. Bạch Nôn linh hồn trên bản chất cũng coi là một người bình thường, mặc dù hắn đã làm nhiều năm như vậy thôi. Bất quá hắn cố này hóa thân có một chút chỗ tốt, có thể che đậy một chút mặt trái khí tức xung kích. Sát khí ở trong mắt Bạch Nôn là không tồn tại. Hắn không có chờ Hổ Vương nhích lại gần mình. Hổ Vương trong tay cầm đầu hổ đại đao uy lực vô cùng lớn, mà lại mười phần sắc bén. Bạch Nôn cũng không muốn dùng thân thể đi khảo thí, quản chi trước mắt chỉ là hắn một bộ hóa thân. Hắn chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, một cây lại một cây cây mây từ dưới đất chui ra. Cây mây hóa thành từng chiếc xúc tu, bay múa đánh về phía Hổ Vương. Hổ Vương ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Nôn, đao trong tay tả hữu chém vào, đem mỗi một đầu tới người xúc tu chặt đứt. Tê, khá lắm. Bạch Nôn nhìn tê cả da đầu, cái này Hổ Vương thực lực sát thực lợi hại a, nếu như dùng vũ lực cùng Hổ Vương liều mạng, Bạch Nôn khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá Bạch Nôn hiểu được tránh địch phong mang, đã ngươi lợi hại như vậy, ta không cùng ngươi cận thân. Bạch Nôn thân đi lui nhanh, một bên lui ra phía sau một bên không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra xúc tu công kích. Đa phổ thông xúc tu ngươi có thể chặt đứt, vậy liền đổi một loại. Nháy mắt sau đó, lấy Bạch Nôn tự thân làm trung tâm, gần 100 cái mang theo kim quang xúc tu chen chúc mà ra. Từng cây xúc tu nhanh như thiểm điện, đâm về phía ngay tại chạy như bay đến Hổ Vương. Hổ Vương không thèm để ý chút nào, trong tay đại đao chém vào càng thêm dùng sức. Chỉ bất quá lần này, một đao xuống dưới vậy mà không thể chặt đứt xúc tu. Lần này để Hổ Vương hơi kinh ngạc. Chỉ là cái này ngây người một lúc công phu, mấy trăm cây xúc tu đã từ bốn phương tám hướng đâm về phía Hổ Vương thân thể. Giống. Một tiếng hổ khiếu từ sau lưng của hắn truyền ra, một con lộng lây lớn hổ nhảy ra ngoài, há mồm cắn về phía bốn phía xúc tu. Đồng thời lớn hổ thân thể cao lớn cũng thành công giúp Hổ Vương chặn công kích. Lớn hổ bước lên nhảy bọn, mỗi một rưỡi bước đi, mặc dù không thể đánh nát xúc tu, nhưng lực lượng khổng lồ đủ để đưa chúng nó đánh bay. Chính Hổ Vương thì tìm đúng thời cơ liền xông ra ngoài, thẳng đến Bạch Nôn. Bạch Nôn há mồm phun ra một đóa ngọn lửa màu vàng, đối diện đụng phải Hổ Vương trên mặt. Tín ngưỡng chi hỏa, hỏa diễm hữu hình lại vô hình. Hữu hình là nó có bình thường diễm hỏa ngoại hình, cũng có thể như là như hỏa diễm phát ra nhiệt độ cao. Nhưng Bạch Nôn lúc này lại không chế hỏa diễm nhiệt độ, đánh vào Hổ Vương trên mặt thậm chí đều không có cảm giác gì. Có thể không hình tổn thương lại càng thêm đáng sợ, nó thiêu đốt thế nhưng là linh hồn. Hổ Vương chỉ cảm thấy bên tai xuất hiện trận trận huyền âm, tựa hồ từ nơi xa xôi truyền đến, nhưng lại giống như gần ở bên tai. Hắn lung lay đầu, muốn xua đuổi đi những âm thanh này, nhưng đầu hắn dừng lại, trước mắt lại cũng xuất hiện hư ảnh. Hư ảnh trong chất, giống người lại không giống người. Thoáng chớp mắt ở giữa, trước mắt hư ảnh lại biến thành một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ ngay tại há mồm ăn người, mà hổ khẩu bên trong ngậm một nửa thân người, thình lình có một trường cùng Hổ Vương mặt giống nhau như lúc. Mãnh hổ ngay tại xé rách lấy cô thân thể kia, bên cạnh lại nhảy ra một con biên hổ, một đầu gấu đen, còn có một đầu giống như báo không phải báo mãnh thú. Những này manh thú vừa xuất hiện, liền nhào về phía trên mặt đất cô thi thể kia, mấy ngụm về sau liền xé thành mảnh nhỏ, một ngụm lại một ngụm nuốt chửng sạch sẽ. Tiếp lấy vài đầu manh thú đột nhiên quay đầu, cùng nhau nhìn về phía một bên vây xem Hổ Vương. Hổ Vương cười lạnh, cái này vài đầu manh thú đều là hắn đã từng tự tay chém giết hoang thú. Ha ha, ta có thể chạm các ngươi một lần, liền có thể lại chạm một lần. Hổ Vương tay cầm đầu hổ đại đao, cùng vài đầu manh thú kịch đấu. Mà tại ngoại giới, Hổ Vương hai mắt đã thất thần, lâm vào trong ảo cảnh, lung tung cơ đại đao, trong miệng càng không ngừng hô hào giết giết giết. Lấy hắn tự thân huyết khí ngưng tụ lớn hổ, đã mất đi hắn cái chủ nhân này không chế, thân thể dần dần duy trì không ở ổn định, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Bạch Nôn thấy thế, thừa thắng xông lên, mấy trăm cây xúc tu đỉnh sinh ra long đầu, há miệng cắn lấy lớn thân hổ bên trên. Mỗi một cái long đầu đều có thể từ lớn thân hổ thân thể bên trên xé rách xuống tới một ngụm máu thịt. Những này huyết nhục ly thể sau liền tán làm huyết vụ. Nếu như Hổ Vương lúc này ý thức thanh tỉnh, hắn còn có thể thôi động huyết mạch trong cơ thể chi lực, đem những này tản ra khí huyết thu nạp về thân thể. Đáng tiếc, hắn đã lâm vào trong ảo cảnh, đang cùng không tồn tại địch nhân chiến đấu. Lớn hổ thân thể bị cắn xé hạ từng khối huyết đủ, rất nhanh trở nên máu me đồng địa. Cuối cùng nó không cam lòng gào thét một tiếng, rốt cục duy trì không ở thân thể, hóa thành một đại đoàn huyết vụ. Cái này đoàn huyết vụ nồng hậu dày đặc, mặc dù tiêu tán một chút, nhưng đại bộ phận vẫn là tự động về tới Hổ Vương thể nội. Bạch Nôn đang chuẩn bị công kích Hổ Vương, nhưng huyết khí trở về cơ thể về sau, Hổ Vương lại từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát ra. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đầu hổ đại đao nâng quá đỉnh đầu, khí huyết quanh quẩn mà lên, trong chốc lát, một đao chém xuống. Huyết hồng đao khí bên trong kẹp lấy kim sắc quang mang. Đao quang còn chưa tới Bạch Nôn trước người, hắn liền đã cảm giác được ý thức một trận nhói nhói. Một đao kia thực sự mau kinh người, Bạch Nôn đều không có thấy rõ, đao đã chém xuống. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, toàn bộ hóa thân cũng đã từ cái chán trung tâm toàn bộ vỡ ra. Một đao kia vậy mà phá vỡ kim thân phòng ngự, nhanh đến Bạch Nôn cũng không kịp vận dụng tín ngưỡng chi lực tu bổ vỡ tan kim thân cùng hóa thân. Hổ Vương chém ra một đao kia, cũng là hô hô thở. Một đao kia ngưng tụ hắn toàn bộ ý chí, không chỉ có chặt đứt Bạch Nôn hóa thân, còn chém giết huyễn cảnh bên trong vài đầu hoang thú. Nhưng tiêu hao đồng dạng to lớn, không chỉ có chém ra toàn thân huyết mạch chi lực, càng đem thể nội chưa từng vận dụng tín ngưỡng chi lực lẫn vào đao khí cùng một chỗ chém ra ngoài. Cũng chính là kia tín ngưỡng chi lực hóa thành quang mang, trực tiếp công kích đến hắn ý thức, mới khiến cho hắn phản ứng chậm một chút. Chạm xong một đao kia, Hổ Vương mí mắt chực nhảy, ý thức đều có chút mơ hồ. Hắn nhìn xem trước mặt đã biến thành hai nửa thi thể, thở dài một hơi. Trong tay đầu hổ đại đao theo bản năng nối lòng mấy phần. Phúc. Một cây kim sắc cây mâu từ hắn phía sau lưng đâm vào, mang theo một chùm máu tươi từ bộ ngực hắn đâm ra. Hổ Vương trở lại tay một đao, chặt đứt cây kia cây mâu, quay đầu đối mặt đất lại là một đao bổ ra. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tính sai, ngay tại hắn quay người lúc, bị hắn chém thành hai khúc hóa thân đã hợp hai làm một. Bạch Nôn bàn tay hóa thành một thanh đao nhọn, từ phía sau lưng đâm vào Hổ Vương trái tim. Khu khu. Hổ Vương trong miệng phun ra máu tươi, hắn còn muốn giơ lên trong tay đầu hổ đại đao chém vào, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể giơ lên. Bạch Nôn rút tay ra trường, đem Hổ Vương thi thể chậm rãi buông xuống. Hắn trợn trừng lấy hai mắt, đoán chừng đến chết đều không có cam lòng. Bạch Nôn khẽ thở dài một hơi, đưa tay đem Hổ Vương hai mắt khép lại. Hổ Vương cường đại sát thực vượt quá Bạch Nôn đón trước, nếu là trực tiếp cùng hắn liều mạng, bại khẳng định là Bạch Nôn. Hổ Vương mặc dù thua, nhưng Bạch Nôn cũng không xem thường hắn. Tương phản, Hổ Vương có thể dựa vào bản thân lực lượng đi đến một bước này, không thể nghi ngờ thập phần cường đại một người. Phải biết, Hổ Vương thế nhưng là một cái từ xuất sinh liền sinh hoạt trên phiến đại địa này người, cũng không phải là Bạch Nôn dạng này người xuyên biệt. Hắn chỉ là thế giới này thổ dân dân. Nếu là không có Bạch Nôn, chỉ sợ cuối cùng thống trị thế giới này người sẽ là hắn. Bạch Nôn đem Hổ Vương thi thể liệm tốt, dùng cây mây biến thành một cái quan tài, đem hắn để vào bên trong. Bạch Nôn nhặt lên trên mặt đất cái kia thanh đầu hổ đại đao. Cây đao này không thể nghi ngờ mười phần sắc bén, mà lại nó chém giết rất cường đại sinh linh, bản thân liền đã có một tia linh tính. Bất quá Bạch Nôn cuối cùng vẫn đem cây đao này bỏ vào Hổ Vương bên người. Thanh này chiến đao, bồi tiếp chủ nhân của nó kết cục tốt nhất. Huống hồ, Bạch Nôn không cho rằng hắn về sau không chiếm được so đầu hổ đại đao tốt hơn binh khí. Bạch Nôn kéo lấy chứa hổ vương thi thể quan tài hướng chiến trường đi đến, trận chiến đấu này nên kết thúc. Chương 51, kết thúc trên chiến trường. Hổ vương rời đi về sau, dẫn đầu đông đảo bộ lạc chiến sĩ tiếp tục chiến đấu người chính là Hùng Thạch. Nhưng Hùng Thạch chỉ biết là hướng phía trước không ngừng công kích, đối với chỉ huy loại hình sự tình cũng không am hiểu. Vốn là còn đi theo hổ vương hổ bố có trí khôn mới có thể. Nhưng cũng tiếc hổ bố đã chết tại lớn thanh lưu sừng châu phía dưới. Chiến trường đoạn trước nhất, Hùng Thạch một người đè ép Hát Thủy đang đánh. Nếu không phải Hát Thủy bên cạnh còn có cái khác thụ bộ lạc chiến sĩ hỗ trợ, chỉ sợ thật là có chút khó có thể ứng phó. Nhưng hắn mặc dù dũng mãnh, nhưng lại không có chú ý tới mình đã dần dần cách xa sau lưng đội ngũ. Nhìn như là hắn đang đuổi lấy Hát Thủy đánh, kỳ thật Hát Thủy sao lại không phải đang dẫn dụ hắn? Hùng bộ lạc đằng sau, để lên tới là Dực Sơn dẫn đầu Dực bộ lạc. Dực bộ lạc chiến sĩ tay cầm trường cung, không ngừng hướng phía trước bắn tên. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bọn hắn bắn đi ra tiễn có một nửa đều rơi vào không trung. Về phần mặt khác một chút tiễn, liền xem như bắn tới thụ bộ lạc chiến sĩ trên thân, cũng đều bị khôi giáp chặn lại. Thụ bộ lạc trên thân mọi người đều mặc tiểu dáng cổ quái giáp trụ, xem bộ dáng là dùng một loại nào đó cây mây bệnh thành. Kỳ thật đây đều là đằng giáp, toàn bộ đều là Bạch Nôn cố ý chế ra khôi giáp. Thụ bộ lạc mặc dù nắm giữ thanh đồng luyện chế kỹ thuật, nhưng thanh đồng dùng để chế khôi giáp còn chưa đủ nhẹ nhàng. Bạch Nôn dứt khoát tham khảo kinh nghiệm của kiếp trước, dùng cây mây tập kết đằng giáp. Loại này đằng giáp có không tệ lực phòng ngự, mà lại mười phần nhẹ nhàng. Đương nhiên, đằng giáp cũng có nhược điểm, chính là sợ lửa. Bất quá lần thứ nhất đối mặt loại vật này hùng bộ lạc người, căn bản không phát hiện được nhược điểm này. Chiến đấu tựa hồ rằng co xuống tới. Đúng lúc này, Bạch Nôn kéo lấy một cái quan tài chậm rãi đi vào chiến trường. Dực Sơn vừa nhìn thấy Bạch Nôn, lúc này biết Hổ Vương đã thua. Hắn cười to ba tiếng, không còn diễn kịch. Dực bộ lạc các chiến sĩ, giết cho ta! Từng cái trường cung trong nháy mắt nhắm ngay phía trước hùng bộ lạc người. Bọn hắn tất cả đều đưa lưng về phía Dực bộ lạc, hoàn toàn không nghĩ tới Dực Sơn sẽ hạ lệnh công kích bọn hắn, một điểm phòng bị đều không có. Một vòng bắn nhanh về sau, ngã xuống một bọn người. Giết! Dực Sơn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, cái khác Dực bộ lạc tộc nhân theo sát phía sau, thẳng hướng trước một dây đồng đội. Chiến trường lập tức hỗn loạn tưng bừng. Mà cùng một thời gian, từ chiến trường bên phải lại bọn tới một đám chiến sĩ. Thanh Nhu bộ lạc viện quân cũng đến. Trong lúc nhất thời, hùng bộ lạc ba mặt thủ địch. Duy nhất có thể trợ giúp bọn hắn, cũng liền chỉ còn lại những cái kia trước đó đi theo Hổ Vương hổ bộ lạc chiến sĩ. Những người này nguyên bản thụ Hổ Vương chỉ huy, Hổ Vương rời đi về sau, bọn hắn sửa sang lại đội ngũ, một lần nữa tập kết ở cùng nhau. Bất quá không có Hổ Vương mệnh lệnh, bọn hắn tạm thời không có xuất thủ. Nhưng bây giờ Dực bộ lạc người xông về phía hùng bộ lạc, bọn hắn biết sự tình không ổn, cũng không lại chờ Hổ Vương trở về, thẳng hướng Dực bộ lạc. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tương mừng, đám người đánh cho hôn thiên ám địa. Trên mặt đất đám người chém giết cùng một chỗ, mà tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, từng cái khí huyết tạo vật cũng tại tương hỗ rào sát. Mãnh hổ, hắc hùng phối hợp lẫn nhau, cùng một bên khác cây cự nhân chém giết. Nguyên bản thụ bộ lạc người thức tỉnh huyết mạch chi lực về sau, chỉ có thể ngưng tụ thành một cây đại thụ. Bạch Nôn cảm thấy đại thụ không có gì lực sát thương, lợi dụng hóa thân thành hình, biến ảo thành một tôn cây cự nhân hình tượng. Thụ bộ lạc người lợi dụng tôn này cây cự nhân vì mô bản, đem huyết mạch chi lực ngưng tụ thành cự nhân bộ dáng. Cuộc chiến đấu này càng đánh càng kịch liệt, thử thương người đông đảo. Bạch Nôn đi đến trong chiến trường, hóa thành một tôn cây cự nhân, mở miệng nói, Hổ Vương đã chết, các ngươi còn không đầu hàng. Dứt lời, Bạch Nôn đem Hổ Vương thi thể phô bày ra. Nhìn thấy Hổ Vương thi thể, mọi người đều trầm mặc một hồi. Nhưng rất nhanh, hổ bộ lạc chiến sĩ nhao nhao giống giận xông về Bạch Nôn. Hổ Vương là tộc trưởng của bọn họ, là bọn hắn vương. Bọn hắn không có khả năng tại Hổ Vương sau khi chết hướng địch nhân đầu hàng. Trên chiến trường thế cục trong nháy mắt biến hóa. Hùng Thạch kia vương, lớn thanh lưu nâng lên thân thể, phối hợp Hát Thủy, cuối cùng một cước đem Hùng Thạch trấn áp. Hùng bộ lạc chiến sĩ sĩ khí cũng dần dần trượt. Viên Mục trông thấy Hổ Vương thi thể, xoay người bỏ chạy, hắn là có nghĩ qua hướng thụ bộ lạc đầu hàng, nhưng vừa nhìn thấy Dực Sơn, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Dực Sơn hiển nhiên đã sớm đầu nhập vào thụ bộ lạc, hắn hiện tại đi đầu hàng, không biết sẽ có kết cục gì, còn không bằng về Đại Sơn. Bây giờ trong núi lớn các bộ tộc trưởng chết thì chết, bị bắt bị bắt. Hắn bây giờ đi về, nói không chừng còn có cơ hội đương các bộ lạc thủ lĩnh. Trên chiến trường người chém giết đến cuối cùng, chỉ còn lại có hùng bộ lạc gần trăm người. Bị thụ bộ lạc, Dực bộ lạc cùng Thanh Nhu bộ lạc tam phương vây vào giữa. Lớn Thanh Nhu sừng châu thượng thiêu lấy đã ngất đi Hùng Thạch, sải bước đi vào chiến trường. Bạch Nôn rút nhỏ thân hình, biến trở về người trưởng thành lớn nhỏ. Hắn tiếp nhận Lớn Thanh Nhu sừng châu bên trên đỉnh lấy Hùng Thạch, đem hắn tỉnh lại. Ngươi gọi Hùng Thạch đúng không? Cho ngươi hai lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết. Hùng Thạch nhìn xem Bạch Nôn, hỏi, Hổ Vương bị ngươi đánh bại? Bạch Nôn khẽ gật đầu, đem chứa Hổ Vương thi thể quan tài bỏ vào Hùng Thạch trước mặt. Hùng Thạch đi từ từ đến Hổ Vương trước thi thể, yên lặng nhìn mấy lần. Hắn quay người hướng phía Bạch Nôn quỳ xuống. Ngươi mạnh hơn Hổ Vương, ta nguyện ý dẫn đầu hùng bộ lạc hướng ngươi đầu hàng. Nhìn thấy Hùng Thạch đã đầu hàng, những cái kia còn tại chống cự hùng bộ lạc chiến sĩ rốt cục hoàn toàn mất đi chiến ý, nhao nhao buông vũ khí xuống. Trận đại chiến này cuối cùng kết thúc. Bạch Nôn đem Hổ Vương thi thể mang về thụ bộ lạc an táng. Hổ Vương là cường giả, Bạch Nôn tôn kính dạng này người. Chiến trường quét sạch sẽ, một trận chiến này chết gần 4000 người. Từ trong núi lớn ra từng cái bộ lạc chiến sĩ hơn 3000 người, thụ bộ lạc cùng Thanh Nhu bộ lạc chiến sĩ gần 1000 người. Quả thực là thảm liệt. Dực Sơn cùng Hùng Thạch mang theo những người còn lại quay trở về Đại Sơn. Bọn hắn hướng Bạch Nôn biểu thị thần phục, sau khi trở về sẽ mang theo còn lại tộc nhân di chuyển ra Đại Sơn. Bất quá di chuyển sau khi ra ngoài, cần an bài chỗ ở, còn có đồ ăn các loại vấn đề, phải cần một khoảng thời gian mới có thể sắp xếp cẩn thận những người này. Từ phương Bắc di chuyển tới Mã Bộ Lạc cũng cuối cùng đã tới. Lúc đầu ngay từ đầu, Bạch Nôn chuẩn bị để bọn hắn cũng tham chiến, nhưng cuối cùng vẫn là tới chậm một bước, không tham nộ cùng lần này bộ lạc chiến tranh. Chờ gian xếp xong những người này, Bạch Nôn rốt cục nhàn rỗi xuống tới. Hắn nhớ tới đã nhanh nửa tháng đều không có liên lạc qua một viêm, cũng không biết hắn hiện tại đi tới chỗ nào. Bạch Nôn câu thông lên một viêm, rất nhanh đến mức đến đáp lại. Thu thần đại nhân. Hô hô. Một viêm bên kia truyền đến hư nhược tiếng hơi thở. Bạch Nôn vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì rồi? Một viêm tình trạng cơ thể hiển nhiên không phải rất tốt. Hắn ngữ khí hư nhược hồi đáp, ta gặp một chút quái vật công kích, thụ một chút tổn thương. Bạch Nôn tranh thủ thời gian dặn dò, ngươi đừng nói trước, ta trị liệu cho ngươi một chút. Bạch Nôn một bộ phận ý thức giáng lâm đến một viêm trên thân, tiếp lấy vận dụng lực lượng trị liệu thân thể của hắn. Một viêm tổn thương rất nặng, toàn thân cao thấp cơ hồ đều có tổn thương ấn. Không chỉ có như thế, còn có một loại cổ quái vật chất bám vào tại những vết thương kia bên trên. Loại vật chất này nhìn xem có điểm giống một loại nào đó dịch nhợn, lại có chút giống sương mù, hơi vừa chạm vào đụng liền sẽ phiêu tán. Nhưng qua không được một hồi, lại sẽ tụ tập, lại xuất hiện tại trên vết thương. Bạch Nôn chỉ có thể dùng tín ngưỡng chi lực một chút xíu làm hao mòn rơi loại vật chất này, nếu không căn bản không có cách nào cho một viêm chữa thương. Đem một viêm thương thế trên người xử lý xong về sau, Bạch Nôn mới cẩn thận hỏi thăm hắn trong khoảng thời gian này tao ngộ. 51 chương 52, quái vật một viêm một đường hướng bắc đi, càng chạy hoàn cảnh chung quanh càng hoang vu, khí hậu càng rét lạnh. Rốt cục, một ngày này hắn đi tới một tòa đại tuyết sơn phía dưới. Tòa này núi tuyết như là một đạo tuyết trắng màn trời, vắt ngang giữa thiên địa. Một viêm ngay tại thưởng thức núi tuyết chi cảnh lúc, liền gặp quái vật tập kích. Những quái vật kia ngoại hình cổ quái, chợt nhìn chính là một đoàn hắc vụ, nhưng chỉ cần một nhóm động, nhưng lại sẽ sinh ra vô số khó mà hình dung tay chân tới. Những cái kia tay chân hình dạng có giống một loại nào đó côn trùng xúc giác, có trình biên hình, sẽ còn như trùng tử đồng dạng lúc đích, có thì giống từng cây cây gỗ khô, giống như là màu trắng xương cốt. Những quái vật kia công kích thời điểm thì sẽ từ trong thân thể phun ra cùng loại mỏ chim đồng dạng đồ vật, sẽ còn rũa ra vặn vẹo móng vuốt, chỉ cần bắt được làn da, liền sẽ lưu lại một đạo lỗ hổng. Một viêm nói lấy ra cây kia hắn rời đi bộ lạc lúc Bạch Nôn giao cho hắn cây roi. Bây giờ căn này cây roi đã từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Chỗ đứt phảng phất là bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng. Căn này cây roi giúp ta đỡ được nhiều lần công kích, đáng tiếc cuối cùng vẫn là đoạn trong tay ta. Bạch Nôn an ủi, không có việc gì, ta về sau cho ngươi thêm một cây. Những quái vật kia về sau đi nơi nào? Một viêm tiếp tục nói ra, ta ngay từ đầu là tại trên tuyết sơn gặp phải quái vật, bị quái vật công kích về sau, ta dùng huyết mạch chi lực phản kích. Nhưng quái vật nhận được lúc công kích, vậy mà có thể hấp thu trong cơ thể ta lực lượng, ta phát giác được không thích hợp, tranh thủ thời gian một bên chống cự một bên chạy xuống núi. Chờ ta chạy đến núi tuyết bên ngoài lúc, những quái vật kia liền thả chậm truy kích tốc độ. Ta coi là bọn chúng không cách nào rời đi núi tuyết, nhưng những quái vật kia chỉ là sợ hãi rời đi núi tuyết, lại không phải không thể rời đi. Có hai con quái vật liền đi ra núi tuyết phạm vi, trong đó một con vừa bước ra một điểm, toàn bộ thân thể tựa như là bị lửa đốt lên, hóa thành khói xanh. Nhưng một cái khác hình thể càng lớn quái vật, lại ngạnh sinh sinh khiêng vào ra, nhưng nó sau khi ra ngoài liền trở nên toi thoát. Tiếp lấy quái vật liền từ trong thân thể vươn một cây cổ quái mỏ, đâm vào trên mặt đất, quái vật kia chúng quanh trong chốc lát liền biến thành một mảnh cát vàng. Mà quái vật bản thân thì tại dần dần khôi phục, ta sợ hãi nó sẽ khôi phục, liền dùng tảng đá ngạnh sinh sinh đem quái vật đập chết. Quái vật sau khi chết, biến thành xương mù biến mất, không có cái gì lưu lại. Bạch Nôn nghe sự miêu tả của hắn, đã có thể tưởng tượng ra loại quái vật này trình độ quỷ dị. Đi, đi núi tuyết nhìn xem. Bạch Nôn vẫn là muốn tận mắt nhìn quái vật bộ dáng. Một viêm lúc này đang núp ở mấy khối nham thạch đắp lên hình thành một cái khe nhỏ khe hở bên trong. Hắn chậm rãi leo ra ngoài khe hở, đi ra phía ngoài. Núi tuyết ngay tại nơi xa, có thể thấy rõ ràng. Đây đúng là một tòa rất cao lớn núi tuyết, một mảnh trắng xóa, ngẩng đầu nhìn lại căn bản nhìn không thấy đỉnh núi. Núi tuyết lại hướng về hai bên phải trái hai bên vô hạn lan tràn, thẳng đến tầm mắt cuối cùng y nguyên tồn tại. Một viêm chậm rãi tới gần núi tuyết. Tại chân núi, có một đầu mười phần rõ ràng ranh giới có tuyết. Một viêm đứng bên này, hoàn toàn nhìn không thấy một điểm bông tuyết, mà tại ranh giới có tuyết bên kia, thì bao trùm lấy một tầng dày đặc tuyết trắng. Thật giống như nơi này là hai cái thế giới khác nhau ở chỗ này ghép lại tại. Một viêm chậm rãi vượt qua ranh giới có tuyết, đi vào núi tuyết. Nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt hạ xuống, hàn phong gào thét. Một viêm chỉ vào cách đó không xa kêu lên, bọn chúng tới. Một đoàn hắc vụ từ tuyết trắng hạ bay lên, ngưng tụ thành từng cái hình thù kỳ quái sinh vật. Gặp gần thân hình, nói không rõ đến cùng là loại kia sinh vật, giống như là dùng rất nhiều côn trùng tứ chi ghép lại mà thành. Những quái vật này vừa xuất hiện, đã nhìn chằm chằm phụ cận duy nhất người sống. Quái vật dưới thân quả nhiên như một viêm nói, toát ra rất nhiều cổ quái tứ chi, xung làm đi đường dùng chân, hướng phía một viêm bỏ tới. Bạch Nôn khống chế thân thể của hắn, chủ động công kích. Trước đó một viêm dùng tự thân huyết mạch chi lực công kích quái vật, tạo thành tổn thương có hạn. Lần này Bạch Nôn dùng tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi hỏa huyễn cảnh năng lực đối với mấy cái này quái vật không hề ảnh hưởng, dù sao cũng là một đám không để ý tới trí quái vật. Chỉ có nhiệt độ cao có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Loại quái vật này mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải là bất tử. Chỉ cần công kích lực độ đủ lớn, như thường có thể giết chết. Rất nhanh, vài đầu từ trong đống tuyết xuất hiện quái vật liền bị Bạch Nôn giết chết. Quái vật sau khi chết, quả nhiên đều biến thành khói xanh tiêu tán, không có cái gì lưu lại. Tiếp tục hướng trên tuyết sơn đi, đi vài trăm mét về sau, liền lại có quái vật từ trong đống tuyết xuất hiện. Leo lên trên gần ngàn mét về sau, giết chết bốn làn sóng quái vật về sau, Bạch Nôn phát hiện một cái sơn động. Vào sơn động về sau, Bạch Nôn tại sơn động hai bên trên vách đá nhìn thấy rất nhiều đơn sơ bức họa. Bích họa, đã từng có người đến qua nơi này, cũng ở chỗ này lưu lại những này bích họa. Bạch Nôn một đường nhìn sang, dần dần xem hiểu những bức họa này ý đồ biểu đạt ý tứ. Đã từng có một đám người sinh hoạt tại một mảnh giàu có đại địa bên trên. Nhưng một ngày nào đó, đột nhiên xuất hiện một loại hình thù kỳ quái quái vật. Những quái vật này sẽ công kích bọn hắn, sẽ còn thôn phệ hết thảy xung quanh. Bầy quái vật đi qua địa phương đều sẽ hóa thành đất vàng, biến thành không có chút nào sinh cơ đất hoang. Bọn hắn ý đồ phản kháng những quái vật này, nhưng thất bại. Rất nhiều người bị quái vật giết chết. Những người còn lại không thể không thoát đi. Ở trong đó một bức bích họa bên trên, một đám người ngay tại chạy phía trước, đằng sau chính là đuổi theo bọn hắn quái vật. Hiển nhiên, quái vật cũng không định buông tha bọn hắn. Liên tại bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, đại địa bên trên dâng lên một tòa núi tuyết. Gió lạnh thổi qua, băng tuyết rơi xuống. Những quái vật kia vậy mà đều bị đóng băng lại. Mà cuối cùng một bộ bích họa bên trên, vẽ lấy một đám người xuyên qua một đầu sơn động, đi tới một mảnh mới thổ địa bên trên. Bích họa bên trong tòa kia núi tuyết, Bạch Ngôn phỏng đoán chính là bọn hắn hiện tại chỗ tòa này núi tuyết. Đó chính là nói, tòa này núi tuyết đem loại kia quái vật ngăn tại một bên khác. Bạch Ngôn tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến tận cùng sơn động. Bước ra sơn động sát na, một đại cổ mãnh liệt hàn phong đánh tới. Nhiệt độ chung quanh dị thường rất lạnh. Liền xem như một viêm thân thể có Bạch Ngôn tín ngưỡng chi lực bảo hộ, đều có một loại muốn đông cứng cảm giác. Chung quanh một vùng tăm tối, toàn bộ thế giới không nhìn thấy mảy may sáng ngời. Cẩn thận đi về phía trước mấy bước, Bạch Ngôn liền nhìn thấy mấy cô đông lạnh thành băng điêu quái vật. Bạch Ngôn đem một đóa tín ngưỡng chi hỏa dùng sức ném ra ngoài. Hỏa diễm xẹt qua địa phương, có thể trông thấy một con lại một con hiện lên băng điêu trạng quái vật, những quái vật này lít nha lít nhít ghé vào trên tuyết sơn. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là đang hướng trên tuyết sơn công kích, ý đồ vượt qua tòa này núi tuyết. Ngay tại Bạch Ngôn đem hỏa diễm ném ra về sau, dưới núi truyền đến tất tất tác tác vận động. Rất nhanh, Bạch Ngôn liền nhìn thấy để cho người ta ra đầu tê dại một màn. Một con lại một con quái vật hướng phía bọn hắn bắt tới. Những quái vật kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ý kỵ tí nào tử vong. Rất nhiều quái vật giữa đường liền biến thành băng điêu, nhưng luôn có như vậy một hai con sông tương đối nhanh, mắt thấy là phải tới gần. Bạch Ngôn mau để cho một viêm lui về sơn động, sau đó chiến tại cửa sơn động ngăn cản những này sông lên quái vật. Tại vị trí này cũng không cần dùng quá lớn khí lực, chỉ cần đem quái vật đẩy tới núi là được, chung quanh rét lạnh hoàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn biến thành băng điêu. Nhưng quái vật số lượng thật là nhiều, cuối cùng còn có mấy cái quái vật kém chút liền nhào vào sơn động. Bất quá cuối cùng bọn chúng vẫn là hóa thành băng điêu. Thẳng đến băng điêu đem sơn động ngăn chặn, phía ngoài quái vật rốt cuộc không cảm giác được một viêm khí tức, phía ngoài quái vật rốt cục thiếu đi xuống dưới. Một viêm lòng vẫn còn sợ hai hướng Bạch Ngôn hỏi, "Thủ thần đại nhân, những quái vật này đến cùng là cái gì?" Đơn giản phiếm vài câu kịch bản đi, chính như sách danh tự, từ một cái cây bắt đầu trưởng sinh, một cái cây là phía trước bộ phận chủ yếu kịch bản, nhưng phía sau còn có trưởng sinh hai chữ, phía sau kịch bản hẳn là chủ yếu tập trung tại trưởng sinh bên trên. Ban đầu thiết kế kịch bản lúc là cân nhắc đằng sau tiếp hồng hoang thế giới kịch bản, cho nên giới thiệu vắn tắt bên trên mới có một câu một con che trời cự thủ, nhưng phía sau do ta viết thời điểm cảm thấy đi hồng hoang phương hướng không phải rất tốt, liền đổi kịch bản đi hướng, bởi vì tình tiết biến động, trước đó một chút kịch bản cùng nhân vật miêu tả liền có chút cải biến. Lúc đầu ta ngay từ đầu thiết kế hổ vương nhân vật này là dựa theo Sibiu đi thiết kế, bất quá về sau cũng không có như vậy viết, bao quát binh khí của hắn, nếu là viết thành hổ phách cái tên này, cảm thấy quá mức tận lực. Còn có một viêm thân phận, có thư hữu có thể đoán được, bắt đầu là chuẩn bị đem hắn viết thành cùng loại thần nông thân phận, nhưng về sau kịch bản đi hướng cải biến, ta cũng từ bỏ. Hai ngày này viết bộ phận này quá độ trương tiết, ta cũng đang tự hỏi phía sau kịch bản, rất nhiều thư hữu có thể là hướng về phía nhân vật chính cây thân phận tới, nếu là cải biến kịch bản phương hướng, không biết sẽ có bao nhiêu người còn nguyện ý xem tiếp đi. Bất quá nhân vật chính cây thân phận là sẽ không thay đổi đến, tuyệt đối sẽ không cải biến. Ta chỉ có thể hết sức tại năng lực của ta đi tới phạm vi bên trong, tận lực viết xong nội dung phía sau. 52 chương 53, không thể nhìn thẳng Bạch Nôn cũng không rõ ràng những quái vật này lai lịch. Không rõ ràng, nhưng những quái vật này khẳng định không phải đồ tốt, tòa này núi tuyết đứng sừng sững ở nơi này, chặn những quái vật này tứ ngược. Nhưng núi tuyết đằng sau kia mảnh hắc ám thổ địa, chỉ sợ đã bị quái vật hoàn toàn chiếm cứ. Một viêm nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn bích họa, cũng cảm thấy một bên khác thế giới đã bị quái vật chiếm cứ. Những quái vật này cũng không biết đến từ chỗ nào. Bạch Nôn nhìn về phía trong sơn động bích họa. Từ bức họa này bên trong có thể biết, ban đầu là không có loại quái vật này, là về sau mới xuất hiện. Ta nghĩ, tại núi tuyết phía sau vùng đất kia bên trên, nhất định có thể tìm tới đáp án. Những quái vật này sẽ thôn vệ hết thể trung quanh, Bạch Nôn đã sinh hoạt trên phiến đại địa này, không có khả năng bỏ mặc những quái vật này mặc kệ. Mặc dù bây giờ có tòa này núi tuyết ngăn cản, nhưng từ trước đó kinh nghiệm của bọn hắn liền biết, kỳ thật đã có bộ phận quái vật đã vượt qua núi tuyết trở ngại. Chỉ bất quá còn không có từ trong núi tuyết ra ngoài, một khi bọn chúng một ngày nào đó xông ra núi tuyết, gặp nạn chính là thế giới bên ngoài. Rời khỏi nơi này trước đi. Một viêm rất đi mau ra núi tuyết, trở lại thế giới bên ngoài, hắn nhịn không được hít thật sâu một hơi không khí xung quanh. Một viêm, nơi này đoán chừng là phương Bắc biên giới, ngươi về sau là dự định tiếp tục du lịch, vẫn là trở lại về bộ lạc? Một viêm cũng không do dự, hắn hồi đáp, thủ thần đại nhân, ta muốn tiếp tục hành động, ta dự định hướng đông, dọc theo tòa này núi tuyết, nhìn một chút nó cuối cùng là nơi nào. Bạch Ngôn đồng ý một viêm ý nghĩ. Ừm, ngươi tiếp tục đi về phía đông đi, chuyện nơi đây về sau giao cho ta là được rồi. Bạch Ngôn từ trên thân một viêm rời đi. Hắn định dùng hóa thân đi thăm dò cái kia hắc ám thế giới. Những quái vật này không thể nào là trống rông xuất hiện, chắc chắn sẽ có đầu mượn. Nếu thật là trống rông xuất hiện, vậy hắn cũng muốn biện pháp ngăn cản. Trở về thụ bộ lạc về sau, Bạch Nôn đem lại bộ phận ý thức bỏ vào hóa thân bên trong, bản thể bên trong chỉ để lại một phần nhỏ. Về sau liền dẫn nhỏ Xích Long cùng rời đi. Mang nhỏ Xích Long nguyên nhân, đương nhiên bởi vì nó biết bay a có thể bay làm gì đi đường, từ thụ bộ lạc đến núi tuyết rất xa. Một đường bay không sai biệt lắm một tháng, Bạch Nôn mới cuối cùng thấy được núi tuyết. Dùng thời gian dài như vậy chủ yếu vẫn là nhỏ Xích Long bay tương đối chậm, bất quá cũng so đi đường nhanh hơn mấy tháng. Bạch Nôn rơi vào dưới chân núi tuyết, đi bộ đi lên núi tuyết, xuyên qua sơn động, bước vào hắc ám thế giới. Từ trên tuyết sơn đi từ từ xuống dưới, trên đường đi cơ hồ tùy thời đều có quái vật công kích. Đợi đến Bạch Nôn đi xuống núi tuyết, hắn cũng không biết mình giết chết bao nhiêu con quái vật. Nhưng núi tuyết chân núi còn có một mảnh đen như mực bảy quái vật, lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Những quái vật này rất nhiều đều bị ngăn cản ngăn tại ranh giới có tuyết bên ngoài. Bọn chúng không ngừng hướng về núi tuyết công kích, ranh giới có tuyết chỗ thật giống như có một đạo nhìn không thấy bình chướng đồng dạng. Một chút nhỏ yếu quái vật vừa xung lại, liền hóa thành khói xanh. Chỉ có những cái kia hình thể lớn, thực lực mạnh quái vật mới có thể đột phá ranh giới có tuyết, tiến vào núi tuyết. Bất quá những quái vật này trong cơ bản đều sẽ biến thành băng điêu, muốn vượt qua núi tuyết ít càng thêm ít. Nhưng nhìn thấy một màn này, Bạch Nôn cũng không có cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm lo lắng. Phía ngoài quái vật số lượng đông đảo, một ngày nào đó sẽ có đủ số lượng quái vật xông phá núi tuyết ngăn cản, đi đến một bên khác đi. Đến lúc đó chính là một trận kinh khủng tai nạn. Bạch Nôn sát nhập vào bầy quái vật, không ngừng giết chết quái vật. Hắn không ngừng từ núi tuyết ra ngoài đánh giết quái vật, mệt mỏi về sau liền lui về đến nghỉ ngơi. Sau đó không ngừng lặp lại quá trình này. Bạch Nôn ở chỗ này giết trọn vẹn 5 năm quái vật. Cuối cùng là dọn dẹp ra một mảnh không có quái vật trống không khu vực. 5 năm này thời gian bên trong, Bạch Nôn mỗi ngày chính là giết quái vật, sau đó nghỉ ngơi. Nhưng hắn ý thức kiên nghị, không có chút nào dao động. Lúc trước hắn biến thành cây về sau, ở trên vùng hoang dã một thân một mình vượt qua mấy trăm năm thời gian, đều không để cho hắn mất lý trí. Vẹn vẹn giết 5 năm quái vật, coi như không được cái gì, huống hồ giết quái vật trong khoảng thời gian này hắn còn có thể sống động. So với lúc trước làm một gốc cây lúc thoải mái hơn. Nhỏ Xích Long 5 năm này thời gian đi theo hắn, đều học xong một chút đơn giản công kích chiêu thức. Cuối cùng không còn là một đầu sẽ chỉ bay phế long. Bạch Nôn nhìn về phía phương xa, toàn bộ đại địa y nguyên bao phủ trong bóng đêm. Hắn thỉnh thoảng sẽ trở lại bản thể, quan sát một chút thụ bộ lạc tình huống phát triển. Trải qua mấy năm này phát triển, thụ bộ lạc hấp thu rất nhiều bộ lạc nhỏ, bây giờ cửa vào đã đạt đến gần vạn người. Dựa theo dạng này phát triển xu thế, thụ bộ lạc trưởng thành là một cái đại bộ lạc đã là không thể ngăn cản sự thật. Không cần Bạch Nôn nhúng tay, chính bọn hắn liền có thể bình ổn phát triển. Bạch Nôn chính thức đi ra ranh giới có tuyết, bước vào mảnh này hắc ám đại địa. Chân đạp trên mặt đất, thật giống như đi trong sa mạc đồng dạng. Hoàn cảnh nơi này đã bị hoàn toàn phá hư, không có một chút sinh cơ. Đi ở chỗ này, thỉnh thoảng còn sẽ có quái vật xông tới công kích. Bất quá đều bị Bạch Nôn nhẹ nhõm giải quyết. Hắn vừa đi vừa đánh giết quái vật, đi suốt trọn vẹn 2 năm, rốt cục tại mảnh này trong bóng tối nhìn thấy một chút không giống đồ vật. Một cái tỏa ra ánh sáng lung linh lối đi hình tròn trên không trung xoay chậm chậm. Mà trong thông đạo chính thỉnh thoảng toát ra từng sợi hắc khí, những hắc khí này sau khi hạ xuống liền sẽ ngưng tụ thành từng cái dị dạng quái vật. Lúc đầu những quái vật này sau khi ra ngoài liền hướng 4 phương 8 hướng chạy ra. Nhưng Bạch Nôn sau khi đến, quái vật vừa xuất hiện liền để mắt tới hắn cái này phụ cận duy nhất vật sống, vọt thẳng tới. Bạch Nôn ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện giết chết. Cái thông đạo này hẳn là những quái vật này nơi phát ra. Bên trong là không phải cất giấu đạn sinh ra loại quái vật này đâu mượn. Bạch Nôn tạm thời thối lui, tìm một chỗ tránh né. Sau đó đại bộ phận ý thức về tới bản thể. Hắn dự định tiến vào lối đi kia bên trong xem xét tình huống, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hao tốn một chút thời gian, Bạch Nôn một lần nữa về tới hóa thân trên thân. Hắn đánh chết một con vừa ngưng tụ thành thân thể quái vật, không do dự, trực tiếp bước vào kia sát thái hoa mỹ thông đạo. Trước mắt có sát na mù, tiếp lấy liền thấy rõ xung quanh. Thông đạo xung quanh không ngừng có ánh sáng đoàn phi tốc lướt qua, lại có một loại nào đó vật chất đang không ngừng kéo rối co vào. Bạch Nôn cảm giác ý thức của mình đều đang không ngừng bành trướng cùng co vào. Nơi này thực sự quá mức cổ quái. Hắn tranh thủ thời gian đi lên phía trước, rất mau nhìn gặp một sợi hắc vụ từ tiền phương bay tới. Bạch Nôn vất tay đập tại hắc vụ bên trên, hắc vụ chỉ là bị đập hướng bốn phía tiêu tán, vượt qua hắn về sau lại biến thành một sợi hắc vụ. Xem ra sinh ra hắc vụ đầu nguồn còn tại phía trước. Bạch Nôn tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng từ đi ra thông đạo, nhưng trước mắt là một cái khác đầu càng thêm rộng lượng thông đạo. Trung quanh không ngừng có ánh sáng màu xẹt qua, như là một mảnh chói lọi lại vặn bẹo tinh không bị cuốn thành một đầu đường hầm. Mà liền tại cửa thông đạo, Bạch Nôn nhìn thấy một con hình thể khổng lồ quái vật. Con quái vật này dáng dấp có điểm giống một con bụng lớn con mối kiến chúa. Bụng của nó từng đoạn không ngừng ngọ ngoại, có màu đen dáng như lông tóc đổ vật hướng phía bốn phía co duỗi, giống như tại đánh bắt đồ ăn. Theo nó dưới bụng ngay ngắn không ngừng có hắc vụ xuất hiện, những cái kia hắc vụ sau khi ra ngoài liền sẽ tuôn hướng Bạch Nôn chỗ cái thông đạo này, cuối cùng tiến vào thế giới kia, biến thành từng cái quái vật. Không thể nghi ngờ, cái này quái vật to lớn chính là tất cả quái vật nơi phát ra. Bạch Nôn chưa có bất kỳ động tác, vẹn vẹn chỉ là nhìn quái vật bản thể vài lần, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, không thể nhìn thẳng. Bạch Nôn trong mắt quái vật thân ảnh trở nên mơ hồ, ý thức của hắn cũng giống vậy bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác trên người mình sinh trưởng ra đến không hết bị dị xúc tu cùng lông tóc, chính hắn càng là nhịn không được chủ động tới gần quái vật, muốn tới hòa làm một thể. Chỉ có một tia ý thức nói cho hắn biết, quái vật đã đối với hắn phát động công kích. Bạch Nôn ở trong cơ thể mình đốt lên tín ngưỡng chi hỏa, điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm đem hắn ý thức kéo về một bộ phận. Thân thể của hắn đi theo bốc cháy lên hỏa diễm, hóa thành một cây ngọn đuốc. Mình sợ không phải nếu không có. Đây là Bạch Nôn thanh tỉnh trong ý thức nghĩ tới câu nói sau cùng. 53 chương 54, một cái thế giới khác Bạch Nôn lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình nằm tại băng lãnh thổ địa bên trên. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cảm giác toàn thân cứng ngắc. Xung quanh truyền đến côn trùng kêu vang tiếng chim hót, nơi đây là một mảnh sơn lâm. Bạch Nôn kiểm tra một chút thân thể, phát hiện hắn còn tại hóa thân trên thân. Nhưng tình trạng cơ thể rất không lạc quan, toàn thân cao thấp tựa như là bị dùng lửa đốt qua, ngoại tầng đã thành than. Hắn chỉ là hơi giật giật tay chân, liền chấn lạc mấy khối thành than sau vào ngoài. Toàn bộ thân thể chỉ có trung tâm nhất bộ phận còn giữ vững một điểm sinh cơ. Bạch Nôn không lo được khác, hiện tại khẩn yếu nhất là chữa trị tốt bộ thân thể này. May mắn trong cơ thể hắn còn có không ít tín ngưỡng chi lực. Bạch Nôn thôi động lực lượng, rất nhanh thân thể liền một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bề ngoài khô than đồng dạng ra từng tầng chốc ra, từ bên trong một lần nữa mọc ra tươi non tứ chi. Gặp thân thể rốt cục khôi phục lại, Bạch Nôn cuối cùng thở dài một hơi. Hắn đứng lên, hướng bốn phía nhìn một chút. Cảnh vật chung quanh mười phần lạ lẫm, hoàn toàn nhìn không ra nơi này là nơi nào. Bạch Nôn nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, lại kinh hãi phát hiện, hắn không cảm giác được bản thể tồn tại. Loại tình huống này chưa hề xuất hiện qua, Bạch Nôn nhất thời có chút hoảng hốt. Bất quá hắn rất nhanh chấn định lại. Hắn phát hiện thể nội tín ngưỡng chi lực còn tại có chút gia tăng, điều này nói rõ hắn cùng bản thể ở giữa vẫn là tồn tại liên hệ. Chỉ bất quá phần này liên hệ quá mức yếu kém, dẫn đến ý thức của hắn không cách nào cùng bản thể câu thông. Cũng có thể là tại chỗ kia kỳ quái trong thông đạo cùng quái vật một trận chiến, để linh hồn của hắn nhận lấy một chút tổn thương. Dù sao trận chiến kia cuối cùng hắn nhưng là thiêu đốt thân thể, muốn liều mạng toàn bộ lực lượng đối con quái vật kia giúp cho một kích. Mặc dù đã nhớ không rõ một khắc cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra hắn hiện tại còn sống. Kỳ thật bây giờ hắn đại bộ phận ý thức đều tại thân thể này bên trong, đem cỗ thân thể này coi như bản thể đồng dạng có thể thực hiện. Bạch Nôn phát hiện nhỏ Xích Long cũng còn đi theo hắn, nhưng không biết nguyên nhân gì, hiện tại đã lâm vào ngủ say. Bạch Nôn tại núi rừng bên trong du đãng, có đôi khi hắn dừng lại, liền biến làm một cây đại thụ. Ngẫu nhiên còn sẽ có tiểu động vật chạy đến bên cạnh hắn nghỉ ngơi. Có đôi khi Bạch Nôn tỉnh lại, sẽ cố ý đùa ác run run thân thể. Những này tiểu động vật liền sẽ dọa đến chạy trốn tứ phía, mỗi lần lúc này Bạch Nôn đều sẽ cười ha ha, cảm thấy mười phần thú vị. Một ngày này, Bạch Nôn như thường lệ biến làm một cây đại thụ, đứng ở trên sườn núi. Chẳng được bao lâu, nguyên bản còn trời trong thời tiết lập tức âm trầm xuống. Mấy đạo sấm rền về sau, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Giọt mưa rầm rầm đánh vào trên lá cây, Bạch Nôn cũng cảm giác mình đang tắm đồng dạng. Hắn cao hứng giơ lên lá cây đi đón giọt mưa. Nơi xa bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, nghe gào to âm thanh tựa hồ là người đang đọc diễn văn, bất quá nói cụ thể là cái gì, Bạch Nôn lại nghe không hiểu. Lúc này, một con hồng hồ ly vượt qua một lùm bụi cây, nhảy tới dưới đại thụ. Tiểu hồ ly trên thân cắm một con đoạn tiễn, từng sợi màu đỏ tươi huyết dịch tại nước mưa cọ rửa hạ không ngừng chảy xuống trôi. Đằng sau theo tới gào to âm thanh càng ngày càng gần. Xem ra con hồ ly này là bị người coi là con mồi. Bạch Nôn yên lặng nhìn xem. Tiểu hồ ly đi vài bước lập tức ngã lệch trên mặt đất, nó dãy rủa lấy muốn đứng lên tiếp tục đảm bệnh. Nhưng thử mấy lần, đều tại một lần cuối cùng lúc vừa mềm ngã xuống. Nó không còn đứng dậy, cuộn mình đứng người dậy, rũa ra màu hồng phấn đầu lưỡi đi liếm láp cắm đoạn tiễn vết thương, trong mắt sinh khí dần dần sói mòn. Đuổi theo thanh âm càng ngày càng gần, Bạch Nôn đã nhìn thấy hai cái cổ nhân ăn mặc hán tử chính đội mưa chạy tới. Hai người đầu khóa khăn vải, làm thợ săn cách ăn mặc, một tráng một thanh, phía sau hai người còn đeo mấy cái chim rừng, thu hoạch tương đối khá. Bạch Nôn đột nhiên đối tiểu hồ ly lên lòng chắc ẩn. Nhìn hai cái này thợ săn thu hoạch, coi như không có con hồ ly này, ảnh hưởng hẳn là cũng không lớn. Bạch Nôn từ dưới đất lan tràn quá khứ một cây rễ cây, một chút đem tiểu hồ ly bao trùm, toàn bộ kéo vào lòng đất giấu đi. Hai cái hán tử đuổi tới nơi này, lập tức không thấy hồ ly tung tích, mười phần nghi hoặc. Trên mặt đất rõ ràng còn có lưu một vũng máu, nhưng hồ ly lại hư không tiêu thất, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lúc này mưa càng rơi xuống càng lớn, hai người trên mặt đều cơ hồ bị dính nước mưa ướt đẫm. Hai người nói thầm vài tiếng, trông thấy bên cạnh vừa vặn có một cây đại thụ có thể tránh mưa, lập tức chạy tới Bạch Nôn dưới thân. Hai người dưới tảng cây đứng vững, dùng tay vớt nước mưa trên người. Một cái tương đối lớn tuổi mồ hôi tử ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn một chút sau lưng Bạch Nôn biến thành đại thụ. Hai người trao đổi vài câu, liền dưới tảng cây yên lặng chờ lấy mưa cạnh. Thanh niên kia hán tử tựa hồ là đi mệt, còn thuận thế tựa vào Bạch Nôn trên thân nghỉ ngơi. Bạch Nôn lặng lẽ đem một mảnh lá cây rơi vào trên người hắn. Hai người này ném đi một con hồ ly, không biết có thể hay không thụ ảnh hưởng. Bạch Nôn cuối cùng vẫn là không yên lòng, dự định về sau đi theo đám bọn hắn nhìn xem tình huống. Mà lại hai người này cũng là Bạch Nôn tới đây sau lần thứ nhất người nhìn thấy. Hắn cũng nghĩ thuận tiện giải một chút thế giới này đến cùng là cái dạng gì địa phương. Mưa gió dần dần ngừng, tránh mưa hai người thương nghị một tiếng, liền bước vào màn mưa, hướng ngoài núi đi đến. Bạch Nôn kia phiến lá cây đi theo hai người, cùng rời đi sơn lâm. Hai người rời đi về sau, Bạch Nôn mới đem con kia tiểu hồ ly từ dưới đất đem ra. Vừa rồi tại dưới mặt đất lúc, Bạch Nôn còn cho nó cho ăn một điểm mang theo chữa thương hiệu quả nhựa cây, cam đoan nó sẽ không lập tức chết bất đắc kỳ tử. Bạch Nôn biến trở về hình người, đi tới tiểu hồ ly bên người. Tiểu hồ ly chật vật ngẩng đầu, đối Bạch Nôn trầm thấp điệu kêu một tiếng. Bạch Nôn an ủi nó, nhẫn một chút, ta giúp ngươi đem tiện rút ra. Bất quá tiểu hồ ly hiển nhiên nghe không hiểu Bạch Nôn nói cái gì. Bạch Nôn đem đoạn tiễn rút ra, lại cho tiểu hồ ly cho ăn một ít cây nước. Tại nhờ cây trị liệu xong, tiểu hồ ly vết thương trên người rất nhanh khép lại, không chảy máu nữa. Bạch Nôn cẩn thận đem tiểu hồ ly bế lên, dùng cây diệp băng hắn che chắn nước mưa. Đợi đến trạng vạng tối lúc, tiểu hồ ly đã khôi phục được có thể bình thường hoạt động. Kỳ thật Bạch Nôn một mực tại quan sát nó. Trước kia Bạch Nôn cứu Bạch Phong lúc, cũng là cho nó một giọt nhờ cây, kết quả Bạch Phong liền đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Hiện tại cái này tiểu hồ ly thế nhưng là ăn hắn mấy nhỏ nhờ cây, nhưng nhìn bộ dáng của nó, một điểm biến hóa đều không có. Cái này khiến Bạch Nôn rất không hiểu. Hắn rất chuẩn bị lại cho ăn tiểu hồ ly một ít tươi nước. Kết quả tiểu hồ ly có thể hoạt động sau liền nhảy ra Bạch Nôn ôm ấp, rất là cảnh giác nhìn xem nó. Bất quá nó không có trực tiếp chạy trốn, chỉ ít coi như minh bạch, trước mắt cái này kỳ quái sinh vật từng cứu được nó một mạng. Bạch Nôn thấy nó bộ dáng này, liền cũng từ bỏ tính toán của mình. Phất phất tay, đi thôi, về núi bên trong đi thôi. Tiểu hồ ly nhìn ra Bạch Nôn ý tứ, mấy bước vừa quay đầu lại, chậm rãi biến mất tại sơn dã bên trong. Bạch Nôn lắc đầu, thuận kia phiến lá cây rời đi phương hướng đi. Nửa ngày sau, Bạch Nôn thuận cảm giác đi tới một chỗ hồi hương tiểu trấn. Tiểu trấn không lớn, chỉ có chừng 100 gia đình. Bạch Nôn cũng không biết nơi này nội tình, chờ đến trời tối người yên lúc mới chậm rãi đi vào tiểu trấn. Không biết gia đình kia nuôi chó giữ nhà, nhìn thấy Bạch Nôn, lập tức chạy ra, hướng phía hắn sủa gọi. Nhưng nó cũng chỉ là dám xa xa đều, không dám lên đến cắn Bạch Nôn. Bạch Nôn tại tiểu trấn bên trên đi vòng vo vài vòng, tìm được kia phiến hắn bước xuống lá cây. Lá cây nằm tại một gia đình trước cửa, đoán chừng là thanh niên kia về nhà lúc sửa sang lại quần áo một chút, đem lá cây chấn động rất xuống xuống dưới. Bạch Nôn đưa tay đem lá cây nhặt lên, nhẹ nhàng sờ một cái, thả lại trên thân. Hắn nhìn một chút gia đình này, tìm cái vị trí lật ra đi vào. Bạch Nôn núp ở nhà này người trên xa nhà, yên lặng quan sát mấy ngày, thật cũng không xảy ra vấn đề gì. Lần này Bạch Nôn liền yên tâm xuống tới. Thừa dịp bóng đêm, hắn liền rời đi nơi này, rất đi mau đến tiểu trấn bên trên một nơi. Nơi này chính là một nơi tốt, Bạch Nôn liền dự định ở chỗ này đặt chân, quan sát tiểu trấn bên trên dân trấn, thuận tiện học tập bọn hắn nói chuyện làm việc. Nơi đây có một cái giếng cổ, cách giếng cổ cách đó không xa còn có một gốc cây liễu. Bạch Nôn đem mình hơn nửa người chôn ở cây liễu bên cạnh, chỉ để lại một cây chồi non bên ngoài. Cứ như vậy qua nửa tháng, Bạch Nôn mỗi ngày ra bên ngoài lâu một chút, thời gian dần qua trưởng thành một gốc cây nhỏ. 54.